Chương 1, chân thực tận thế trò chơi người đăng, Hades Loki cơ đốc giáo có cuối cùng thẩm phán, Phật giáo có thiên nhân ngũ suy, đồng thời từng cái văn minh bên trong đều có đại hồng thủy diệt thế, thiên hỏa diệt thế các loại chuyện thần thoại xưa, toàn nhân loại đối với tận thế đều có một loại cảm giác nói không ra lời, e ngại lại mê luyến, khủng hoảng lại hưng phấn, cái này có lẽ cùng nhân loại tự thân trong gen bản thân hủy diệt khuynh hướng có quan hệ. Trên bục giảng lịch sử lão sư lão Lý nói đến nước bọt bay tứ tung, giảng được đồ vật đã cùng sách giáo khoa lạc để bạn rằng, đây cũng là hắn ngoại hiệu gọi Lý Đại Bạch thoại nguyên nhân. Đã là cuối cùng một tiết khóa, Trầm Phong ngồi ở trong phòng học một bên nghe Lý Đại Bạch thoại vô nghĩa, một bên liên tiếp gật đầu. Giảng bài trình độ kiểu gì không nói, Lý Đại Bạch thoại đối với tận thế fan này luật điệu, vẫn là rất để Trầm Phong cái này tận thế kẻ yêu thích cộng minh đấy. Đột nhiên, Trầm Phong trong túi nhỏ phá mét điện thoại đột nhiên chấn động, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy phía trên lúc này tình lình xuất hiện một đầu tin tức, chân thực tận thế trò chơi, chào mừng ngài đến. Trầm Phong sững sờ, đây là thứ quái quỷ gì? Rác rưởi quảng cáo sao? Trò chơi này danh tự nghe xong chính là kia loại cái gì một đao lẹ và 99 là huynh đệ liền đến chém ta rác rưởi đêm. Bây giờ điện thoại hậu trường số liệu thu thập quá kinh khủng, nó làm sao biết ta có tận thế tình kết? Trầm Phong nghĩ đến, tiện tay điểm một cái tin tức, chuẩn bị xóa bỏ. Không nghĩ tới vừa mới đè lên, trên điện thoại di động vậy mà lập tức xuất hiện một cái áp ô biểu tượng, lại là cái huyết hồng tự nhãn, sau đó bắt đầu biểu hiện lắp đặt. Cơ mờ nở, lưu manh phần mềm bắt ca. Cái này mẹ nó đến cùng thứ gì? Trầm Phong không khỏi giận dữ, cái trò chơi này phần mềm cũng quá đáng. Hắn lập tức đè lại ô biểu tượng, chuẩn bị xóa bỏ, lại không nghĩ rằng căn bản không phản ứng gì. Sau đó lại là một đầu tin tức bắn ra, trang bị thiết bị đẳng cấp quá thấp, tự hành tiến hành thiết bị hoàn cảnh cải tạo. Ngay sau đó điện thoại đột nhiên đen bình phong. Chúng độc. Trầm Phong trong lòng một trận phẫn nộ, cái này nhỏ phá mét mặc dù tính năng, nhưng thắng ở ổn định giá, thế nhưng là hắn bất an bất mặc rất lâu mới bỏ được đến mua điện thoại. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp móc tin thời điểm, màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên, khôi phục bình thường. Mà cái kia chân thực tận thế trò chơi ác, lúc này lại biểu hiện đã lắp đặt hoàn tất. Là ảo rất sao? Điện thoại di động tính năng giống như trôi chảy một chút. Trầm Phong một mặt buồn chồn, lại phát hiện chân thực tận thế trò chơi vẫn không cách nào xóa bỏ. Xem trước một chút rốt cuộc là thứ gì đi. Ấn mở về sau, một cái cùng loại với phổ thông game mobile lựa chọn giao diện lập tức xuất hiện, ngay cả cái đi ngang qua sân khấu ảo nhìn đều không có, rác rưởi ép game không thể nghi ngờ. Lựa chọn giao diện đen kịt một màu, vẹn vẹn chỉ có bắt đầu cùng đọc hồ sơ hai cái tuyển hạng, ngay cả về chúng ta đều không có. Cũng may còn có một đoạn nói rõ, vốn tận thế thế giới người chơi, hoan nên đi vào chân thực tận thế trò chơi, lựa chọn sau khi bắt đầu, liền có thể tiến vào ngẫu nhiên tận thế thế giới tiến hành trải nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng. Khác biệt tận thế thế giới tai nạn đều có khác biệt, mức độ nguy hiểm đại thể chia làm sơ cấp tận thế thế giới, trung cấp tận thế thế giới, cao cấp tận thế thế giới, cùng hắc tử tận thế. Hy vọng người chơi chơi cẩn thận, tránh cho mãi mãi tử vong. Tân thủ người chơi có thể giải khóa thế giới, tượng đá tận thế. Trầm Phong không khỏi cười đắc ý, cái này phá trò chơi còn khiến cho giống như thật, văn án vẫn rất dọa người, ngươi muốn là thật ngữ bức, có thể hay không đem cửa sổ trò chơi làm tốt điểm? Tối thiểu đem cặn bã huy mời đến làm quảng cáo a. Nhân loại tận thế tình kết mạnh yếu, cùng toàn cầu chỉnh thể xã hội không khí mạnh mẽ tương quan, khi kinh tế luôn tốt, lạc quan bầu không khí nồng đậm, tận thế tình kết, tâm lý phức tạp, liền yếu, khi kinh tế đê mê, bi quan cảm xúc lan tràn, tận thế tình kết đồng dạng sẽ lan tràn ra. Tốt, tan học. Lý Đại Bạch thoại tiếng nói vừa dứt, trong phòng học lập tức cầm bị khắp trốn, các học sinh nhao nhao sắp xếp gọn túi sách đi ra ngoài. Lao Trầm, tan học thời điểm cẩn thận một chút, ta nghe nói Lý Dương bọn hắn đám người kia ở cửa trường học chờ ngươi đấy, tựa như là lần trước bọn hắn đoạt cấp thấp tiền bị ngươi đánh, muốn tới trả thù. Một cái thấp mập lùn mập thiếu niên đi vào Trầm Phong trước mặt nhỏ giọng nói ra, đúng là hắn bạn Di Nhớ Mới. Trầm Phong ánh mắt run lên, sau đó cười vô vô Di Nhớ Mới bả vai nói ra, yên tâm đi lão kỷ, đám này mặt hàng còn không làm gì được ta. Trầm Phong mang theo túi sách đẩy xe đạp thuận dòng người đi tới trường học cửa, quả nhiên thấy Lý Sương Chính mang theo mười mấy người quỷ quỷ tuy tuy đứng ở nơi đó, trong đám người tìm kiếm sự xuất hiện của hắn. Trầm Phong đeo lên mũ, túi đầu đẩy xe đạp nhanh chóng hướng về đến cửa trường học, ngay tại sắp đi qua Lý Sương bọn người trước mặt thời điểm, đột nhiên lên xe, quay đầu cười mắng, Tôn Tặc, chờ ngươi ra ra đâu. Lý Dương bọn người còn không có kịp phản ứng, Trầm Phong đã cơi xe đạp nhanh như chớp mà chạy xa. Trầm Phong, ngươi chờ. Ngươi chạy hôm nay chạy không được ngày mai. Có ngươi tốt trái cây ăn. Tức hồn hển tiếng chửi rủa từ phía sau mơ hồ truyền đến, Trầm Phong không khỏi lộ ra khoái ý nụ cười. Thật muốn đánh một khung hắn cũng không sợ, bất quá không thể làm trễ mãi hôm nay làm công. Hơn 20 phút sau, Trầm Phong đã đi tới phòng cho thuê cái khác một chỗ quầy đồ nướng. Hải ca, Vương ca, Chu đại ca, lão thượng. Một đám cánh tay trần hán tử đang tại chuyển ra lò nướng cái bàn cùng đi xiên, chuẩn bị bắt đầu đồ nướng. Một chuỗi đồ nướng chiêu bài bị hun khói đến biến thành màu đen. Tiểu Phong tới rồi. Ha ha, chúng ta đầu bếp tới rồi. Nhanh cho đầu bếp bên trên chiến bảo. Mấy cái hán tử cười đùa, một tên mang theo kính mắt trắng hán cầm một đầu màu trắng tạp dề đi vào Trầm Phong trước mặt giúp hắn thay đổi, trắng hán này đúng vậy một chuỗi đồ nướng lão bản hải ca. Trầm Phong đã ở chỗ này làm công hơn 2 tháng, vốn là hỗ trợ mặc thì đấy, có một lần đồ nướng sư phó cũng chính là lão bản hải ca uống nhiều quá dậy không nổi giường, Trầm Phong thử hỗ trợ nướng một cái, không nghĩ tới ấn mở đồ nướng thiên phú, từ đó làm đến đầu bếp vị trí. Những ngày này hắn cũng cùng những ngày thô hào hán tử hòa mình, mười phần ưa thích mọi người hào sảng không làm bộ, mỗi ngày thu quán về sau lột mấy sâu chính mình nướng xuyên, lại uống bên trên một chén bia dinh dưỡng, xem như trói trăng ngày mùa hè một lớn hưởng thụ. Khách nhân đã bắt đầu lên bàn, Trần Phong vừa cùng mấy cái khách quen nói chuyện phiếm vài câu một bên trong tay không ngừng, nướng ra từng chuỗi bốc lên dầu thịt ba chỉ, thịt dê, thịt nạc, thịt bò, tấm gân, eo nhỏ, tâm quản, cốt tủy, châu lưới, chân gà. Trung quanh trong khu cư xá lao tham ăn nhóm quen thuộc, nhao nhao trên mặt nụ cười hiền lành đi vào quầy đồ nướng bên trên vào chỗ, chân đạp một thùng bia dinh dưỡng, NC đậu phộng đậu tương mở màn, uống liền mang lột, cuối cùng thường thường lấy một cái nướng bánh hoặc một bát nhỏ hỗn độn kết thúc công việc, sờ lấy bụng nạm hài lòng mà về. Rạng sáng thu quán về sau lại cùng Hải ca bọn hắn uống một chén, Trầm Phong lúc này mới về tới chính mình nhỏ trong căn phòng đi thuê, dựa mặt một phen, hài lòng nằm ở trên giường. Làm một cái cô nhi, có thể dựa vào chính mình lao động nuôi sống chính mình, hắn đối với hiện tại thời gian 10 phần thỏa mãn. Tiện tay sờ qua điện thoại, chuẩn bị trước khi ngủ nhìn xem tin tức đi nằm ngủ, Trầm Phong đột nhiên thấy được cái kia con mắt thật to ô biểu tượng. Cái này phá trò chơi còn không có tháo dỡ rơi. Tiện tay ấn mở, vẫn là cái kia đơn sơ bắt đầu giao diện cùng lời thuyết minh. Được rồi, liền nhìn xem cái này phá trò chơi đến cùng làm thành cái dạng gì đi. Trầm Phong đi đến, điểm vào bắt đầu ấn phím phía trên, sau đó con mắt mông lung đi, ngủ thật say. Qua không biết bao lâu, Trầm Phong bị một trận gió lạnh thổi tỉnh, đột nhiên mở mắt. Đã là buổi sáng, thời tiết lạnh đến không tưởng nổi, Trầm Phong một cái lăn lông lốc ngồi xuống, lại phát hiện chính mình chính thân thể trần truồng, quần áo cùng tấm thảm tất cả đều không có. Với lại hắn nằm cũng căn bản không phải là của mình giường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái xa lạ gian phòng, chung quanh rơi đầy cho bụi, thậm chí còn có từng trương mạng nhện, không biết là tình huống như thế nào. Ta bị bắt cóc. Đây là Trầm Phong phản ứng đầu tiên, trước đó nhìn qua cái gì bị đùa. Trộm thận các loại tin tức lập tức từ trong đầu hiện lên. Điện thoại còn tại. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, một bà nhấc lên điện thoại, liền vọt tới bên cạnh cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sắc trời bên ngoài sáng rõ, là một đầu phồn hoa tan hoang đường đi, nói phồn hoa là bởi vì các loại cửa hàng san sát, sửa sang vàng son lộng lẫy, nói thẳng ra thất bại thì là con đường này mặt đất tất cả đều là vết nước, mọc đầy bụi cỏ, các loại chiêu bài càng là gì xét sụp đổ, nhìn qua phảng phất khu không người đồng dạng, cũng không ít cỗ xe dừng ở trên đường, bị bụi cỏ vây quanh, vết gì loang lổ. Nơi này, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Trầm Phong dùng sức bóp chính mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt. Không phải là mộng. Cùng lúc đó, hắn ẩn ẩn nhìn thấy ngoài cửa giống như có bóng người đứng ở nơi đó. Là ai? Là bọn cướp. Trầm Phong cũng không để ý không có mặc quần áo, tại tràn đầy cho bụi trên mặt bàn cầm lấy một cái cỡ lớn mà cái gạt tàn thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Hít sâu một hơi, hắn một phát bắt được chốt cửa, đột nhiên kéo ra, sau đó hung hăng hướng phía người kia đầu đập tới. Bình. Soạt. Người kia căn bản không có tránh né, cái gạt tàn thuốc hung hăng nện ở trên đầu của hắn, lại theo tiếng mà nát. Trầm Phong tay cũng bị chấn động đến đau nhức. Nhìn qua người kia bộ dáng, hắn há to miệng, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là một tòa tượng đá. Chương 2, tượng đá tận thế người đăng, Hades lộ kỳ tòa này tượng đá bề ngoài là một thanh niên nam tử, nhìn giống như lúc, liền ngay cả trên trán nếp nhăn đều mười phần rõ ràng, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy trên da lỗ chân lông. Thậm chí mỗi một cây con tóc đều là cẩn thận một chút điểm điêu khắc ra đấy, mỗi một cây đều đơn độc tách rời, không biết bỏ ra bao nhiêu công phu mới khắc trở thành cái dạng này. Vừa rồi Trầm Phong một cái gạt tàn thuốc đập lên, ngược lại là đem pho tượng tóc nện đứt không ít. Pho tượng trên mặt còn mang theo hoảng sợ, nhìn hắn động tác, tựa hồ đang tại túi đầu nhìn mình cánh tay trái, trong tay phải thì bưng một cái chén cà phê, trong chén đã rơi đầy cho bụi. Trên người hắn còn mặc quần áo, bất quá đã rách nát không chịu nổi, bị côn trùng cắn ra không ít lỗ thủng. Rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy, làm như thế một tòa pho tượng ở chỗ này? Nhìn cái này tinh xảo trình độ, cấp thế giới điêu khắc đại sư cũng không nhất định có thể làm được. Với lại, là ai bắt cóc chính mình? Vẫn là nói tối hôm qua Ngộng Du chạy tới nơi này. Trầm Phong không hiểu ra sao, gặp bên cạnh trên mặt bàn có một thanh dao gọt trái cây, lập tức cầm ở trong tay, canh cửa miệng. Chỉ là vừa mới dậy vào động tĩnh lớn như vậy, nhưng căn bản không ai tiến đến nhìn, ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Đúng, báo động. Trầm Phong đội vàng cầm điện thoại di động lên, lại phát hiện căn bản không có mảy may tín hiệu, phản phất hắn tại khu không người đồng dạng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảm giác được trên thân một trận ý lạnh, hắn đội vàng trở lại bùng trong, mở ra tủ quần áo, từ bên trong tìm một đầu quần thể thao cùng một kiện ngắn tay mặc vào. Coi như vừa người, nhìn giống như là bên ngoài pho tượng kia quần áo. Sau đó hắn cầm dao đi tới cửa, hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra, lại phát hiện bên ngoài yên tĩnh, trong tưởng tượng trông coi cũng không tồn tại. Cái này tựa hồ là một cái cũ kỹ sắt đường cư xá, trong hành lang cũng tất cả đều là cho bụi, thậm chí mọc ra cỏ dại. Hắn chỗ căn phòng này là lầu 2, Trầm Phong từ dưới hành lang đi, không khỏi sửng sở. Một tòa hình người pho tượng đang đứng tại trên hành lang, đồng dạng giống như lúc, chỉ là lần này lại là cái tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ pho tượng trên mặt, đồng dạng mang theo thần sắc kinh khủng, kỹ thuật điêu khắc rõ ràng rành mạch. Phía ngoài trong cư xá đồng dạng có không ít tượng đá. Tất cả đều là như là chân nhân giống như lúc, mang trên mặt thần sắc kinh khủng. Đi ra cư xá đi vào trên đường phố, khắp nơi đều là từ đường xi măng trước mặt trong cái khe mọc ra bụi cỏ, trung quanh vách tường tất cả đều vết dỉ loang lổ, từng chiếc xe càng là giống như là thả đã nhiều năm đồng dạng, lốp xe biến chất nứt ra, xe sơn pha tạp dỉ xét. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đơn giản giống như là cái quỷ thành, chẳng lẽ là Hải ca bọn hắn làm trò đùa quái đản? Trên đường phố đồng dạng có một ít tượng đá, có biểu lộ lạnh nhạt, có tuyệt vọng, có hoảng sợ, tư thái khác nhau, lại đều lộ ra tử vong điên cuồng. Cái này đặc biệt mẹ khiến cho đơn giản giống như là tận thế. Đột nhiên, giống như một đạo phích lịch xẹt qua đầu óc, Trần Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tượng đá, tận thế. Tượng đá tận thế. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, ấn mở chân thực tận thế trò chơi ô biểu tượng, chỉ thấy phía trên lúc này biểu hiện chính là ba chữ to, trong trò chơi. Hắn nhớ mang máng, chính mình trước khi ngủ đã từng điểm bắt đầu trò chơi. Mình bây giờ chính là trong trò chơi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thế giới song song. Vì cái gì tất cả mọi người biến thành tượng đá? Phản phất là đã nghe được tiếng lòng của hắn, trên điện thoại di động cửa sổ trò chơi nổi lên mấy dòng chữ, người chơi đã thuận lợi tiến vào tượng đá tận thế, cái kia tận thế thế giới vì lẽ mẹo bảy chuyển nhiễm tính tượng đá virus đưa đến đại diệt tuyệt thế giới. Trò chơi nhiệm vụ, một tìm kiếm tượng đá virus đại quy mô bộc phát nguyên nhân. Hai tìm kiếm tượng đá virus cuối cùng nghiên cứu tư liệu. Ba lấy được tượng đá bệnh số không virus. Bốn tìm kiếm cũng tiêm vào tượng đá virus huyết thành, tránh cho cảm nhiễm sau tử vong. Tượng đá virus thần nấp bộc phát chu kỳ vì 15 đến 30 ngày, mời người chơi bảo trì còn sống, tránh cho mãi mãi tử vong. Nhìn thấy những chữ này, Trần Phong chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều muốn nổ. Hắn thật sự tiến nhập một cái tận thế thế giới, mà lại là virus tận thế. Nhất hố cha chính là, rất có thể đã lây nhiễm loại này cái gọi là tượng đá virus. Để cho ta trở về. Trần Phong dùng sức chút dưới trò chơi ô biểu tượng, phía trên lần nữa hiện ra một hàng chữ, người chơi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể kết thúc trò chơi nhận lấy ban thưởng trở về nguyên tận thế thế giới. Trở về không được. Trần Phong đột nhiên nhắm mắt lại, dùng sức hít thở sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra, lại chậm rãi mở mắt. Nhịp tim dần dần vững vàng xuống tới, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn từ nhỏ một người dốc sức làm, gặp phải ngăn trở không biết bao nhiêu, lúc này đáy lòng vẻ này chơi liệu mà đột nhiên bị kích phát đi ra. Không thể quay về tiểu không về được đi, liền nhìn xem cái này cái gì tượng đá tận thế, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Với lại chính mình vẫn luôn là cái tận thế sinh tồn kẻ yêu thích, không ít ý dâm, hiện tại tiến nhập chân thực tận thế, ngược lại là từ một loại nào đó trình độ lên tâm nguyện. Trần Phong ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, bắt đầu nhanh chóng suy tư. Cũng không biết cái thế giới này tận thế đến cùng đã xảy ra bao lâu, hắn hiện tại phải làm nhất đấy, liền làm mau chóng tìm hiểu một chút cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Trần Phong đi qua một con đường, nhanh chóng tìm được một cái báo chí đỉnh, cầm tới một chồng đã tóc vàng thay đổi giòn báo chí. Cũng may, phía trên này là hắn có thể xem hiểu chữ Hán. Tượng đá virus đại bạo phát, Châu Đại Dương triệt để hóa đá. Chính phủ mới nhất lệnh giới nghiêm đã xuất đài, hôm nay bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người đem bị tại chỗ đánh chết. Mặc dù tượng đá virus không ngừng biến dị, tính nguy hại mạnh hơn, nhưng theo quốc gia viện khoa học Trần giáo sư nói, mới nhất vật xin phòng bệnh sắp nghiên cứu chế tạo hoàn tất, đánh bại tượng đá virus ác ma đang ở trước mắt. Hâm thành cơ hội trở thành một tòa thành chống không, nặng chứng bệnh nhân cách ly chính sách có hữu hiệu hay không? Trên báo chí ngày dừng lại tại tháng 7 ngày 6, đây cũng là vì cái gì tượng đá phần lớn mặc ngắn tay nguyên nhân. Vẹn vẹn thông qua những này trên báo chí đưa tin, Trần Phong liền có thể cảm nhận được lúc ấy toàn bộ thế giới đối mặt cái này khó mà kháng cự hủy diệt, sinh ra khủng hoảng. Đồng thời, báo chí trong đỉnh, một người trung niên nam tử tượng đá trước mặt, còn có một bốn tóc vàng nhật ký. Lật ra về sau, là cái này báo chí đỉnh lão bản tại tượng đá virus bộc phát thời kỳ viết nhật ký. Tháng 5 ngày 6, trời trong xanh hôm nay mấy cái đến mua báo chí khách nhân nhìn qua hành động có chút chậm chạp, mua phá phá vui lão trương đi đường như cái con cua, có truyền ngôn nói gần nhất có cái gì biến dị thịnh hành cảm mạo, cũng không biết là không phải thật sự đấy. Tháng 5 ngày 15, theo tin tức đã nói Nam Mỹ châu rừng mưa nhiệt đới bạo phát một loại hoàn toàn mới virus, không khí truyền bá, triệu chứng cùng Parkinson có điểm giống, nhưng là muốn mạnh mẽ được nhiều, hy vọng không cần chuyển đến nơi này tới đi. Tháng 6 ngày 1, mưa khách nhân càng ngày càng ít, tượng đá bệnh cái tên này nghe quá quái lạ rồi, cũng không biết là cái nào chuyên gia lên đấy, chó ma chuyên gia, nghe nói trong thành có cái lao trung y kê đơn thuốc có thể dự phòng cái bệnh này, ngày mai đi xem một chút. Tháng 6 ngày 17, trời trong xanh hôm nay tận mắt nhìn đến một cái nặng chứng người bệnh biến thành tượng đá, đây rốt cuộc là cái quỷ gì virus? Ngay cả tuần đại phu loại này nổi danh lao trung y đều biến thành tảng đá, và xin phòng bệnh đến cùng lúc nào nghiên cứu ra được. Nghe nói địa phương khác tất cả đều rối loạn, châu Mỹ đã bắt đầu nội chiến. Tháng 7 ngày 6, chết ta giống như cũng đến muộn kỳ rồi, sắp cầm không được bút, được cái bệnh này, trước hết nhất bắt đầu cảm thấy làn da co giãn giảm xuống, sau đó khớp nối có chút cứng rắn, lại đến di động đến càng ngày càng khó, bất quá giống như bị rút lại biến dị, nghe nói giai đoạn sau cùng sẽ ở vài phút bên trong nhanh chóng bộc phát. Căn bản không có đem nhật ký từ đầu tới đuôi xem hết, Trần Phong trong lòng không từ cái đột, đồng thời đưa tay ấn xuống một cái cánh tay của mình. Còn tốt, làn da gậy đi lên. Thông qua những này báo chí cùng quyển nhật ký này, hắn xem như thô sơ giản lược đã biết tượng đá bệnh một chút tình huống, chỉ là còn xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều tư liệu. Thư viện. Trần Phong nghĩ tới đây, trong bụng truyền đến một trận rủa mình. Nói bụng. Cũng không biết trong cửa hàng đồ vật còn có thể hay không ăn. Tại loại này một thân một mình tận thế bên trong, đáng sợ nhất cũng không phải là quái vật gì, mà là thiếu ý ít thuốc dưới tình huống các loại tật bệnh. Nói không chừng kéo cái bụng người liền treo. Đột nhiên, một trận cộc cộc tiếng chân truyền đến, đường đi chỗ ngoặt đột nhiên lao ra một đầu hiệu sao. Trần Phong không khỏi trong lòng vui mừng, có thịt ăn. Chỉ là cái kia hiệu sao lại một bộ hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, quay đầu nhìn về hắn lao đến. Ngay sau đó, góc rẽ lại là một trận chạy như điên ngột ngạt tiếng bước chân truyền đến, mười mấy đầu thân hình to con sói hoang đi theo hiệu sao sau lưng chạy như điên mà ra. Chương 3, tượng đá bệnh thứ nhất giai đoạn đặc thù người đăng, Hades Loki. Trần Phong hai mắt run lên, trốn vào bên cạnh báo chí đỉnh, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại tại bên trong qua kỹ. Hắn hiện tại trong tay liền một thanh nhỏ vạch nước quả đao, bị đàn sói nhìn thấy nhất định phải chết. Tại báo chí đỉnh lão bản tượng đá bên cạnh ngấp kỹ, xuyên thấu qua bốn phía phòng trên bảng vết nước hướng ra phía ngoài nhìn lại, đầu kia hiệu sao đã vọt tới báo chí đỉnh bên cạnh, sau đó bước qua. Ngay sau đó mười mấy đầu to con sói hoang cũng vọt tới, những này sói hoang hình thể cực lớn, mỗi một đầu đều có dài 2-3 thước, phải không gãy không giữ hung thú. Ngay tại hiệu sao sắp xông qua con đường này thời điểm, đường đi bên kia đột nhiên lại xuất hiện hai đầu sói hoang, ngăn ở Hiệu Sao trước mặt. Con thứ nhất sói hoang đột nhiên từ khía cạnh tấn công, lại khoảng chừng Hiệu Sao trên thân lưu lại một đạo vết chảo. Chỉ là tránh thoát lần thứ nhất, Hiệu Sao tốc độ cũng đống nhiên hạ xuống, con thứ hai sói hoang đã trong nháy mắt nhào tới trên người của nó, hung hăng cắn lấy trên cổ. Hiệu Sao ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, liền đã bị ngã nhào xuống đất, phía sau mười mấy đầu sói hoang cùng nhau tiến lên, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Hiển nhiên, đây là đàn sói chiến thuật. Khi Hiệu Sao bị đuổi tiến con đường này, liền đã rơi vào trong cả bẫy. Làm con người thế giới hủy diệt, bên mang thành thị trong rừng, động vật lần nữa đoạt lại gia viên của bọn chúng, đã trở thành nơi này duy nhất chủ nhân. Cắn xé huyết đục cùng nhai nát xương cốt thanh âm không ngừng truyền đến, nương theo lấy sói hoang gầm nhẹ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trần Phong cố gắng ngừng thở, không nhúc nhích vì một chân trên đất, trong tay gắt gao nắm chặt cái kia thanh dao gọt trái cây. Báo chí đỉnh cửa cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, tấm ván gỗ vách tường đều bốn phía hở, dùng sức va chạm nói không chừng liền có thể phá tan, nhất định không thể để cho đàn sói phát hiện hắn tồn tại. Đàn sói rất mau đem Hiệu Sao gặm sạch hơn phân nửa, biến thành một cái đấm máu bộ xương. Tựa hồ đàn sói vốn là không thế nào đói khát, mười mấy đầu sói hoang ăn như thế một đầu Hiệu Sao, vậy mà cái này ăn no rồi. Một đầu ăn uống no đủ trong miệng sói phát ra gầm nhẹ, chậm rãi tản bộ đã đến báo chí đỉnh bên cạnh, cái mũi không ngừng co rúm, hướng phía báo chí đỉnh nhìn lại. Nó ngửi được Trầm Phong mùi. Trầm Phong ngừng thở, vẹn vẹn cách trên vách tường khe hở cùng đầu này sói hoang nhìn nhau, động cũng không dám động. Một khi bị đối phương phát hiện, đồng thời la lên đàn sói, kết quả của mình không thể so với đầu kia Hiệu Sao tốt bao nhiêu. Đúng lúc này, báo chí đỉnh chủ nhân tượng đá bên trên, đột nhiên rơi xuống một đầu màu đen khăn quàng cổ đồ vật, công bằng, rơi xuống Trầm Phong trong cổ. TT. Lạnh buốt bóng loáng cảm giác truyền đến, còn tại nhẹ nhàng du động. Là một con rắn. Trầm Phong toàn thân lông tơ đều tại trong nháy mắt dựng lên, điên cuồng nuốt trong miệng nước bọt, trái tim như là nổi trống bình thường nhảy lên. Con rắn này ngay tại trên cổ của hắn, đầu rắn có chút dựng thẳng lên, theo dõi hắn mặt đang nhìn. Trầm Phong dùng khỏe mắt quét nhìn thấy con rắn này hình tam giác đầu, cùng trên thân màu đen lộng lẫy hoa văn, lập tức nhận ra, đây là một đầu kịch độc rắn hổ mang. Một khi bị cắn trúng, mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Mồ hôi nhanh chóng từ trên trán của hắn chảy ra, lại từ trên hai gò má trượt xuống, ở trên cằm nhỏ xuống. Con rắn kia vậy mà phun ra lưỡi, liếm liếm hắn trên cằm mồ hôi. Ngoài có đàn sói, bên trong có rắn độc, Trầm Phong chỉ cảm thấy lòng của mình đều muốn nhảy ra, lại một cử động cũng không dám. Đã quay dày bất kỳ bên nào, hắn đều sẽ chết. Phía ngoài sói hoang ngửi một hồi, chậm rãi tiếp cận báo chí đỉnh mục nát cửa gỗ, tựa hồ muốn tiến đến. Ngao, một tiếng sói tru truyền đến. Trong bầy sói thân hình to lớn nhất đầu sói đứng tại một cỗ dị xét xe Việt ra trần xe phát ra chu lên, lập tức dẫn tới cái khác sói hoang đồng thời lên tiếng chu lên. Sau khi kêu xong, đầu sói quay người rời đi, đàn sói lập tức theo thật sát, đang tại báo chí ngoài đỉnh đầu này sói hoang không lo được xem xét bên trong có đồ vật gì, quay người đi theo đàn sói. Đàn sói tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất tại mọc đầy bụi cỏ góc đường, chỉ để lại một bộ đấm máu hiệu thi. Trầm Phong trên cổ, đầu kia rắn hổ mang cũng nhận quấy nhiễu, chậm rãi từ trên người hắn hướng trên mặt đất bỏ đi. Ngay tại rắn hổ mang đầu vừa mới chạm đến mặt đất trong nháy mắt, đã sớm chờ đã lâu Trầm Phong cầm đào tay phải đột nhiên hướng phía dưới vung lên, đem dao gọt trái cây hung hăng cắm vào đầu rắn, đóng đinh vào mặt đất. Rắn hổ mang liều mạng dãy rủa, lại bị Trầm Phong hai tay gắt gao đè lại chuôi đao, căn bản là không có cách thoát ly. Một lát sau, đợi đến rắn thân thể triệt để đình chỉ run rẩy, Trầm Phong lúc này mới toàn thân thoát lực đặt mông ngồi xuống. Phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi đẫm. Lúc này rốt cuộc cảm nhận được tận thế chỗ kinh khủng, nhân loại thoát ly xã hội đã trở thành đơn nhất cá thể, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. So với lúc trước hắn hiểu biết các loại tận thế loại hình, tượng đá tận thế còn tính là một loại thấp độ chấn động tận thế, liền đã nguy hiểm như vậy rồi. Nghỉ ngơi vài phút, chờ bên ngoài triệt để không có động tĩnh, Trầm Phong lúc này mới cầm lên không nhúc đích rắn, thận trọng đi ra báo chí đỉnh. Quan sát bốn phía một cái, hắn cực nhanh phóng tới vậy còn dư lại Hiệu Sao. Chỉ thấy cả đầu Hiệu bị mở ngực một bụng, nội tạng đã bị móc sạch, chân sau cùng bờ mông mở khá nhiều địa phương cũng bị gặm đến sạch sẽ, chỉ là bên trong xương sườn bên trên vẫn còn dư lại không ít thịt. Với lại đầu Hiệu vẫn là tính hoàn chỉnh. Khi dã thú đồ ăn sung túc, bản thân cũng không mười phần đói khát, ăn thời điểm cũng sẽ chọn ba lấy bốn, ăn hết sạch rồi dinh dưỡng phong phú nhất nội tạng cùng mỡ về sau, còn biết còn lại không ít thứ. Trầm Phong lập tức dùng nước quả đao từ Hiệu xương sườn bên trên cắt lấy mấy đầu không sai biệt là 4-5 cân thịt, sau đó nghĩ lại đem đầu Hiệu xách lên, lúc này mới cực nhanh rời khỏi nơi này, hướng phía thượng phong hướng đường đi chạy tới. Nếu như tòa thành thị này đã triệt để biến thành một tòa rừng cây, như vậy đàn sói ăn sau lưu lại đồ ăn cặn bã cùng nồng đậm mùi máu tanh, còn biết hấp dẫn đến cái khác kẻ săn mồi, ngoại trừ ăn mục nát động vật, có lẽ còn có một số cường đại ăn thịt động vật. Nơi này vẫn rất nguy hiểm. Quả nhiên, đợi đến Trầm Phong triệt để rời đi cái này quảng trường về sau, sau lưng truyền đến phân loạn tiếng bước chân cùng tiếng gào thét, tựa hồ là có chó hoang các loại động vật xuất hiện, trên bầu trời cũng tương tự có mấy con mãnh cầm rơi xuống. Trầm Phong lúc này đã tìm được một cái tan hoang nhà hàng, đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa đi vào, quay người lại đem cửa cắm tốt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nơi này là cái cỡ lớn siêu thị, xuyên thấu qua thủy tinh thật dày cửa sổ, có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, lại có cửa sau có thể rời đi, xem như cái thật tốt vào ăn địa điểm. Siêu thị thức ăn nhanh cu, quay hàng về sau còn có mấy tôn tượng đá, có trong tay còn cầm nát thành một đoàn than đen đồ ăn, mang trên mặt biểu tình khiếp sợ. Đồng thời còn có mấy tên khách hàng ngồi ở trong đại sảnh, có thậm chí còn đang ăn đồ vật. Tựa hồ cuối cùng giai đoạn tượng đá bệnh bột phát vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí căn bản không kịp phản ứng, liền đã triệt để hóa đá. Trần Phong ở phía sau chủ tìm tới mấy đầu sạch sẽ khăn mặt trải tại trên mặt bàn, sau đó đem hiệu thịt cùng đầu hiệu để lên, bắt đầu ở trong siêu thị quay vòng lên. Không sai biệt lắm mấy chục tôn tượng đá rải rác đứng ở các nơi, hiển nhiên là đang tại mua sắm khách hàng. Không cần phải nói, rau quả khu đồ vật đều đã mục nát không biết bao nhiêu năm, nhìn qua đen sì căn bản không pháp ăn. Mà cái khác chân không đóng gói thực phẩm, cũng phần lớn bành trướng thoát hơi, biến chất mục nát. Trần Phong mặc dù tìm được một chút đồ hộp, mở ra về sau nhưng cũng đều có một cỗ mùi lạ, căn bản vốn không dám ăn. Cũng may còn có một số lương khô các loại, mặc dù cứng đến nỗi giống như là tảng đá, nhưng miễn cưỡng hẳn là còn có thể dùng ăn. Chân chính để hắn tại ý đấy, là những cái kia nước khoáng cùng thùng đựng nước. Mặc dù có chút đã xanh lét biến chất, với lại bốc hơi không ít, nhưng đại bộ phận nhìn còn có thể uống. Đương nhiên, muốn lần nữa đun sôi trừ độc mới được. Chân chính hoàn toàn không có đổi chất đấy, chỉ có muối ăn cùng rượu, cùng một chút phơi khô gia vị. Đẩy chi chi loạn hưởng giỏ hàng dạo qua một vòng, Trần Phong trong xe đã đổ đầy, lần nữa về tới siêu thị bên ngoài thức ăn nhanh khu. Trước dùng hai bình nước đem một ngụm nồi sắt xoát sạch sẽ lắp xong, lại tại phía dưới dựng lên mấy con ngọn nến. Trần Phong đem mấy hộp lớn diêm tất cả đều đổ vào trên mặt bàn, sau đó bắt đầu lần lượt từng cái dùng thử. Có chút diêm đã bị ẩm, cũng may đại đa số còn có thể dùng, hắn đánh ra một cái ngọn lửa nhỏ, vội vàng tiến đến một chi ngọn nến phía trên một chút đốt. Ngọn lửa giấy lên, mấy con ngọn nến tất cả đều bị sau khi đốt, Trần Phong đem mấy bình lớn nước rót vào trong nồi đun sôi. Nước sôi rồi về sau, đem mấy cây cái khoan sắt nóng nóng, lại dùng trong siêu thị tìm được lưỡi búa bổ ra mấy đầu ghế gỗ, xếp thành một cái nho nhỏ đống lửa nhóm lửa, lúc này mới đem mặc xong hiệu thịt đặt ở phía trên, bắt đầu một bên lật nướng một bên sắt muối cùng cây thì là. Gia vị không nhiều, nhưng chỉ cần có muối cùng cây thì là, thịt nướng cũng liền đã có linh hồn. Thịt nướng đồng thời, Trần Phong thuận tay đem mấy cái vừa mới tìm được đĩa cùng chén trà tất cả đều xoát sạch sẽ, cua được một chén năm xưa phổ nhị. Rất nhanh, thịt đã nướng chín, Trần Phong từ trên lửa gỡ xuống một đầu nướng đến hương khí bốn phía hiệu thịt, nhìn kỹ một chút béo ngậy miếng thịt, nhẹ nhàng thổi thổi, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Hiệu thịt hương khí trong nháy mắt tại trong miệng lan tràn ra, mềm non bên trong còn có hiệu thịt đặc hữu kình đạo cảm giác, thịt mặn hương cùng cây thì là hương khí quấn quýt nhau, diễn tấu ra một đạo mỹ vị hòa âm. Ăn ngon. Lại uống một ngụm phổ nhị trà, kim sắc cháo bột tuần hậu, cảm giác kéo dài, Trần Phong nghiêng dựa vào trên đế, thoải mái lông mày đều muốn rơi mất. Phổ nhị trà vốn chính là năm càng lâu càng tốt uống, cái này tận thế bên trong phổ nhị trà, tất cả đều là năm xưa phổ nhị rồi. Tổng cộng nướng không sai biệt lắm 2 cân hiệu thịt, Trần Phong một hơi phong quyển tàn vân ăn hết tất cả, lại uống cạn sạch trong chén nước trà, hài lòng vô vô bụng. Khổ bên trong làm vui, nói chính là mình đi. Sau đó duỗi lưng một cái, liền nghe toàn thân cao thấp lốp bốp một trận loạn hưởng, phản phất xương cốt trở thành cứng ngắc đồng dạng. Trần Phong sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Tượng đá bệnh giai đoạn thứ nhất đặc thù, khớp nối âm thanh lạ. Chương 04, hổ. 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 Người đăng, Hades Loki Trần Phong biến sắc, từ trên ghế nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn mình tay, sau đó dùng sức chọc lấy một cái mu bàn tay. Làn da lõm xuống đi lại gầy đi lên, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, giống như tốc độ so trước đó hơi chậm một chút xíu. Vừa rồi cơm nước no nê, đơn giản để hắn đã quên mình là tại tận thế bên trong. Cái kia liên tiếp khớp nối dị hưởng, lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Đây là ăn tươi nuốt sống tận thế, không thể có mảy may lười biếng, một khi thư giãn, nên đón hắn chính là tử vong. Cùng lúc đó, phía ngoài trên đường phố truyền đến một trận vận động, xuyên thấu qua pha tạp cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái vút qua cái bóng. Có dã thú đã đi đến. Hẳn là vừa rồi đồ nướng hương khí đem bọn hắn dẫn tới. Trần Phong lập tức cầm lấy mấy bình rượu đế, mở ra cái nắp, tất cả đều ngã xuống cửa, lại đi trên mặt lau mấy cái. Rượu cồn mùi gay mũi lan tràn ra, loại này nồng đậm hương vị sẽ che đậy thịt nướng hương khí, cũng có thể ngăn cản dã thú tiến lên. Trần Phong sau đó tìm ra một cái ba lô, đem còn dư lại nướng xong hiệu thịt dùng giấy thiết bọc giấy tốt, cất vào trong bọc, lại đem đốt lên nước cất vào mấy cái bình nước suối khoáng bỏ vào trong bọc. Sau đó là các loại khẩn cấp cùng nhất định phải vật tư, mấy hộp diêm, một bình rượu đế, một quần giấy, đạo cụ, dao găm thụy sĩ một thành, còn có cái khác một chút nhu yếu phẩm. Trong bọc cũng không có chứa quá bề toàn, đối với cái này loại thấp độ chấn động tận thế mà nói, thành thị bên trong siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ khắp nơi có thể thấy được, có thể lợi dụng vật tư còn rất nhiều. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Phong cầm trong tay một thanh búa, từ siêu thị cửa sau rời đi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mạnh hơn vũ khí đến vũ trang chính mình, nương tựa đao trong tay búa, căn bản là không có cách cùng cường tráng dã thú chém giết, huống chi đàn sói loại kia có tổ chức đàn thú. Súng. Hắn cần súng. Trần Phong cầm búa thần sắc cảnh giác, thuận đường đi nhanh chóng tiến lên. Vừa rồi tới đây trên đường, đã từng thấy qua một cái nhỏ vọng, bất quá lại bị Trần Phong trực tiếp không để ý đến. Phổ thông cảnh dụng súng lục nhỏ, tại đối mặt những cái kia tốc độ cùng sức chịu đựng cực mạnh dã thú thời điểm, tác dụng không lớn, có thể đánh chúng hay không cũng không tốt nói. Mục tiêu của hắn, tất nhiên khu tính cỡ lớn cục cảnh sát, chỉ có loại địa phương kia mới có hắn cần cường lực vũ khí. Dựa theo báo chí trong đình lấy được tấm kia nội thành địa đồ ghi chép, Trần Phong rời đi không sai biệt lắm 7-8 cái quảng trường, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa cao ốc. Thị cục cảnh sát cao ốc. Cả tòa cao ốc đã 10 phần rách nát, mặt ngoài bò đầy các loại dây leo. Tối om cửa sổ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong lâu những cái kia hóa đá ảnh hình người. Trong viện thì có một chút người mặc đồng phục cảnh sát tượng đá, có chút vẫn còn chạy tư thế bên trong, hiển nhiên tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn tại chuẩn bị hành động. Một chút nổ cháy đen xe cảnh sát dừng ở một bên, trên mặt đất cũng hiện đầy vết nứt, tựa hồ đã từng trải qua một trận chiến đấu. Chỉ là hết thảy chân tướng đều chôn vùi tại trong tượng đá rồi. Trong viện cỏ phá lệ tươi tốt, không sai biệt lắm cao bằng một người, cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Trần Phong lấy ra một thanh chặt dưa hấu trường đao, một bên chém ra bụi cỏ, một bên hướng phía cửa đi tới. Không biết có phải hay không là bởi vì nơi này có nổ tung mùi, chung quanh đây động vật hoang dã tựa hồ phá lệ, một đường đi tới ngay cả cái chuột đều không có nhìn thấy. Trần Phong cũng không có trực tiếp tiến vào chủ thể kiến trúc, mà là trước bò lên trên nhất lựa biệt giá xa trần xe, đi vào một cái cầm điện loa tượng đá bên cạnh. Tượng đá này đồng phục cảnh sát mặc dù đã mục nát không chịu nổi, nhưng quân hàm vẫn còn, có thể nhìn ra cấp bậc là cao nhất. Hẳn là cục trưởng các loại lãnh đạo, tựa hồ đang chỉ huy một lần hành động. Trần Phong nhìn về phía đối phương bên hông, quả nhiên nhìn thấy một cái bao súng, bên trong là một thanh cảnh dụng súng ngắn, trên hai lưng còn mang theo một chuỗi chìa khóa. Trần Phong trong lòng vui mừng, lập tức đem súng lục cùng chìa khóa đem ra, đồng thời cắt đứt buộc ở trên người súng dây thừng. Súng bên trong đạn rất vẹn toàn, chiếu nặng 10 phần ép tay. Trần Phong dựa theo trong phim ảnh hình tượng, cẩn thận từng ly từng tí đem bảo hiểm mở ra, nhắm chuẩn xa xa cửa sổ thủy tinh, dùng sức bóp cò. Giang giác. Vậy mà kẹp lại rồi, căn bản trụ bất động. Trần Phong một mặt im lặng, hiển nhiên chôi này súng thời gian dài tại bên ngoài dầm mưa dai nắng, bên trong đã reset. Cái đồ chơi này liền xem như có thể đánh vang cũng không dám dùng, vạn nhất tàn nòng, ngón tay đều nổ không có. Đúng lúc này, một trận đùi cỏ vang động thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Trần Phong đột nhiên quay đầu, không khỏi lông tóc dựng đứng hồn phi phách tán, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Một đầu lao hổ đang tại trong bụi cỏ đè thấp thân thể hướng hắn ra tốc lao đến. Lao hổ thân thể nằm đến cực thấp, bị bụi cỏ ngăn trở, nếu như không phải Trần Phong đứng tại trần xe, căn bản không phát hiện được hành động của đối phương. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cục cảnh sát này sân cùng chung quanh căn bản không có cái gì động vật, bởi vì nơi này là đầu này lao hổ lãnh địa. Trần Phong tiến vào đại viện thời điểm, đầu này lao hổ liền đã theo dõi hắn, một mực đang chậm rãi tới gần, hiện tại rốt cuộc chuẩn bị nhất kích tất sát. Đại gia ngươi! Trần Phong hô to một tiếng, tích đủ hết khí lực cầm trong tay súng ngắn đánh tới hướng lao hổ, quay người từ trần xe nhảy xuống, liều mạng hướng cục cảnh sát cao ốc chạy tới. Chung quanh ngay cả cái chướng ngại vật đều không có, hắn liền xem như trong tay có bữa, tại lao hổ trước mặt cũng bất quá là một bàn đồ ăn. Xe cảnh sát cửa xe đều nghỉ chết không cách nào mở ra, chỉ có chạy vào trong lâu mới có một chút hy vọng sống. Trần Phong điên cùng chạy trốn, con hổ kia lúc đầu đã đi tới cách hắn mười mấy thước địa phương, lúc này bị ném ra tay súng giật mình, tốc độ hơi chậm một điểm. Cũng chỉ là hơi chậm một điểm, ngay sau đó lần nữa hướng chạy trốn Trần Phong đánh tới. Hôm nay con mồi nhìn qua ẩn ẩn có chút quen thuộc, mùi trên người mặc dù có chút kỳ quái, bất quá nhìn lại là ngon nhiều chất lòng dáng vẻ. Trần Phong chỉ cảm thấy chính mình ngay cả sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, cho tới bây giờ đều không có chạy nhanh như vậy qua. Trong đầu nhanh chóng hiện lên sớm biết mỗi ngày đều chạy bộ sáng sớm rồi lúc trước hẳn là đi phòng tập thể thao làm công các loại ý nghĩ, rốt cuộc đi tới cục cảnh sát đại sảnh cửa. Cửa mở ra. Trần Phong đột nhiên xông vào cổng, quay người đem nôm hợp kim cổng đóng lại, liền phải đem then cài cửa trên bảo. Bèn, một tiếng vang trầm, lão hổ đã vọt tới cửa, trực tiếp đem hở khép cổng phá tan, đem Trần Phong cũng đụng bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Lão hổ nhào tới. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nằm dưới đất Trần Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy bên cạnh trên mặt đất thình lình bày đặt một thanh đại đường kính shotgun, bên cạnh còn có tản mát đạn. Hắn không chút nghĩ ngợi nắm trong tay, báng súng đè vào trên mặt đất, đem họng súng nhắm ngay chính nhào tới lão hổ, liên tục bóp cò. Veng, veng, veng. Đinh hai nhức óc tiếng súng vang lên, đang tại giữa không trung lão hổ bị sọt gùn dày đặc viên đạn đánh trúng, nặng đến hơn 200 kg thân thể vậy mà tại không trung đột nhiên trì trệ, tuôn ra từng đoàn máu bắn tung tóe, sau đó trùng điệp rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Mấy phát sọt gùn khoảng cách gần đánh trúng vào lão hổ đầu cùng bộ ngực, triệt để đem đầu này mảnh thu ra thịt đánh xuyên, đã mất đi đả thương người năng lực. Trần Phong cánh tay bị sọt gùn to lớn sức giật chấn động đến run lên, cả người ngồi phịch ở nơi đó, trái tim như là nổi trống nhảy lên, miệng đắng lơi khô, thở dốc thô trọng, cảm giác có chút muốn nói. Vạn hạnh trôi này chốt an toàn đã bị mở ra, cũng vạn hạnh trong này đạn sung túc, càng vạn hạnh một mực đang trong phòng súng ống tình huống tốt đẹp, cũng không có tạt nòng. Nếu như chậm thêm một giây trước chung thời gian, Trần Phong đầu khả năng đã bị gặp được. Nằm trên mặt đất thở đủ tích lũy đủ khí lực, Trần Phong lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi đến đầu kia lão hổ trước mặt. Canh hôi khí tức hôn tạm mùi máu tươi không ngừng vơ ra, đầu này manh thu còn không có triệt để chết đi, mà là tại run rẩy dãy rủa, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, phảng phất nhận ra trước mắt cái này đứng thẳng sinh vật chính là đã diệt tuyệt thế giới chi chủ. Để cho ta tới kết thúc nỗi thống khổ của ngươi đi. Trần Phong thở dài một tiếng, đem họng súng đè vào lão hổ cái chán, hù dọa một đám lạnh ngắt. Chương 05, ánh sáng cùng lửa người đăng, Hades lộ kỳ hô. Hô. Trần Phong nghiêng dựa vào lão hổ trên thi thể, ngụm lớn thở hổn hển, trong tay nắm thật chặt trôi này sọt gùn, trong túi còn chứa mấy phát. Trôi này súng ổ đạn đã một lần nữa để hắn đổ đầy, với lại cẩn thận quen thuộc một cái súng ống cấu tạo về sau, đã nắm giữ lắp đạn, mở an toàn các loại một loạt kỹ năng. Hiện tại chỉ có tóm chặt lấy trôi này súng mới có thể để cho hắn cảm nhận được an toàn. Lại chậm một hồi, căng cứng thần kinh thoáng trầm tĩnh lại, mọi như hai chân cũng dần dần khôi phục lực lượng. Trần Phong đứng dậy, đóng kỹ cửa, vươn lên nặng nề sọt gùn, bắt đầu ở trong cục cảnh sát thăm dò. Âm u trong kiến trúc đã có một đám con rơi sinh hoạt, bị vừa rồi tiếng súng giật mình, bay vào bay ra. Trừ cái đó ra, mặc dù còn có một số côn trùng các loại sinh vật, cũng không có cái gì cỡ lớn động vật. Nghĩ đến nơi này dù sao cũng là lão hổ lãnh địa, đối với những khác động vật có tự nhiên lực uy hiếp. Trong đại lâu người mặc đồng phục tượng đá còn có không ít, Trần Phong vòng qua bọn hắn, dưới đất tầng một tìm được cảnh giới thất. Cảnh giới thất cổng một mực đóng lại, bất quá đã có sọt gùn bề sau, tự nhiên không làm khó được Trần Phong. Trần Phong đem họng súng chống đỡ tại khóa miệng, một thương sụp ra cổng, trong kho hàng tràng cảnh hiện hiện, để trước mắt hắn sáng lên. Tượng đá bệnh triệt để bộc phát trước đó thế giới, hiển nhiên đã 10 phần hỗn loạn, cho nên cảnh sát cũng đều tăng cường hỏa lực. Từng dãy súng ngắn cùng súng tự động treo ở giá súng bên trên, còn có một dương dương đạn, thậm chí lựu đạn. Toàn bộ cảnh giới trong phòng tổng cộng có 340 cây súng lục, 5 rất súng tự động, 2 shotgun, cùng 5 mai lựu đạn, còn có một số lựu hơi cay máy phát xạ, cùng bắt lưới súng. Áo chống đạn, khiên chống bạo loạn, vậy cảnh sát các loại, đồng dạng có không ít. Đi vào cảnh giới thất, đưa tay sờ qua trong này súng đạn, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ tự nhiên sinh ra an lòng. Đã có những này cường lực vũ khí, hắn chính là chỗ này tòa thành thị trong rừng vạn thú đua. Đối mặt nhân loại văn minh kết tinh, dạng gì dã thú cũng khó khăn có cơ hội. Lúc này hắn không khỏi có chút cảm tạ mình trước kia chơi qua bắn nhau trò chơi, còn có nhìn qua những cái kia bắn nhau phim. Đã có những cái kia đến từ nghệ thuật tác phẩm bên trong kinh nghiệm, hắn mới miễn cưỡng có thể sử dụng những vũ khí này rồi. Đi qua đơn giản thử thao tác về sau, Trần Phong lập tức tìm được kích phát quyết hiếu, sau đó mặc vào cảnh dụng phòng đâm phục cùng ba lô, bắt đầu vũ trang chính mình. Hai thanh cảnh dụng súng ngắn, ưỡn một cái súng tự động, một thanh shotgun, bên hông phủ lên 4 quả lựu đạn, cộng thêm đại lượng đạn, nhét tràn đầy. Trong túi đeo lưng ngoại trừ đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày bên ngoài, cũng tương tự đựng không ít đạn dược. Trải qua vừa rồi mãnh hổ tập kích về sau, hắn đối với hỏa lực đã có một loại cùng nhiệt. Những vật này cộng lại không sai biệt lắm mấy chục cân, Trần Phong đi trên đường đều có chút tốn sức. Bất quá hắn cũng không có đem đồ vật giảm xuống tới. Ở sau đó thời kỳ, đoán chừng muốn một mực bảo trì vũ trang trạng thái, bởi vậy nhất định phải mau chóng thích ứng. Trang bị tốt vũ khí đạn dược, Trần Phong đi tới cao ốc tầng 2 đại sảnh to lớn cửa sổ phía trước, đem từ cục cảnh sát trong phòng bếp tìm được nồi lắp xong, phía dưới để lên một đống tủi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Xuất ra một cái mặc dù đã quá thời hạn nhưng còn không có cổ trướng thịt kho tàu đồ hộ, cùng hai túi mất nước rau quả làm, Trần Phong tiện tay ném vào trong nồi, bắt đầu nấu canh. Còn giữ lại khối kia hiệu thịt đồng dạng bị Trần Phong cắt xuống một nửa, sẽ thành khối làm mất đi đi vào. Canh thịt hương khí rất nhanh tràn ngập ra, Trần Phong từ trong bọc lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lương khô, dùng báng súng đập nát, một chút xíu ném vào trong nồi. Cái thìa 10 phần to lớn, hẳn là dùng để xào nồi lớn món ăn, bất quá Trần Phong cũng không quản được nhiều như vậy, một chút xíu khuấy động trong nồi đổ vỡ. Không biết tồn tại bao nhiêu năm lương khô bị một chút xíu hòa tan nấu nát, biến thành hỗn loạn. Trong nồi năm xưa đổ hộp thịt bò cùng mới mẻ hiệu nướng thịt lẫn nhau giao hòa về sau, tỏa ra mùi thơm mê người. Đã nhanh làm thành bột phấn rau quả làm bị nước nóng ngâm về sau, lần nữa tỏa ra sinh cơ sức sống, đủ mọi màu sắc bành trướng nổi lên, tung bay ở trong nồi, cũng là xem như sắc hương vị đều đủ rồi. Mặc dù những này nguyên liệu nấu ăn nghe đều không vấn đề gì, nhưng vì để phòng bất nhất, Trần Phong vẫn là nhiều nấu một hồi. Đợi đến trong nồi đồ ăn biến thành nhiều cháo bộ dáng, Trần Phong lúc này mới đem nồi từ trên lửa bưng xuống tới, phóng tới cửa sổ phía trước. Chính mình sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bên người mang lên hai cây súng, cầm trong tay cái thìa, đối ngoài cửa sổ phong cảnh, đựng một muôi cháo thịt, thổi hai lần, bắt đầu ăn. Hô trượt. Trần Phong uống một ngụm cháo thịt, hương vị vẫn được, hương khí nồng hậu dày đặc, cảm giác có điểm giống cháo trứng muối thịt nạc. Không thể nói tốt bao nhiêu ăn, nhưng là thắng ở ấm áp mặn hương, ở trong môi trường này xem như rất tốt. Trần Phong thỏa mãn thở dài, vừa rồi căng cứng thần kinh rốt cuộc triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này đã là trạm vào tối, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đầy trời kim hồng sắc vân hà, từ cửa sổ sắt đất nhìn ra ngoài, toàn bộ thành thị rừng cây đều bị dắt lên tầng một tựa như ảo mộng kim hồng sắc. Những cái kia trong viện cùng trên đường phố tượng đá, tựa hồ cũng vào thời khắc này sống lại, liên đối lấy cả tòa chết đi thành thị cũng sống lại đồng dạng. Hắn lúc này y nguyên có một loại mộng cảnh không chân thật cảm giác. Hôm qua lúc này, hắn còn vừa mới tan học, chuẩn bị đi thiêu nướng bày ra làm công, hôm nay vậy mà tới nơi này cái tượng đá bệnh buộc phát tật thế, ngồi ở tan hoang trong đại lâu ăn lương khô cùng quá thời hạn đồ hộp thịt bò nấu cháo. Suy nghĩ cẩn thận, cái thế giới này đồng dạng sử dụng chữ Hán, với lại toàn bộ xã hội phát triển trình độ cùng địa cầu gần như giống nhau, thậm chí tại trong báo cũng là tự xưng địa cầu. Như vậy nơi này cũng không phải là cùng một cái vũ trụ khác biệt thế giới, mà là song song vũ trụ địa cầu, một cái trải qua tận thế địa cầu. Chân thực tận thế trò chơi rốt cuộc là ai nghiên cứu? Vì sao lại chọn chúng chính mình làm người chơi? Những nhiệm vụ này lại đại biểu cho cái gì? Còn có, quan trọng nhất là, mình rốt cuộc có thể trở về hay không? Rốt cuộc muốn đến địa phương nào đi tìm nhiệm vụ mục tiêu? Trần Phong trong đầu sương mù nồng nặc, dựa theo trò chơi đối tượng đá bệnh miêu tả, hắn tại tiến vào cái thế giới này phút thứ nhất lên, hẳn là liền đã lây nhiễm tượng đá bệnh. Mà xem xét trò chơi cho mình 5 cái nhiệm vụ, trên cơ bản đều là cùng tượng đá bệnh nghiên cứu có quan hệ. Như vậy, hắn hẳn là đi đúng là cái thế giới này đối với tượng đá bệnh hạch tâm nghiên cứu cơ cấu. Nơi đó tuyệt đối có hắn nhiệm vụ mục tiêu. Muốn biết hạch tâm nghiên cứu cơ cấu ở nơi nào, thì cần muốn tìm đọc tượng đá bệnh tận thế đến lúc các loại tin tức tư liệu. Không đúng. Trần Phong trong đầu còn sáng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó tại báo chí trong đỉnh thấy tấm kia trên báo chí cái nào đó tiêu đề. Theo Quốc gia viện khoa học Trần giáo sư nói, mới nhất vắc xin phòng bệnh sắp nghiên cứu chế tạo hoàn tất. Quốc gia viện khoa học. Mục đích của mình phải chăng hẳn là nơi này? Đáng tiếc trên cái thế giới này đã không có điện, bằng không mà nói chính mình còn có thể thông qua lưu lại máy tính xem xét tư liệu, hiểu rõ liên quan tới tượng đá bệnh một chút tin tức. Sắp trời triệt để tối xuống, màn đêm buông xuống, toàn bộ thành thị rừng cây nhanh chóng lâm vào một vùng tăm tối bên trong, giống như phiến màu đen tử vực. Yên lặng như tờ, hết thảy thanh âm đều lộ ra cực kỳ rõ ràng. Trần Phong hướng sau lưng trong đống củi thêm mấy cây củi, quay đầu nhìn một chút bên ngoài, đột nhiên khẽ giật mình. Xa xa trong bóng tối, một tòa cao lâu đỉnh, nào đó phiến cửa sổ bên trong, vậy mà sáng lên ánh đèn. Chẳng lẽ còn có người sống? Có người tránh thoát tượng đá bệnh. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài trong bóng tối truyền đến, tiếng bước chân gấp rút mà nặng nề, lộ ra 10 phần quỷ dị. Một cái bóng đen từ bên ngoài viện nhanh chóng chạy tiến đến, đi xuống lầu dưới, tựa hồ tại ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Trần Phong đột nhiên đứng dậy, nắm lên một cây thiêu đốt thủi từ cửa sổ ném đi xuống dưới. Ánh lửa sáng rực, hiện ra một cái tứ chi chạm đất nhân hình sinh vật. Sinh hồng bộ phận cơ thịt cùng mạch máu lộn xộn bại lộ bên ngoài, như là sinh vật trên lớp nhân loại bộ phận cơ thịt giải phẫu cầu. Một trương không có da mặt huyết hồng trên mặt, trần trụi bên ngoài con mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trên mặt của hắn, tựa hồ tại cười. Trần Phong đưa ra sọt hùn. Chương 06, tử thân bức tranh người đăng, Hades Loki Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên, mặc dù bên người có đống lửa thiêu đốt, lại như rớt vào hầm băng. Con mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Nhìn qua đơn giản chính là một cái lột da người. Vì cái gì còn có thể sống động? À, đột nhiên, phía dưới cái kia lột da nhân hình sinh vật ngửa đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sinh hồng sắc bộ mặt bắp thịt hướng hai bên lôi kéo, lộ ra kinh khủng đến cực điểm nụ cười, thả người nhảy lên, vậy mà nhảy đến lầu hai bệ cửa sổ bên ngoài, hướng Trầm Phong chỗ cửa sổ bỏ tới. Nhân loại, lùi ra phía sau. Dừng lại. Trầm Phong la lớn. Lột da quái con mắt đột nhiên nhoáng một cái, trong miệng lần nữa phát ra gào thét, đốt, đốt đi ngươi. Thứ này, biết nói chuyện. Trầm Phong không kịp ngâm nghĩ nữa, lột da quái đã thả người nhảy lên, hướng phía hắn chỗ cửa sổ nhảy tới. Trầm Phong thay đổi họng súng, đột nhiên bóp lấy cò súng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xoát gùn trong nháy mắt tại lột da quái trên thân doanh ra một cái to bằng miệng chén chỗ trống, cũng đem lột da quái từ giữa không trung đánh xuống trên mặt đất. Lột da quái trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, sau đó hiện ra một điểm giải thoát đủ cười, triệt để đã mất đi âm thanh. Trầm Phong vừa mới thở dài một hơi, liền nghe bên ngoài hắc ám trên đường phố truyền đến từng đợt tiếng gào thét, sau đó là tiếng bước chân dày đặc. Bị ánh sao cùng một chút xíu ánh lửa chiếu rọi, từng cái quỷ mị bóng dáng hướng phía cục cảnh sát cao ốc mà đến. Tất cả đều là loại kia quái vật. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trầm Phong lấy điện thoại di động ra ấn mở chân thực tận thế cho chơi, một đoạn nhắc nhở tính tự thuật lập tức xuất hiện, phát hiện tượng đá tận thế sinh vật biến dị lột da người, nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, tìm kiếm lột da người biến dị nguyên nhân, sưu tập lột da người não tổ chức hàng mẫu 10 phần, người chơi có tiếp nhận hay không? Hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được phong phú ban thưởng, như người chơi cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ, đem nhận không biết trừng phạt. Con mẹ nó ngươi đây chính là cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, còn có mặt mũi hỏi ta có chấp nhận hay không? Tiếp nhận. Trần Phong gào thét lớn đè xuống cái nút, đưa điện thoại di động để ở một bên, sau đó nắm lên trên mặt đất các loại vũ khí ném tới góc tường, bắt đầu điên cuồng lôi kéo trong đại sảnh cái bàn. Lột da người ngay tại bên ngoài, bây giờ muốn chạy trốn cũng không kịp rồi, thậm chí liền xem như muốn tìm kiếm mới điểm phòng ngự, cũng không kịp đem vũ khí toàn bộ mang đi. Chỉ có thể ngay tại chỗ chiến đấu. Một chương nặng nghề gỗ thật cái bàn bị Trầm Phong dùng sức túm ngã xuống đất, đưa ngang trước người, lại dọn lên mấy cái ghế, ngăn tại phía trước. Cái bàn tăng thêm góc tường vách tường, tạo thành một cái công sự đơn giản. Trần Phong đồng thời mở ra súng tự động cùng hai thanh súng ngắn bảo hiểm, toàn bộ bày ở trước mặt, lại đem đạn cùng lựu đạn toàn bộ đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Còn có lửa. Trần Phong tiến lên mấy bước, muốn hướng trong đống lửa thêm chút đi khối gỗ, liền nghe cửa sổ sắt đất soạt một tiếng vang thật lớn, một cái lột da người đã đánh vỡ cửa sổ nhảy vào. Sắc bén pha lê cắt vỡ lột da người bộ phận thân thể, đặc biệt là những cái kia trần trụi bên ngoài mạch máu, máu tươi chảy ngang, lột da người lại phảng phất căn bản không có cảm nhận được, điên cuồng hướng phía Trần Phong lao đến. Trần Phong đem sọt gùn báng súng đè vào đầu vai, nhắm chuẩn đầu này lột da người, đột nhiên bóp lấy cò súng. Vâng. Tiếng súng ở trên không đung đưa trong đại lâu trở về, lột da người đầu trong nháy mắt bị một chùm bi thép đánh trúng, nổ tung hoa. Soạt. Lách cách. Lại là một trận loạn hưởng, xen lẫn xốc xếp tiếng bước chân, ba tên lột da người trực tiếp từ hai cái phương hướng xuất hiện ở Trầm Phong trước mặt, đồng thời hướng hắn nhào tới. Vâng. 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 Trầm Phong ngay cả mở ba phát, ba tên lột da người theo tiếng ngã xuống đất, chỉ là khoảng cách thực sự quá gần, một tên sau cùng lột da người đã cách hắn không đủ một mét. Chạy thanh âm lần nữa truyền đến, lần này khoảng chừng 5 tên lột da từ này hành lang phương hướng xuất hiện, cùng một chỗ gào thét lao đến. Những này lột da người thân thể tựa hồ có dính tính, trong đó 2 tên vậy mà trực tiếp thuận bách tường hành bò qua tới. Tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh, cơ hồ là xuất hiện về sau lập tức bỏ tới trước mắt. Lúc này Trầm Phong vừa mới bưng lên trôi này súng tự động, hai mắt chừng một cái, lập tức hướng phía những này không có da quái vật bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa chớp động, mạnh mẽ sức giật đem Trầm Phong cầm thương hai tay chấn động đến run lên, họng súng nảy loạn, 30 phát không đến 3 giây đồng hồ đã toàn bộ đánh ra ngoài. Cũng may khoảng cách thực sự đủ gần, nam tên lột da người toàn bộ bị viên đạn đánh trúng, nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Trầm Phong lập tức thay đổi băng đạn, lần nữa nhắm ngay cửa sổ phương hướng tới một con toy, đem vừa mới bỏ lên ba tên lột da người đánh ngã xuống đất, sau đó vứt bỏ súng tự động, cầm lên súng ngắn. Ba tên lột da người mặc dù thụ thương, cũng không có triệt để chết mất, vậy mà phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng, lần nữa đứng lên hướng Trầm Phong xung lại, lại bị cái bản cản trở tốc độ. Trầm Phong lập tức kéo trong tay có súng liên tục nổ súng, đem cái này ba tên lột da người triệt để đánh bại. Lúc này hắn đã phát hiện, những này lột da người mặc dù nhìn 10 phần kinh khủng, nhưng tự thân ngoại trừ tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều bên ngoài, lực phòng ngự cũng không có mạnh cỡ nào. Sau khi bị thương, đồng dạng sẽ đổ máu ngã xuống đất. Một khi đánh trúng yếu hại, cũng sẽ nhanh chóng tử vong. Trầm Phong sắc mặt nghiêm trọng, bưng lên sọt gùn lần nữa lấp đầy đạn, bước qua ngăn tại trước người to lớn bàn công tác, đi vào một tên còn tại gào thét dãy rủa lột da người trước mặt, mà không thay đổi bất cỏ. Sau đó liên tục tiếng súng vang lên, còn lại mấy tên còn có hô hấp lột da người, tất cả đều bị giải quyết triệt để. Đã mất đi nhiên liệu đống lửa triệt để dập tắt, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên vì đó tối sầm lại. Trầm Phong ngừng thở, trong tay bưng sọt gùn đứng tại phía trước cửa sổ, cẩn thận quan sát lấy hắc ám đại sảnh, lắng nghe tất cả thanh âm rất nhỏ, đề phòng xuất hiện lần nữa địch nhân mới. Hắn đứng không nhúc nhích, phản phất mình cũng hóa thân thành một tòa tượng đá. Ánh sao yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào súng cùng máu bên trên, phản phất một bức tử thần sở tác bức tranh. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, triệt để nghe không được bất luận cái gì lột ra người phát ra thanh âm, xác định chung quanh không còn có mới uy hiếp, Trần Phong lúc này mới trong bóng đêm chậm rãi di động, túi đầu từ trong vũng máu lấy ra một cái nhựa tờ lặt tiệp tấm thẻ. Đem hai thanh súng ngắn nhét về bên hông, cầm lên ba lô, sắp xếp gọn lựu đạn, bưng sọt bùn, Trần Phong nhóm lửa một chi từ chân bàn cùng đồ hộp dầu làm thành bó đuốc, nhanh chóng về tới đại lâu cảnh giới thất. Đóng kỹ cửa lại cắm tốt, lại đem một đống nặng nề tấm chắn cùng áo chống đạn chống chất tại cửa ngăn trở cửa sắt, Trần Phong lúc này mới sinh một đống nhỏ lửa, dùng tấm chắn cùng ba lô áo chống đạn cửa hàng một cái giường, chậm rãi ngồi xuống. Trái tim của hắn vẫn đang nhanh chóng nhảy lên, phảng phất một mặt trống, hai tay cùng bả vai vừa rồi đã bị chấn động đến run lên, đau nhức không thôi, nhưng căn bản không dám buông tay ra bên trong súng. Cái thế giới này, cùng lúc trước hắn tưởng tượng, còn không đồng dạng. Không hề chỉ có những dã thú kia cùng virus, còn có tên vì lột da người quái vật. Loại quái vật này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Vì cái gì bọn hắn còn có thể nói chuyện? Với lại, từng cái lột da người chết đi thời điểm, ánh mắt bên trong giống như đều mang giải thoát, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đi tới nơi này cái thế giới đã cả ngày, nỗi băn khoăn lại càng ngày càng nhiều, Trần Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một mảnh trong sương mù. Còn có, chính mình vừa rồi thấy nơi xa trên đại lầu ánh đèn là cái gì? Chẳng lẽ còn có người sống? Hắn tại trong túi một trận tìm tòi, móc ra một trường tóc vàng tàn phá nhựa tờ lặt tịt tấm thẻ, còn mang theo dây thường chất dẻo, đúng vậy vừa rồi từ một tên lột da người trên thân nhặt được. Quái vật kia điên cuồng như vậy, trên thân còn giữ thứ này, nghĩ đến hẳn là 10 phần trọng yếu. Trần Phong tiến đến ánh lửa bên trên nhìn kỹ lại, mơ hồ chữ viết ẩn ẩn hiện hiện, Tề Thành Thị phòng dịch trung tâm cấp 1 hỏa táng viên Lý Siêu. Chương 07, tượng đá bệnh phòng dịch chuyên dụng bút ký người đăng, Hades Loki đây là một trường công tác chứng minh. Tề Thành Thị phòng dịch trung tâm, cấp 1 hỏa táng viên lại là cái gì chức vị? Đem công tác chứng minh lật qua, thình lình xuất hiện ba cái siêu siêu mẹo mẹo chữ. Giết ta ba chữ này là dùng máu viết thành, bất quá đã làm trở thành màu đâu, và mẹo chữ viết cho thấy vô tận thống khổ dãy rủa. Những này lột ra người, đã từng là nhân loại. Trần Phong đột nhiên phát hiện, tấm kia công tác chứng minh đang run lên bần bật. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nâng lên tay trái bắt được tay phải cổ tay. Là tay của hắn đang run. Khi hiện tại xác nhận an toàn của mình về sau, sợ hãi của nội tâm bắt đầu một chút xíu phóng xuất ra. Đây hết thảy, đối với một cái hôm qua còn sinh hoạt tại hòa bình niên đại bên trong người mà nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Từ tuổi tác mà nói, hắn dù sao vẹn vẹn một cái bình thường học sinh cấp 3. Cảm giác mệt mỏi dần dần xuống tới, Trần Phong nắm lấy tấm kia tàn phá công tác chứng minh, ôm nặng nề xoạc hùn, ngủ thật say. Chỉ có nghe khói lửa mùi, hắn có thể cảm thấy an tâm. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, đem sọt gùn nhắm ngay phía trước, liền muốn bóc cỏ. Thấy rõ phía trước bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật cổng, mới đột nhiên trầm tĩnh lại. Cảnh giới trong phòng đã có ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Đã là ban ngày. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, 8 giờ sáng 17 phút. Không biết có phải hay không là bị trò chơi phần mềm cải tạo qua nguyên nhân, điện thoại di động lượng điện kinh người, lúc này lại còn duy trì lấy 99% lượng điện, cơ hồ không có hết điện. Trước đó Trần Phong còn có chút lo lắng, vạn nhất 2 ngày nữa điện thoại tắt máy, không cách nào mở ra chân thực tận thế trò chơi áp, mình rốt cuộc muốn làm sao trở về. Hiện tại xem ra cũng là không cần lo lắng cái này. Từ trong ba lô lấy ra thịt khô cùng nước sôi để ngồi ăn uống một trận, Trần Phong thu thập xong đồ vật, đem cửa ra vào chướng ngại vật đẩy ra. Đầu tiên là dán cửa nghe vài phút, xác định bên ngoài không có cái gì vận động, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Trong đại lâu hoàn toàn yên tĩnh, phát sinh hôm qua hết thảy phảng phất chỉ là một cảnh. Đi vào lầu 2 đại sảnh, huyết dịch ngai ngái khí tức đập vào mặt, hiện ra một mảnh tu la tràng. Tối hôm qua ánh lửa dập tắt, càng về sau chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt phân rõ, Trần Phong cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Lúc này mới rốt cuộc thấy rõ trong đại sảnh thảm thiết cảnh tượng. Hơn 10 người lột da người ngã trên mặt đất, máu tươi đã khô cạn, biến thành sắt mặt đất một lớp mỏng manh. Chỉ là, trên mặt của bọn hắn, tất cả đều mang theo giải thoát thần sắc. Cẩn thận xem kỹ những này lột da người bộ dáng, so với trong tưởng tượng càng thêm dọa người. Bọn hắn đều không có ngoại bộ tính trinh, bởi vậy không cách nào phân biệt nam nữ, đại bộ phận lột da người trên thân cũng không lấy sợi vải, chỉ có 2-3 cái trên thân còn mặc rách dưới quần áo, có đã kéo trở thành điều trạng. Bất quá trong đó có một cái thân hình cao lớn lột da người lại hết sức đặc thù, nửa người trên lại còn mặc một bộ cũ nát bằng da áo khoác. Mặc dù đã bị mài ra mấy cái động, nhưng cái này bằng da áo khoác khối lượng vô cùng tốt, lại còn xem như hoàn chỉnh. Trầm Phong tìm súng đi qua, chỉ thấy cái này áo khoác ngực có mấy cái pha tạp chữ, Tề Thành Thị phòng dịch trung tâm đây là một việc chế phục. Cái này cao lớn lột da người trên mặt mơ hồ còn mang theo cười, mặc dù không có da mặt, ánh mắt cũng lồi ở bên ngoài, lại có vẻ 10 phần an tưởng. Một cái lớn chừng bàn tay hình chữ nhật vật thể bên ngoài bộ trong túi nổi bật. Túi khóa kéo kéo đến rất căng, Trầm Phong lấy ra truy thủ, đem áo khoác cắt, lúc này mới lấy ra đồ vật bên trong. Một cái màu đen mang chụp nhỏ bản bút ký, trang địa sấy lấy làm việc bút ký mấy chữ. Trầm Phong hai mắt sáng lên, nếu như người này là cái gì phòng dịch trung tâm nhân viên, công tác của hắn bút ký nhất định ghi chép lột da người biến dị nguyên nhân. Đem bản bút ký để ở một bên, Trần Phong bây giờ còn chưa có thời gian đi thăm dò nhìn trong này nội dung. Hôm qua hắn đã tiếp nhận trò chơi phát ra 7 thu thập 10 phần lột da người não tổ chức hàng mẫu nhiệm vụ, phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này mới được. Hắn cũng hết sức tò mò, chính mình có thể được đến ban thưởng gì? Lột da người não tổ chức như thế nào bảo tồn? Bây giờ là không có thể tiến hành tổ chức hàng mẫu rút ra. Trần Phong mở ra chân thực tận thế trò chơi app, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghĩ đến thứ này hẳn là có thể tiến hành giọng nói trả lời. Quả nhiên, một hàng chữ tại điện thoại trên màn hình hiện hiện, não tổ chức hàng mẫu sắp hoàn toàn đánh mất hoạt tính, mời lập tức rút ra hàng mẫu, mỗi bản 100 gram trở lên, thịnh phóng tại trong ly thủy tinh, cũng tại siêu tập sau khi hoàn thành để vào lầu 2 cục trưởng văn phòng tủ sát. Đây là cái gì quỷ yêu cầu? Trầm Phong sững sờ, tiếp tục hỏi, phổ thông ly pha lê liền có thể sao? Não tổ chức hàng mẫu sẽ hay không bị ô nhiễm? Coi như hắn là học sinh cấp 3, cũng biết vi khuẩn ô nhiễm cái này nói chuyện đấy. Với lại, đặt ở cục trưởng văn phòng trong hòm sắt lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ còn có người tới lấy hay sao? Trên màn hình lần nữa hiện ra một hàng chữ, nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ yêu cầu thao tác là đủ. Tốt ta, ngươi lớn nhất, nghe lời ngươi. Trần Phong từ bên cạnh trong một phòng làm việc tìm tới mấy cái ly pha lê để ở một bên, lấy ra chủy thủ cùng bữa, ngồi xổm ở một tên lột da người xích hồng đầu trước mặt, hít sâu một hơi, trong miệng thì thảo, ta là bác sĩ. Ta là một cái bác sĩ. Ta là một người không biết sợ hãi sợ pháp y liệt. Ta muốn tìm vụ án phía sau chân tướng. Giơ tay chém xuống. Không sai biệt lắm sau một tiếng, Trần Phong dùng một cái chản đẩy cho bụi khay nâng 10 cái ly pha lê, đi vào cục trưởng văn phòng, tìm được một cái vết dỉ loang lổ cỡ lớn tủ sắt. Từng cái trong ly thủy tinh đều có một ít đầu não tổ chức hàng mẫu, đều là vừa mới lấy xuống đấy. Trần Phong đem 10 phần hàng mẫu theo thứ tự bỏ vào tủ sắt, sau đó đóng lại tủ sắt cửa. Nhìn chằm chằm tủ sắt cửa nhìn không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ, Trần Phong hít sâu một hơi, lần nữa mở cửa ra, chỉ thấy trong hòm sắt lúc này vậy mà không có vật gì. Cái kia 10 phần não tổ chức hàng mẫu tất cả đều không thấy. Quả nhiên, cùng hắn đoán đồng dạng, chân thực tận thế trò chơi phía sau lực lượng thần bí có thể đem những vật này trực tiếp lấy đi. Vốn đang cho là mình có thể ở cái thế giới này nhìn thấy chủ sử sau màn, xem bộ dáng là không có gì hí rồi. Sau đó hắn lần nữa trở lại cảnh giới thất, đem dính đầy vết máu quần áo cởi, đổi một kiện sạch sẽ quần áo, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi đã giải phẫu trình ở bên trong, hắn không biết nôn bao nhiêu lần, cũng may đằng sau đã chậm rãi thích ứng, thủ pháp cũng không thô bạo như vậy rồi. Sớm biết sẽ không ăn bữa ăn sáng. Đem sọt gùn đặt ở trong tay, Trần Phong từ miệng trong túi lấy ra được từ lột da người chính là cái kia da đen sách nhỏ, bắt đầu cẩn thận lật xem, làm việc bút ký Trương Huy Tượng đá bệnh phòng dịch chuyên dụng bút ký hôm nay là phòng dịch trung tâm thành lập ngày đầu tiên, cũng là ta từ tật khống khoa điều tạm đi ra, trở thành hỏa táng viên ngày đầu tiên. Quốc gia viện khoa học nghiên cứu viên chuyên môn đến cho mọi người làm nghiệp vụ huấn luyện. Tượng đá bệnh tiểu mới nhất biến dị virus thuộc về không khí truyền bá hình, từng cái nặng chứng bệnh nhân tại triệt để hóa đá về sau đều sẽ trở thành một cái to lớn nguyên nhân truyền nhiễm. Vùi lấp sẽ chỉ ô nhiễm thổ nhưỡng cùng nước ẩm, chặt đứt truyền nhiễm nguyên nhất định phải đem tượng đá triệt để hủy đi. Trước mắt kinh tế nhất mau lẹ phương pháp chính là đốt cháy. Thị lý hỏa táng tràng đã bị triệt để chức dụng, rất nhiều hỏa táng tràng nhân viên công tác cũng tạm thời chuyển cương vị trở thành hỏa táng viên. Đó là cái dạng gì bệnh a? Đơn giản so ịp bộ lạ còn kinh khủng hơn. Chuyên dụng thiêu phục sau khi mặc vào toàn thân đen xì đấy, đặt chế mặt nạ chống độc đầu lọc lớn lên giống cái chim miệng. Nghe nói trên xã hội hiện tại quản chúng ta gọi qua đen, ai dính lên ai không may. Ha ha, không nghĩ tới có một ngày ta đây cái chức y tế người làm việc vậy mà trở thành phong kiến mê tín điểm không may. Lúc này mới một tuần thời gian, vậy mà bắt đầu cho chúng ta xuống lục rồi. Mỗi ngày đều có hỏa táng viên bị cảm nhiễm, bất quá theo tổng bộ tin tức truyền đến, quốc gia viện khoa học nhóm đầu tiên và xin phòng bệnh sắp chế tạo thử thành công, cả nước hỏa táng viên sẽ là nhóm đầu tiên hưởng thụ và xin phòng bệnh phúc lợi người. Cũng chỉ có cái này một tin tức tốt rồi, hy vọng làm hết thể đi qua, chúng ta sẽ trở thành bị người ghi khắc anh hùng, mà không phải giống thảm họa chờ nổ bỉn những anh hùng bị người quên lãng. Gia nhập đã hơn 2 tháng, mỗi ngày lái xe ở trong thành thị tìm kiếm tượng đá, đã nhớ không rõ đốt qua bao nhiêu tượng đá rồi. Hôm nay gặp phải cái kia tư tàng tượng đá ra hỏa đơn giản không muốn sống nữa, nói cái gì vợ của hắn còn sống, chỉ là lấy tượng đá hình thái còn sống mà thôi. Thật là một cái đáng thương tên điên, chẳng lẽ không biết tư tàng tượng đá có thể bị ngay tại chỗ xử bắn sao? Chính hắn cũng bị lây nhiễm, làn da đã trở thành cứng ngắc rồi, đáng thương a. Hôm nay đã xảy ra một kiện quái sự. Tượng đá. Ta tự tay tiến lên lò thiêu tôn này tượng đá, tiểu cô nương kia tượng đá, giống như tại trong lửa kêu một tiếng. Chương 08, tề thành thị phòng dịch trung tâm người đăng, Hades lộ kỳ vì cái gì nàng sẽ thét lên. Nhất định là ảo giác của ta. Tượng đá chắc là sẽ không có cảm giác. Dụng cụ quét hình đã biểu hiện, thân thể của bọn hắn đã hoàn toàn bị virus gốc xì lịch thôn vệ, hoàn toàn biến thành tảng đá, triệt để chết rồi. Tượng đá tại lò thiêu bên trong gọi sự tỉnh, đã xảy ra 6 lần, hôm nay là lần thứ 7, lần này bị thiêu hủy tượng đá, là trong đội lao tam. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự còn sống? Lấy tượng đá hình thái còn sống. Vậy ta mỗi ngày đang làm gì? Ta thiêu hủy chính là người sống sơ sở. Ta tại giết người. Tháng này ta đã đi đội y nơi đó làm 10 lần tâm lý trưng cầu ý kiến, phía trên giống như đã chú ý tới ta. Ha ha, ta đây cái đội trưởng đã không xứng chức. Hôm nay ta giết 3 cái chui vào bệnh nhân trong nhà cướp bóc phạm nhân, kỳ thật bọn hắn cũng là bệnh nhân, lúc đầu bệnh nhân, khớp nối đều đã trở thành cứng ngắc, đi trên đường kèn két loạn hưởng. Nhưng xã hội trật tự còn cần duy trì, dù sao chúng ta vẫn là người a. Hiện tại nhân khẩu giảm quân số không sai biệt lắm 1/5, xã hội tài nguyên ngược lại là phong phú rất nhiều. Ha ha ha, có lẽ rất nhanh chúng ta cũng không cần xã hội tư nguyên. Tất cả đội trưởng cấp bậc trung tầng cùng một chỗ mở một lần video hội nghị, truyền đạt bây giờ tình thế nghiêm trọng, có không ít tiểu quốc đã bị tượng đá bệnh diệt quốc rồi, chỉ có số ít mấy cái đại quốc sử dụng cấp bậc cao nhất phòng dịch biện pháp, vẫn còn tại miễn cưỡng duy trì. Vaccine phòng bệnh chuyển đến. Nhóm đầu tiên lần vaccine phòng bệnh đã bị vận chuyển đã đến tề thành thị phòng dịch trung tâm kho lạnh bên trong, có người nói rõ thiên khai bắt đầu tất cả hỏa táng viên muốn thống nhất tiêm bảo. Quốc gia viện khoa học đã là toàn thế giới còn sót lại cấp quốc gia trung tâm nghiên cứu, không phụ sự mong đợi của mọi người a. Có thể trở thành hỏa táng viên thật sự là quá tốt.
được cứu. Nhân loại văn minh quả nhiên là không thể chiến thắng. Ngày mai sẽ là vắc xin phòng bệnh tiêm vào thời gian. Vắc xin phòng bệnh đã tiêm vào hoàn tất, cảm giác cả người đều trở nên tinh thần nhiều, trong đội tiểu vương bọn hắn ngay cả trang phục phòng hộ cũng không xuyên qua, nói có vắc xin phòng bệnh hộ thể, căn bản vốn không sợ tượng đá virus, bất quá ta vẫn là ra lệnh cho bọn họ mặc vào, dù sao ai cũng không biết vắc xin phòng bệnh có hiệu quả thời gian là lúc nào. Cũng may nhân loại văn minh ánh dạng đông xuất hiện, rất nhanh chúng ta liền muốn triệt để đánh bại tượng đá bệnh, khôi phục cuộc sống bình thường, cứu vớt cái thế giới này. Chính là hôm nay làn da có chút đỏ lên nữa, có thể là vắc xin phòng bệnh nguyên nhân đi. Đau quá. Da của ta giống như muốn nứt mở. Vắc xin phòng bệnh có vấn đề. Mẹ nhà hắn phòng dịch trung tâm chủ nhiệm lại còn nói cái gì là phản ứng bình thường. Da của ta đều muốn nốt. Ngay tại trước mắt ta, đội 5 đội trưởng Châu Quốc đống toàn thân làn da cũng nứt ra, tựa như bột mì nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể rơi xuống. Ta không chịu nổi, tay của ta đã bắt không được bút. Cái này nhất định là báo ứng. Ai tới? Giết ta. Đây đã là một trang cuối cùng. Mấy chữ cuối cùng viết giữ tận và mèo, còn có màu vàng nhạt dịch nhờn vết tích, hiển nhiên là chi này bút chủ nhân cuối cùng đã phải thừa nhận không thể. Trầm Phong đem bản bút ký khép lại, chỉ cảm thấy có chút không rét mà run. Những này biến dị lột da người, lại là nhóm đầu tiên lần vắc xin phòng bệnh thất bại sản phẩm. Chỉ là nếu là vắc xin phòng bệnh, tất nhiên trải qua nhiều lần kiểm nghiệm về sau mới đại quy mô đầu nhập tiêm vào bên trong, vì sao lại xuất hiện loại này đáng sợ tác dụng phụ? Chẳng lẽ là virus lần nữa biến dị, dẫn đến vắc xin phòng bệnh cùng tiểu mới virus lẫn nhau kết hợp về sau sinh ra biến hóa? Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, vắc xin phòng bệnh vẫn xem như thành công. Mặc dù đã mất đi làn da, đồng thời trở nên điên cuồng mà vô ý thức, những này hỏa táng viên tối thiểu không có đổi thành tượng đá, không biết đây coi là không tính một loại màu đen hài hước. So với lột da người sinh ra, Trần Phong càng để ý ngược lại là hỏa táng viên Trương Huy đối với tượng đá ghi chép. Tượng đá có thể phát ra tiếng kêu thảm. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn có được chính mình ý thức? Những này tượng đá đều là sống. Trần Phong ngẩng đầu nhìn một chút trong hành lang những cái kia lấy các loại tư thái đứng bước tượng đá, không khỏi có chút dùng mình, phản phất bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Chỉ là sau đó liền lắc đầu. Bất kể thế nào nhìn, những này tượng đá đều không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, hoàn toàn chính là tảng đá thôi. Trương Huy có thể nghe được tượng đá kêu thảm, rất có thể là cường độ cao thiêu làm việc đưa đến ảo giác. Đem bản bút ký thu lại, Trầm Phong lấy ra điện thoại. Bất kể nói thế nào, hắn xem như làm rõ lột da người biến dị nguyên nhân, với lại đào được 10 phần não tổ chức hàng mẫu, đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lột da người biến dị là nhóm đầu tiên lần vắc xin phòng bệnh tiêm vào kết quả, 10 phần não tổ chức hàng mẫu cũng đã thu thập hoàn tất, xin nhiệm vụ ban thưởng. Trầm Phong sau khi nói xong, điện thoại dừng lại mấy giây thời gian, tựa hồ tại tiến hành kết quả ước định, sau đó dần hiện ra mấy dòng chữ, lột da người giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho, mời tiến về phía trước cục trưởng văn phòng tủ xác nhận lấy. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra, thu hoạch lột da người chỗ tiêm vào vắc xin phòng bệnh hàng mẫu một phần. Thao. Trầm Phong giận mắng một tiếng, liền biết chuyện này vẫn chưa xong. Bất quá cũng may nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, hy vọng có thể có chút dùng. Lần nữa trở lại cục trưởng văn phòng, mở ra két sắt, mấy tờ giấy lập tức xuất hiện ở trước mắt. Trầm Phong nhướng mày, đưa tay lấy ra, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đầu tiên là một phần tề thành thị nội thành địa đồ, bên trong các loại kiến trúc cùng đường đi đánh dấu đến cực kỳ kỹ càng. Sau đó là mấy phần tư liệu liên quan tới tề thành thị phòng dịch trung tâm năng lượng mặt trời phụ trợ cung cấp điện hệ thống kiến thiết phê duyệt báo cáo, liên quan tới tề thành thị phòng dịch trung tâm dưới mặt đất dầu đi hê gen bị kín dự trữ công trình kiến thiết phê duyệt báo cáo, liên quan tới phát quốc gia viện khoa học thông chi. Lúc này hắn mới phát hiện tề thành thị phòng dịch trung tâm cao ốc chính là mình đêm qua nhìn thấy có ánh đèn tòa kia lầu. Nói như vậy, tòa kia trên lầu năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống vẫn tại vận chuyển, mà dầu đi hê gen dự trữ công trình thì càng trọng yếu. Cái này quyết định hắn có thể hay không tiến về phía trước quốc gia viện khoa học tìm kiếm cuối cùng hoàn mỹ vật xin phòng bệnh. Tất cả dầu xăng đều có thời hạn sử dụng, xăng chứa được mấy tháng liền sẽ phát sinh oxy hóa phản ứng, tạo ra chất keo, cực nhọc hoàn giá trị hạ xuống, thời gian mấy năm cơ bản liền biến thành có độc phế liệu rồi. Mà dầu đi hydrogen tương đối ổn định, tại bịt kín trạng thái dưới tối thiểu có thể bảo tồn 6-7 năm. Nếu như nơi đó thật sự có dầu đi hydrogen, rất có thể còn có thể sử dụng, nếu như lại có phong tồn cố xe, hắn liền đã có được một cỗ phương tiện giao thông. Bằng không mà nói, toàn bộ nhờ đi đường, đoán chừng không đợi được thủ đô quốc gia viện khoa học, trên nửa đường liền biến thành tượng đá rồi. Trầm Phong hít sâu một hơi, xem ra trò chơi là quyết tâm muốn để hắn đi phòng dịch trung tâm, mà nơi đó rất có thể chiếm cứ đại lượng lột da người. Nghỉ ngơi một hồi, Trầm Phong thu thập một phen, dùng hai cái bao lớn khẩu súng chi đạn dược chứa đủ, tất cả đều đặt ở một cỗ xe đẩy nhỏ bên trong, bắt đầu dựa theo địa đồ chỉ thị hướng trung tâm chợ phòng dịch trung tâm xuất phát. Mặc dù vừa mới trải qua hơn một ngày thời gian, Trầm Phong bây giờ tâm tính cũng đã cùng vừa tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Dù sao đã săn giết một đầu lão hổ cùng 10 cái quái vật đổ máu, cả người tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái này có lẽ cùng hắn từ nhỏ cô độc tình cảnh có quan hệ. Dù sao không có cha mẹ, sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình, cũng đã quen thuộc. Một tay mang theo súng ngắn, một tay đẩy đổ đẩy vũ khí đạn dược cùng thức ăn xe đẩy nhỏ tại hoang vu tan hoang trên đường phố đi tới, Trầm Phong thần sắc lại buông lòng rất nhiều. Đã có vũ khí, rất nhiều chuyện lại khác biệt. Rất nhanh hắn đã trải qua mấy cái quảng trường, đi tới một chỗ trường học bên cạnh. Hải tử, tất cả đều là hải tử, lít nha lít nhít hải tử, đứng tại trường học trên bãi tập, tựa hồ đang tại nghe giảng. Có hải tử còn tại châu đầu ghé hai, mang trên mặt ngây thơ cười. Bên cạnh thì là mấy tên tại duy trì trật tự lao sư tượng đá, còn có chút giận dữ thần sắc. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới,
tượng đá vi rút một lần cuối cùng bộc phát sẽ là thảm liệt như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hết thảy đều đột nhiên giáng lâm, so vòng cổ thành bụi núi lửa đều muốn nhanh chóng, trong nháy mắt đông lại cái này tàn phá xã hội loài người cuối cùng một màn. Có lẽ mấy triệu, mấy chục triệu năm sau, tân sinh văn minh xuất hiện ở cái này trên địa cầu, sẽ nghi hoặc vì cái gì từng đã là văn minh thời thượng cổ lưu lại nhiều như vậy tượng đá đi. Đúng lúc này, một trận dồn dập chạy âm thanh truyền đến, còn có gào trầm thấp, 7-8 đầu sói từ góc đường chạy ra, nhìn thấy trước mắt Trầm Phong không khỏi sửng sở, sau đó đồng thời nhe răng niết miệng, phát ra tham lam hung tàn gào thét. Trầm Phong không chút hoang mang, giơ súng lục lên nhắm ngay bầu trời, bóp lấy cò súng. Bình. Lúc đầu đốt cháy bộ gọi là đốt hóa bộ đấy, không nghĩ tới đốt hóa bộ lại là vi phạm lệnh cấm tử. Thật sự là kinh đến ta, lục soát một cái mới hiểu được là đối bộ văn hóa miệt sừng, quả thực là ma huyễn lại trầm chọc ha ha ha. Chương 09, sói cùng ra khuyển người đăng, Hades Loki đinh thai nhức góc tiếng súng tại trong đường phố quanh quẩn, đang tại vọt tới trước đàn sói trong nháy mắt dừng bước, phát ra một tiếng chu lên, hướng về sau mặt triển hồi. Bọn hắn còn chưa từng nghe qua loại này âm thanh khủng bố, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ trước mắt cái này sinh vật rốt cuộc là thứ gì. Phía trước là cái hình vuông, phía dưới bốn cái vòng tròn, đằng sau còn rất dài cái này dạng trụ thể sinh vật, thật sự là quá mẹ hắn kỳ quái. Đúng lúc này, lại là một tiếng chu lên truyền đến, để đàn sói trong nháy mắt ổn định. Đường đi một bên khác, một đầu hình thể to lớn đầu sói mang theo đàn sói thành viên khác cất bước mà ra, một đôi mắt tản ra dọa người tinh quang. Đầu sói hiển nhiên cũng không có bị tiếng súng hù đến, mà là chuẩn bị tiếp tục dẫn đầu đàn sói săn bắn. Trần Phong nhướng mày, từ xe đẩy bên trong xách ra một thanh súng tự động. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn cùng đàn sói khai chiến đấy. Dù sao số lượng đạn dược có hạn, đã đến phòng dịch trung tâm không biết còn biết gặp được dạng gì nguy hiểm. Bởi vậy vẫn là lấy dọa ngăn làm chủ. Sau đó đem súng lục nhắm ngay bên cạnh một cái cửa sổ thủy tinh, lần nữa bóp cò. Bình. Soạt. Tiếng súng băng lên, cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, phát ra to lớn tiếng ồn, để đàn sói lần nữa rối loạn tương mừng, có không ít quay đầu muốn thoát đi. Đầu sói lần nữa phát ra gầm nhẹ, quát bảo ngưng lại muốn chạy trốn đồng bạn, sau đó đem thân thể đè thấp, vậy mà chuẩn bị cưỡng ép săn bắn. Hắn tựa hồ nhìn đúng trước mắt cái này sinh vật không thể cùng lúc ứng đối mấy chục cái dã thú vây công, muốn một lần là xong. Trầm Phong trong mắt hơi híp, liền muốn để đầu này ác lang nếm thử đạn lợi hại. Ô, go. Đúng lúc này, trong bầy sói vậy mà truyền đến vài tiếng chó sủa. Mới vừa rồi còn thần sắc hung tàn đầu sói đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trở nên thuận theo rất nhiều, quay đầu nhìn về tiếng chó sủa truyền đến phương hướng nhìn lại. Trầm Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một đầu tóc vàng vậy mà từ trong bầy sói đi ra, chung quanh ác lang tất cả đều nhường ra một lối đi, ẩn ẩn có thần phục bộ dáng. Cái này tóc vàng một lỗ tai thiếu một nửa, trên mặt còn có thật sâu vết chảo, trên người lông cũng bụi bẩn đấy, dáng người thậm chí so với bình thường ác lang cũng cao hơn rất nhiều, hiển nhiên trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Lúc này Trầm Phong thình lình phát hiện, đàn sói cùng mình trước đó tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhìn kỹ đi, cái này mấy chục cái ác lang, cũng không tất cả đều là sói, trong đó không sai biệt lắm có một nửa ẩn ẩn có da khuyển bộ dáng. Alaska, Bét Dê, chó đồ bé mạn, hiệu gạo, thậm chí còn có hơ kỳ. Tất cả đều là cỡ trung chó săn. Lần trước gặp được bọn họ thời điểm bởi vì khẩn trương thái quá, căn bản không có tới kịp nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện, cái này cái gọi là đàn sói, lại là sói cùng da khuyển cộng đồng tạo thành. Đầu kia hắn cho là đầu sói, tựa hồ cũng không phải là đàn sói thủ lĩnh, trước mắt đầu này tóc vàng mới phải. Hiển nhiên, làm con người triệt để từ trong thành thị sau khi biến mất, chạy theo vật trong biên chạy đến đàn sói, cùng trong thành thị lưu lạc da khuyển nhóm cùng một chỗ, dung hợp trở thành mới tộc đàn. Sói cùng da khuyển ở giữa bản thân liền không có cách ly sinh sản, đây cũng nói thông được. Tóc vàng chậm rãi đi đến đàn sói phía trước, đi vào Trầm Phong trước mặt, ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một tia phục tùng, sau đó cảnh giác nhìn thoáng qua Trầm Phong thương trong tay. Nhân loại, là nhân loại. Bọn hắn lại đã trở về. Chỉ là tên nhân loại này trên thân có rất khí tức nguy hiểm. Trầm Phong nhìn kỹ lại, đầu này tóc vàng trong cổ, còn có một bằng da vàng cổ, hiển nhiên đã từng bị loài người chăn nuôi. Tóc vàng tuổi thọ bình thường là 12 đến 15 tuổi, nói cách khác tượng đá tận thế bộc phát đến bây giờ, cũng không vượt qua 15 năm. Từ nơi này đầu chính vào tráng niên tóc vàng khỏe mạnh tình huống nhìn, cũng không vượt qua 8 năm. Vung vẩy trong tay súng, Trầm Phong hướng phía nơi xa một chỉ, nói ra, đi thôi, ta không có ý. Tóc vàng tựa hồ nghe đã hiểu hắn, lại hướng hắn đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ, quay người kêu khóc vài tiếng, mang theo đàn sói đi xa, chỉ để lại đầy đất chảo ấn. Trầm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẩu súng trả về, lúc này mới bắt đầu tiếp tục xe đẩy tiến lên. Nếu như đàn sói khăng khăng muốn đối hắn phát động công kích, hắn thật đúng là không nhất định có thể toàn thân trở ra. Dù sao số lượng thật sự là nhiều lắm. Từ đầu kia tóc vàng biểu hiện đến xem, hắn đối với nhân loại văn minh vẫn có thật sâu ký ức cùng quyến luyến, chỉ là không biết phần này quyến luyến có thể tiếp tục bao lâu. Có lẽ vượt qua mấy năm, cuối cùng một đời gia quyến mất đi về sau, trên cái thế giới này cũng chỉ còn lại có dã lang. Lại hoặc là bọn hắn có thể lợi dụng nhân loại văn minh còn sót lại vật, nhanh chóng tiến hóa, từng bước phát triển ra văn minh của mình. Trầm Phong lắc đầu, những này cũng không phải là hắn hẳn là quan tâm sự tình. Một cái quảng trường bên ngoài, một tràng hơn 30 tầng cao ốc đã xuất hiện ở trước mắt, trung quanh yên tĩnh không có chút nào trung tâm hình động vật hoạt động vết tích. Phòng dịch trung tâm đã đến. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh hoang vu, thậm chí ngay cả côn trùng kêu to đều rất ít nghe được. Trầm Phong nhưng trong nháy mắt khẩn trương lên. Lúc này thành thị đã triệt để biến thành luật rừng, chỉ có manh thú to lớn sinh tồn địa phương mới có thể an tĩnh như thế. Phòng dịch trung tâm tất nhiên có lột da người tồn tại, với lại số lượng sẽ không thiếu. Hắn nhanh chóng mặc chỉnh tề, giấu ở góc đường góc tường về sau, hướng phía trước mắt trống rỗng đường đi ném ra một cái không hộp sắt. Loảng xoảng, loảng xoảng. hộp sắt lăn trên mặt đất động, phát ra chói tai tiếng ồn. Trung quanh một chút cửa hàng cùng trong kiến trúc lập tức chuyển đến một trận gào thét cùng tiếng va đập. Là lột da người. Trầm Phong tận mắt thấy, một tên lột da người đem cái chán đè vào một cánh cửa cửa sổ thủy tinh bên trên, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, cũng không có đánh vỡ cửa lao ra. Thậm chí bị ánh nắng vừa chiếu, liền lập tức rụt trở về. Những này lột da người e ngại ánh nắng, nghĩ đến cũng là bình thường, dù sao bọn hắn không có làn da, ánh mặt trời chiếu trên cơ bản cùng đem huyết nhục đặt ở bàn ủi bên trên thiêu đốt không sai biệt lắm. Trầm Phong lập tức từ góc tường đi ra, đẩy xe đẩy cẩn thận từng ly từng tí bước vào con đường này. Dì xét bánh xe phát ra kẹt 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 thanh âm, lập tức tỉnh lại kiến trúc chung quanh bên trong lột da người. Từng cái khuôn mặt giữ tợn lột da người bổ nhào vào cửa sổ chỗ phát ra điên cuồng gào thét, lại bị ánh mặt trời chiếu, không dám lao ra. Rốt cuộc có một tên lột da người nhịn không được, xông vào ánh nắng hướng Trầm Phong nhào tới, lại bị Trầm Phong một thương đánh bại, trên mặt đất thống khổ kêu rên, rất nhanh liền bị ánh mặt trời chiếu đến toàn thân khô nước, xuất huyết nhiều mà chết. Trầm Phong không khỏi chép miệng một cái, những này lột da người nên tính là yếu ớt nhất quái vật. Đi qua cả một đầu đường phố, tiếng gào thét bên tai không dứt, hai bên đường phảng phất là địa ngục lồng giam. Trầm Phong rốt cuộc đi tới phòng dịch trung tâm cửa. Phòng dịch trung tâm cửa le động bình phong bên trên, mấy dòng chữ không ngừng lấp lóe, dũng cảm túc trí, dũng đấu bệnh ma, lấy được đánh hạ tượng đá bệnh cuối cùng giai đoạn thắng lợi. Mặc dù quá khứ thời gian mấy năm, nơi này trí năng năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống vẫn tại trung thực vận chuyển. Từ cửa phòng ngừa bạo lực pha lê nhìn đi vào, trong đại sảnh đứng vững mấy chục vị tượng đá, còn có mười mấy cái lột da người đang tại khắp nơi du đãng, lúc này đã bổ nhào vào cửa, nhìn qua trong ánh nắng Trầm Phong không ngừng gầm rú, giống như là một đám ác quỷ muốn đem người sống kéo vào địa ngục. Trầm Phong không chút hoang mang, trước từ bên đường một cái nhỏ trong siêu thị tìm tới mấy cái cỡ lớn bình phun cùng một chút thùng đựng nước, trên kệ một cái nồi, ngay tại phòng dịch trung tâm cửa bắt đầu nấu nước. Hiện tại đã là giữa trưa, trên trời chính là đại mặt trời, ánh nắng đỏ gắt, lột da người đi ra liền sẽ làn da khô nứt mà chết. Rất nhanh, trong nồi nước đã đốt lên, Trầm Phong lấy trước ra một bao lương khô thích hợp ăn, sau đó đem bốn cái bình phun lớn tất cả đều rót đầy nước sôi. Đeo lên phòng ngừa bạo lực nón trụ, mặc vào áo chống đạn, mang hảo thương chi đạn dược, một tay một cái bình phun lớn, đi tới phòng dịch trung tâm đại lâu cửa. Tự động cảm ứng cửa mặc dù vết máu loang lổ, vẫn còn có thể sử dụng, Trầm Phong vừa mới đi qua, cửa lập tức mở ra. Trong môn một đám lột da người phát ra điên cuồng chu lên, hỗn độn ý thức chỉ muốn đem cái này cùng bọn hắn không đồng dạng như vậy nhân loại xé nát, tối thiểu nhất, đem hắn ra lột bỏ đến. Trầm Phong sải bước đi vào, mặt không biểu tình. Vài đầu lột da người lập tức lao đến. "Tới đi, để cho các ngươi cảm thụ một chút bình xịt lợi hại." Trầm Phong lập tức nhấn bình phun nước có súng, nóng rực nước sôi bốc lên bừng bừng hơi nước phun ra ngoài. "Ngào!" Chương 10, bi thép tử vong pháo hoa người đăng. Hades lộ kỳ nóng hổi nước sôi rơi xuống lột da đám người trên thân, lập tức mang đến toàn tâm đau đớn. Không có làn da về sau, loại này đau đớn trực tiếp làm lớn da gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Những này lột da người mặc dù ý thức hỗn loạn điên cuồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thống khổ, lập tức giống như đầu lĩnh giống như da thú, kêu thảm tránh né dòng nước. Trầm Phong một tay một cái bình phun lớn, điên cuồng chuyển vận, trực tiếp ở bên người hoạch xuất ra một đạo đường kính 3-4 mét nước vòng, để tất cả lột da người đều nhượng bộ lui binh, căn bản vốn không dám tới gần. Cái đồ chơi này nhưng so sánh súng ngắn súng tự động dùng tốt nhiều, tối thiểu nhất căn bản không có sức giật. Đem trung quanh lột da người bước lui, Trầm Phong đã đi tới cửa thang máy trước. Có chút tiếc nuôi vâng, trải qua thời gian mấy năm, mặc dù còn có không ít thiết bị tại năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống chống đỡ dưới tiếp tục vận chuyển, thang máy cũng đã triệt để phế bỏ. Cũng may hắn muốn đi phòng thí nghiệm ngay tại dưới mặt đất, Trầm Phong lập tức đi vào an toàn bậc thang lối vào, một bên phun nước, một bên hướng phía dưới chạy tới. Trong đại sảnh lột da người cũng không hề rời đi, mà là cùng sau lưng Trầm Phong, bảo trì vài mét khoảng cách an toàn, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Tình huống có chút không ổn a. Nước sôi dù sao không phải là cái gì chí mạng vật phẩm, khó mà tạo thành chân chính tổn thương, mà trên đường đi gặp phải lột da người lại càng ngày càng nhiều. Hai cái bình phun bên trong nước sôi sử dụng hết, hắn đã đi tới dưới mặt đất 3 tầng lối vào. Nơi này chính là phòng dịch trung tâm số 1 phòng thí nghiệm, cũng là tiến hành vật xin phòng bệnh tiêm vào địa phương. Cảm ứng cửa vẫn tại vận chuyển, phát hiện Trầm Phong xuất hiện, lập tức từ từ mở ra. Trầm Phong lách mình chui vào, đột nhiên sững sờ. Xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, rõ ràng là tràn đầy một phòng hơn 20 cái lột da người. Những này lột da người bên trong đại bộ phận, trên thân vẫn mặc thật dày quần áo lao động cùng phòng hóa phục, mặc dù cũ nát, cũng không có hư hao. Cùng lúc đó, theo đuôi sau lưng Trầm Phong không sai biệt lắm 30 cái lột da người cũng đồng dạng đi theo vào, tiền hậu giáp kích, đem Trầm Phong vây vào giữa. Cợt mờ nở. Trầm Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy món gan đều rung động rồi, cầm lấy còn giữ lại hai cái bình phun bắt đầu điên cuồng phun nước sôi, ở chung quanh hình thành một đạo vòng phòng ngự, đồng thời hướng phía phòng thí nghiệm một góc chạy tới. Đây cũng là hắn chuyến này bê phương án, cao áp dưỡng quang tuyển. Nhìn thấy Trầm Phong xuất hiện về sau, trong phòng thí nghiệm lột da người phát ra một tiếng gào thét, cùng nhau đánh tới, trong miệng điên cuồng mà hỗn loạn chu lên, đốt, thiêu chết hắn. Đau, đau quá. Giết. Rồi. Ta. Lột da. Lột da. Cùng phía ngoài lột da người khác biệt, đã có quần áo bảo hộ, trong phòng thí nghiệm những này mặc quần áo lột da người cũng không e ngại nước sôi tập kích, bị tung tóe đến một chút ngược lại càng thêm điên cuồng. Cao áp dưỡng khoang thuyền thoạt nhìn như là cái chứng hình phong sát, lúc này cửa chính mở ra, đã đình chỉ vận hành không biết bao nhiêu năm. Trần Phong đem trong tay bình phun vứt bỏ, từ hông bên trong lấy ra hai cái lựu đạn, điên cuồng chạy hướng cửa vào. Cách hắn gần nhất lột da người đã chỉ có 2-3 mét khoảng cách, hắn thậm chí có thể cảm nhận được có mấy giọt mủ dịch bị văng đã đến trên mặt. Đã đến. Hắn há miệng cắn hai cái lựu đạn móc kéo hung hăng kéo ra, tiện tay ném ra, một cái bay nào, vọt vào cao áp dưỡng trong khoang thuyền, đồng thời trở tay đóng lại cửa khoang nằm trên đất. Trong khoang lập tức một vùng tăm tối, chỉ nghe được phía ngoài lột ra người nhao nhao vọt tới trên vách khoang bắt đầu không ngừng đánh, muốn xông vào cao áp dưỡng trong khoang thuyền bộ, đem cái này còn sót lại nhân loại bình thường xé nát. Trầm Phong một trái tim điên cuồng hoạt động, hai tay ôm đầu, chờ đợi lấy trùng kích tiến đến. Bên ngoài khoang thuyền, trải qua dài dòng buồn chán vài giây sau, hai cái lựu đạn đồng thời bạo tạc, mấy ngàn mai bi thép tính cả đếm không hết mảnh vỡ giống như là lòng trọng tử vòng pháo hoa ầm vang nổ tung hướng về bốn phương tám hướng phun ra vời ra. Những nơi đi qua, huyết nục chi khu căn bản không có mảy may sức chống cự, liền bị không chút kiên kỵ xé nát cắt chém, vấy thành mảnh vỡ. Mười mấy tên lột da người căn bản ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị dày đặc bi thép đánh thành cái sảng. Lựu đạn bi thép càng là tại bị kín trong phòng thí nghiệm không ngừng bật lên, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Cao áp dưỡng trong khoang thuyền, nam dạng trên mặt đất Trầm Phong chỉ cảm thấy giống như kích sấm rền từ trên mặt đất truyền đến, đinh hai nhức óc sóng âm để hắn kém chút phun ra. Bi thép bật lên thanh âm biến mất, Trầm Phong chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy. Đúng lúc này, trong bóng tối một hình bóng đột nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía trên mặt hắn cắn tới. Bình bình bình. Trầm Phong điên cuồng bóp súng ngắn của súng, đánh vào kẻ tập kích trên thân. Kẻ tập kích theo tiếng ngã xuống đất, rõ ràng là một tên giấu ở cao áp dưỡng trong khoang thuyền lột da người, lúc này đã chết không thể chết lại. Thao, thao, thao. Trầm Phong không có dừng tay, đem băng đạn bên trong đạn toàn bộ đánh hết, thẳng đến phóng châm không kích thanh âm không ngừng vang lên, lúc này mới ngừng lại. Hẹ, hắn rốt cuộc phun ra. Vừa rồi phát sinh hết thể đã vượt ra khỏi người bình thường cực hạn, cường độ cao dưới sự kích thích, dạ dày làm ra ứng kích phản ứng. Xì, đem thức ăn trong miệng cặn bã nổ ra, Trầm Phong lau đi khóe miệng, cảm giác thoải mái hơn. Vẫn là sơ suất quá. Không nghĩ tới phòng dịch trung tâm phòng thí nghiệm lột da người đều mặc quần áo, chính mình kém chút liền bị đám này quái vật cho sống sờ sờ mà lột da. Hít sâu một hơi, từ phía sau lưng gỡ xuống sọt gùn nơi tay, Trần Phong lúc này mới một cước đá văng bị tạc đến biến hình cao áp dưỡng khoang thuyền cửa khoang, điểm súng đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh huyết nhục bừa bộn, tất cả lột da người đều đã bị hai cái lựu đạn một nồi bưng rồi. Trần Phong cố gắng không nhìn tới những cái kia đáng sợ thi hải, đầu tiên là vọt tới cửa đem phòng thí nghiệm cửa cắm tốt, sau đó bắt đầu tìm kiếm phòng thí nghiệm tủ lạnh. Nhóm đầu tiên lần vấn đề vật xin phòng bệnh, lúc ấy tiến hành đại lượng phát xuống, hẳn là liền bảo tồn tại phòng thí nghiệm tủ lạnh bên trong. Quả nhiên, mở ra tủ lạnh về sau, trước mắt lập tức xuất hiện từng nhánh ống nghiệm cùng thuốc trích. Bởi vì vừa rồi bạo tạc, trong này không ít thứ đều đã bị chấn nát, cũng may số lượng đủ nhiều. Trần Phong rất nhanh căn cứ nhãn hiệu tìm được một chi thuốc trích, phía trên dán tượng đá bệnh một hình nhãn hiệu. Là cái này. Hắn lập tức như nhặt được chí bảo, đem thuốc trích lấy ra, đồng thời lấy điện thoại di động ra mở ra chân thực tận thế cho chơi, nói ra, đã thu hoạch được lột da người chỗ tiêm vào vật xin phòng bệnh hàng mẫu, xin nhiệm vụ ban thưởng. Một hàng chữ tại điện thoại màn hình thoáng hiện, xin đem vật xin phòng bệnh hàng mẫu để đặt tại bịt kín hòm thuốc chữa bệnh. Bịt kín hòm thuốc chữa bệnh. Trần Phong nhìn chung quanh một vòng, thấy được trong góc một cái ỷ nổ sắt sắc làm thành hòm thuốc chữa bệnh, mặt ngoài bị lựu đạn bi thép đánh ra một cái hố nhỏ, cũng không có bị đánh xuyên. Hắn lập tức mở ra hòm thuốc chữa bệnh, đem vật xin phòng bệnh hàng mẫu bỏ vào, cũng lần nữa đóng lại. Vẹn vẹn vài giây sau, màn hình điện thoại di động xuất hiện lần nữa một hàng chữ, ban thưởng đã cấp cho. Trần Phong không khỏi thở dài một hơi, lần này cuối cùng không có nhiệm vụ mới. Hắn lập tức mở ra hòm thuốc chữa bệnh, chỉ thấy vẫn là mấy quyển sổ. Trò chơi ban thưởng vẫn là như thế mà. Cầm lấy thứ nhất quyển sổ nhìn thoáng qua, hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên gấp rút, bảo vệ người ba hình xe tăng thao tác sổ tay, cuốn thứ hai sổ thì lại là một phần tư liệu, tế thành thị phòng dịch trung tâm liên quan tới trang bị xe tăng tiến hành phòng dịch công tác xin, cuốn thứ ba sổ thì là một phần vũ khí thao tác sổ tay, hỏa táng viên vũ khí thao tác chỉ nam, ngập vũ khí hạng nặng, phòng dịch trung tâm lại có vòng thức bộ binh chiến xa. Hơn nữa còn có đại lượng vũ khí hạng nặng. Thỏa, thỏa, lần này có thể đi thủ đô quốc gia viện khoa học. Trần Phong lập tức đem ba quyển sổ toàn bộ lấy ra, bắt đầu cẩn thận đọc. Tế thành thị phòng dịch trung tâm xe bọc thép chính là bảo vệ người ba hình, sử dụng là tổ ong kết cấu lốp xe, bản thân không cần thổi phồng, mặc dù qua thời gian 7-8 năm, hẳn là cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cất giữ xe bọc thép địa phương, ngay tại dưới mặt đất 4 tầng bãi đỗ xe, với lại tồn chứa dầu diesel bị kín bình cũng ở đó. Phòng dịch trung tâm kho vũ khí, so tề thành thị cục cảnh sát cảnh giới kho còn muốn sung túc được nhiều, bên trong không chỉ có súng ngắn súng tự động loại này cảnh dụng súng ống, thậm chí còn là tự nhiên động súng trường, máy phóng lựu đạn, quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng. Nhanh chóng đem ba quyển sổ toàn bộ xem hết một lần, Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó thu lại, bước lên sọt gùn, tiến về phía trước dưới mặt đất 4 tầng. Trải qua vừa rồi rất quái, phòng thí nghiệm dưới đất lột da người cơ bản bị hắn một đợt rõ ràng, còn dư lại mèo con 2-3 con, đã có sọt gùn hoàn toàn có thể thông dòng đường đối. Một đường giết chết 4-5 cái lột da người, Trầm Phong rốt cuộc đi tới dưới mặt đất 4 tầng bãi đỗ xe. Tiếng bước chân tại trong bãi đỗ xe quen quần, còn sót lại mấy cái đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên sáng lên, một đầu trong bóng đêm nằm yên cự thú xuất hiện tại hắn trước mắt. Đúng vậy, bảo vệ người ba hình xe tăng. Chương 11, bướm bướm tàn trước lửa người đăng, Hades Loki lúc chạm vào tối, mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng trở nên nhu hòa rất nhiều, nhà cao tầng bỏ ra bóng ma bao trùm mỗi con đường đại bộ phận. Tê thành thị phòng dịch trung tâm cao ốc bên ngoài, nguyên bản trốn ở kiến trúc chung quanh bên trong mười mấy tên lột da người chui ra, bắt đầu ở trên đường phố du đãng. Khi mặt trời uy lực yếu dần về sau, chính là bọn họ hoạt động thời gian. Sau đó, bọn hắn muốn đi săn kiếm ăn, vô luận là hư biến chất đồ hộ, vẫn là trong khe cống ngầm chuột, hoặc là lạc đàn cỡ lớn động vật, đều là bọn hắn chỗ yêu thích bữa ăn ngon. Tượng đá bệnh một hình vật xin phòng bệnh mặc dù cho bọn hắn yếu ớt mà quái dị thân thể, nhưng lại từ nội bộ cường hóa tổ chức của bọn hắn, để bọn hắn biến thành yếu ớt lại mạnh mẽ quái vật. Một tên lột da người trên đường phố du đãng, người người ban ngày nhân loại kia lưu lại mùi, hỗn độn trong ý thức sinh ra lột da khát vọng. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ phòng dịch trung tâm đại lâu dưới mặt đất truyền đến, ngay sau đó bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào chỗ phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, dừng xe cán bị một cái bóng đen đâm đến vỡ nát. Cái kia lột da người quay đầu đi, chỉ thấy màu đen thép thiết xa thân cùng 6 đôi to lớn phụ trọng vòng quần quần mà đến, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào dưới bánh xe, mang theo nụ cười vui mừng bị nghiền vỡ nát. Một cỗ trang giáp hạng nặng xe từ dưới đất trong Gaza cao tốc lái ra, trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Trung quanh một đám lột da người lập tức phát ra cuồng thiếu, nhao nhao hướng phía xe bọc thép lao đến, như là châu chấu đá xe ngăn ở xe bọc thép con đường đi tới bên trên, bị nghiền nát tan cảnh. Xe bọc thép bên trong buồng lái này, Trần Phong một bên không chế phương hướng đi tới, một bên nói một mình, cái đồ chơi này lái cùng hải ca xe hàng cũng kém không nhiều a. Lúc này xe bọc thép đã tăng mát dầu diesel, hơn nữa còn có mấy thùng lớn dự bị nhiên liệu, cùng đại lượng nặng nhẹ vũ khí cùng đạn dược chất đống tại trong khoang. Ngoại trừ Trầm Phong bên ngoài, xe trong khoang thuyền còn ngồi ngay thẳng bốn cái người mặc quân trang tượng đá, tựa hồ là đang vi rút triệt để bột phát trước đó, đang chuẩn bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đã có chiếc này xe bọc thép, Trầm Phong trong lòng đơn giản đẹp đến mức nổi lên. Cái gì ra thú, cái gì lột ra người, đều chẳng qua là một bữa ăn sáng. Có được vũ khí hạng nặng nhân loại, mới là cái này tận thế thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả. Dã thú nhanh bước lại thế nào sắc bén, cũng tuyệt đối không cách nào xé rách sắt thép. Từng cái lột da người đổ vào xe bọc thép vòng dưới, như là bươm bướm tàn trước lửa. Bọn hắn hỗn độn trong ý thức, hiển nhiên minh bạch đây là nhanh chóng kết thúc hết thể thống khổ lương vương. Trầm Phong sắc mặt nghiêm nghị, không có chút nào trêu chọc, mà là giống như cái chấp hành thần thánh nghi quỹ truyền đạo người. Đối với những thứ này đáng thương hỏa táng viên mà nói, chỉ có tử vong mới là cuối cùng giải thoát. Bọn hắn đối Trầm Phong công kích, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói cũng bất quá là tìm kiếm tử vong mà thôi. Khi xe bọc thép chạy qua cả con đường, hết thảy đều an tĩnh lại. Duy dư động cơ nổ vang, bánh xe đã biến thành đỏ thẫm, lưu lại hai đầu tiên diễm vết bánh xe, tại ánh nắng chiều bên trong tản ra tiểu hồng sắc hào quang. Sắp trời nhanh chóng tối xuống, Trầm Phong không có dừng lại, trực tiếp lái xe bọc thép đi tới tề thành thị vùng ngoại thành đường cao tốc lối vào, lúc này mới dập tắt động cơ. Mặc dù bây giờ liền có thể căn cứ xe tải máy vi tính bên trong mua đất cầu trực tiếp bắt thượng tiến về phía trước thủ đô, nhưng ban đêm con đường tương đối khó đi, vạn nhất ham đến trong hố liền phiền toái, cho nên vẫn là chuẩn bị ở chỗ này qua một đêm, đợi ngày mai lại nói. Cửa xa lộ chỗ có một tòa trạm xăng dầu, cửa hàng giá rẻ cửa mở rộng, còn có một số trạm xăng dầu nhân viên tượng đá đứng vững. Trầm Phong mở ra xe bọc thép đèn lớn, bắn thẳng đến trạm xăng dầu cửa hàng giá rẻ, bưng sọt gùn chui ra xe bọc thép, tại cửa hàng giá rẻ bên trong vơ vét một phen, lần nữa về tới trong xe. Làm một cái không có tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện bắn tỉa người, hắn vẫn là càng ưu ái sọt gùn loại này không quá cần nhắm chuẩn súng ống. Với lại trải qua hai ngày này đối súng ống sử dụng, hắn cũng phát hiện một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là lực cánh tay của chính mình thiếu nghiêm trọng. Không nói đám đồ chơi này bưng có bao nhiêu chìm, chỉ là nhiều lần nổ súng sức giật, đã chấn động đến hai cánh tay hắn đau nhức, tràn đầy máu ứ động rồi. Nếu như không phải về sau chậm rãi lục lọi ra nổ súng quyết hiếu, bờ vai của hắn đoán chừng đều muốn bị sọt gùn chấn động đến chật khớp. Nhất định phải không ngừng tiến hành lực lượng huấn luyện, đồng thời đại lượng bổ sung protein tiến hành tăng cơ. Màn đêm buông xuống, dùng cửa hàng giá rẻ bên trong tìm được biến chất xăng thêm mấy khối đầu gỗ điểm một đống lửa, Trầm Phong bỏ lên trên xe bọc thép trần xe nằm xuống, nhìn xem khắp trời đầy sao mà người. Xa xa tề thành thị đã một vùng tăm tối, như là quỷ vực, chỉ có phòng dịch trung tâm đại lâu ánh đèn vẫn sáng tỏ, biểu hiện năng lượng mặt trời hệ thống còn tại vận hành. Vượt qua mấy năm, mấy chục năm, khi hệ thống hư hao, điểm này ánh đèn cũng hoàn toàn biến mất về sau, nhân loại khoa học kỹ thuật cuối cùng vết tích cũng sẽ tại nơi này thành thị hoàn toàn biến mất rồi. Tòa thành thị này cũng sẽ biến mất ở trong vùng hoang dã, chờ đợi mới sinh vật có trí khôn khai quật. Đột nhiên, trung quanh trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng bước chân, Trầm Phong lập tức ngồi thẳng người, bưng lên sọt gùn, nhìn về phía trung quanh. Chỉ thấy khoảng cách ánh lửa cách đó không xa trong đêm tối, hiện ra từng đôi ngọc lục bảo con mắt. Sau đó những này con mắt lần nữa tiếp cận, một đám dã thú lờ mờ bóng dáng xuất hiện ở Trầm Phong trước mặt. Là đàn sói. Trầm Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy đi ở trước nhất rõ ràng là cái kia vết thương đầy người chó lông vàng. Bọn hắn vậy mà theo tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn phát động công kích? Nếu như nói ban ngày tao ngộ thời điểm Trầm Phong trong lòng còn có chút buồn chồn, hiện tại liền đã hoàn toàn không sợ. Hắn chỉ cần tiến vào xe bọc thép đem xe vừa đóng cửa, đàn sói căn bản chính là dê đợi làm thịt. Đúng lúc này, tóc vàng tiếp tục hướng hắn đi tới, trong miệng của nó vậy mà ngậm một đầu máu me đầm địa chân thú. Lấy Trầm Phong trường kỳ đồ nướng kinh nghiệm, đây cũng là một đầu đùi dê. Tóc vàng đi đến xe bọc thép trước, đem đùi dê đem thả xuống, sau đó lẻ lưỡi lộ ra mỉm cười, lại nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Thấy cảnh này, Trầm Phong trong lòng đột nhiên chua chua. Đồ ngốc này, nó muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để hắn làm chủ nhân của nó? Hiển nhiên Trầm Phong xuất hiện, để cái này tóc vàng nhớ tới lúc trước, nhớ tới cùng nhân loại cùng một chỗ tuế nguyệt, cho nên mới hướng Trầm Phong chủ động lấy lòng. Tóc vàng ngồi xổm dưới đất, ngơ ngác nhìn Trầm Phong, sau lưng nó đàn sói thì ẩn vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Trầm Phong thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đã không cần nhân loại bồi bạn, ngươi bây giờ là đàn sói đua, mang theo của ngươi tộc đàn hào hào sinh hoạt đi. Nhân loại cũng không đáng giá ngươi lưu luyến. Chính mình đối với cái này cái thế giới mà nói chỉ là khách qua đường, vô luận là rời đi nơi này vẫn là biến thành tượng đá, nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian, căn bản là không có cách cho cái này tóc vàng bất kỳ làm bạn. Go, go, ô. Tóc vàng tựa hồ cảm nhận được Trầm Phong cảm xúc, ngoắc ngoắc cái đuôi kêu vài tiếng, cúi đầu xuống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận đàn sói sủa gọi, còn có hỗn loạn tiếng chân. Trong bóng tối, 7, 8 con linh dương đột nhiên thoát ra, sau lưng chúng là đuổi sát không buông đàn sói. Vừa rồi đàn sói cũng không phải là rời đi, mà là phát hiện phụ cận linh dương tung tích, tiến đến đi săn. Mắt thấy từng đầu linh dương từ bên cạnh đống lửa xông qua, liền muốn thoát ly đàn sói đi săn vòng, Trầm Phong nâng lên sọt ùn, trong nháy mắt bóc cỏ. Oanh! Một chùm bi thép đánh ra, hai đầu đang tại đi qua đống lửa linh dương lập tức bị đánh ngã xuống đất, bị theo sát phía sau đàn sói đuổi kịp, lại lôi vào trong bóng tối. Trầm Phong cười đắc ý, đối Tóc Vàng nói ra, đi thôi, ta mời mọi người ăn tiệc. Tựa hồ cảm nhận được Trầm Phong ý tứ, Tóc Vàng hướng hắn gọi vài tiếng, quay người xông vào đàn sói, cùng một chỗ bắt đầu ăn như gió cuốn. Trầm Phong nhảy xuống xe bọc thép nhặt lên đầu kia đùi dê, thanh tẩy một phen, trực tiếp tại trần xe nhóm một đống lửa, xuất ra gia vị bắt đầu thiêu đốt. Mập mạp đùi dê bị nướng đến kinh ngạc, mỡ dê từ từ ra bên ngoài bốc lên, hương khí rất nhanh tại trong đêm tối phiêu tán ra. Đàn sói tại cách đó không xa ăn như gió cuốn, thỉnh thoảng hướng phía Trầm Phong kêu lên vài tiếng, tựa hồ tại cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Trầm Phong cầm dao cắt lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng, mùi thơm nồng nặc tại trong miệng khuếch tán ra, tháng qua hắn dị vãng nếm qua hết thể nướng thịt dê. Nhẹ nhàng nhai mấy lần liền nuốt xuống, răng môi lưu hương. Sau khi ăn xong, Tóc Vàng mang theo đàn sói đi vào xe bọc thép chỗ không xa nằm trên mặt đất cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trầm Phong cười đắc ý, tiến vào xe bọc thép đồng dạng tiến nhập mộng đẹp. Đàn sói cùng nhân loại làm bạn, tựa hồ tại quyến luyến cái kia mất đi văn minh nhiệt độ. Trầm Phong thì ngủ được vô cùng an tâm, hai ngày này khẩn trương triệt để trầm tĩnh lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Phong chui ra xe khoang thuyền, chỉ thấy đàn sói y nguyên canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ tại chờ đợi hắn tỉnh lại. Nhìn xem đầu kia mặt mũi tràn đầy mong đợi Tóc Vàng, Trầm Phong bưng lên xuống hướng phía Tóc Vàng trước mặt mặt đất bắn một phát súng, hạ tâm sắt đá nói ra, đi thôi, ngươi không còn cần chủ nhân, ngươi cần chỉ có tự do. Chương 12. Phát hiện. Xa nhân loại. Người đăng, Hades Lộ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ về sau hắn liền muốn rời khỏi nơi này trở lại thế giới của mình, căn bản là không có cách trường kỳ trở thành Tóc Vàng chủ nhân. Với lại, đối với nó mà nói, tại nơi này tự do thế giới trở thành đàn sói đua, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Tóc Vàng tựa hồ cảm nhận được Trầm Phong quyết tuyệt, phát ra một tiếng nghẹn ngào, lại hướng Trầm Phong kêu vài tiếng. Trầm Phong không chần chờ nữa, quay người tiến vào xe bọc thép bên trong khởi động động cơ, gia tốc lái lên đường cao tốc. Tóc Vàng nhìn xem đi xa xe bọc thép, lại nhìn xem sau lưng đàn sói, cũng không có lần nữa phát ra sủa gọi, mà là lặng lặng nhìn Trầm Phong rời đi. Bản thân nó liền có được cực cao trí thông minh, lúc này chỉ cảm thấy phảng phất yên tâm bên trong cuối cùng một khối đá. Gặp đàn sói không cùng đến, Trầm Phong đồng dạng vui mừng không thôi, trực tiếp đem chân ga thêm đến đỉnh, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Trên đường cao tốc bản thân bỏ hoang cỗ xe cũng không nhiều, mỗi trong chiếc xe đều ngồi mấy cái tượng đá. Gặp được cản đường vứt bỏ cỗ xe, Trầm Phong trực tiếp một cước chân ga đi qua, trực tiếp đụng bay, tiếp tục đi tới. Va chạm, nghiền ép, ngăn tại con đường phía trước hết thảy đều bị to lớn phụ trọng vòng ép tới để qua sau lưng. Đã có được chiếc này xe bọc thép về sau, tại nơi này hoang tàn vắng vẻ tận thế bên trong, Trầm Phong trên cơ bản liền lập vu thế bất bại, cả người cũng buông lòng xuống. Khi văn minh triệt để mất đi, còn sót lại văn minh còn sót lại cũng đủ để cho một cái nhân loại xưng vương. Trầm Phong lúc này đột nhiên phát hiện, xe bọc thép bên trong lại còn lắp một cái âm nhạc phát ra hệ thống, cùng xe tải loa nối liền cùng một chỗ, hiển nhiên là phòng dịch trung tâm hỏa táng viên nhóm tự hành cải tiến. Tiện tay ấn mở phát ra cái nút, một bài kình bạo bên trong mang theo thế lương, công lộ ca, từ loa bên trong bay ra, mộng tưởng ở nơi nào luôn luôn như vậy làm cho người hướng tới ta liều lĩnh đi trên đường chính là vì đi vào bên cạnh của ngươi. Một mực đi về phía nam phương mở, một mực đi về phía nam phương mở, một mực đi về phía nam phương mở, một mực đi về phía nam phương mở. Trầm Phong theo âm nhạc tiết tấu lắc lư thân thể, đem xe bọc thép lái được nhanh, dọc theo tan hoang đường cao tốc xông vào bên mông hoang dã. Một đường tiến lên, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, đủ thành khoảng cách thủ đô không sai biệt lắm 1.300 km. Xe bọc thép lớn nhất hành trình là 500 km, ở giữa cần thêm 2 lần dầu mới có thể thuận lợi đến. Lấy bảo vệ người ba hình xe bọc thép 100 cây số giờ, nếu như hết thảy thuận lợi, thậm chí có thể trước ở trước khi trời tối đến thủ đô. Dù sao, hiện tại cũng không tồn tại kẻ xe sự tình. Đến lúc đó, chỉ cần một đường mạnh mẽ đâm tới xông vào quốc gia viện khoa học, đem bên trong chiếm cứ lột da người toàn bộ giết sạch, sau đó cầm tới tượng đá bệnh nghiên cứu tài liệu và hoàn mỹ vật xin phòng bệnh, liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái thế giới này rồi. Nói đến, mặc dù là tận thế, nhưng chân chính nguy hiểm kỳ thật cũng không có bao nhiêu, có lẽ đây chính là cái gọi là thấp độ chấn động tận thế đi. Một khi nắm giữ cường lực trang bị, liền có thể tại nơi này văn minh biến mất thế giới đứng ở thế bất bại. Trầm Phong một bên nghe âm nhạc một bên điều khiển, ngoại trừ ở giữa dừng lại gắn cua nước tiểu, thời gian khác một mực đang lái xe. Trên đường đi ngang qua vài chục tòa hoặc lớn hoặc nhỏ thành thị phế tích, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên từ bên đường trong bụi cây xông ra chim thú, có thể làm cho hắn cảm nhận được cái thế giới này còn sót lại sức sống. Đến trưa, dầu xăng cơ bản tới đáy, Trầm Phong lúc này mới đem xe dừng lại, trên lưng sọt ủn, mang theo 2 thùng dầu ra ngoài ủng hộ. Dầu đi hên không ngừng rót vào xe bọc thép bình xăng, giống như đầu đói khát cự thú tại nâng ly. Trầm Phong một bên ủng hộ một bên cảnh giác nhìn xem bên đường rừng cây. Đúng lúc này, xe tải điện đài bên trong đột nhiên chuyển đến xa xa 2 tiếng tạc âm, ngay sau đó chuyển tới một cổ quái lại xảy ra chát chát mơ hồ thanh âm. Phát hiện. Xa xa. Nhân loại. Gầm. Xa. Phát hiện nhân. Loại thanh âm này nghe giống như là vừa mới học được nói chuyện người ngoại quốc, còn mang theo nồng đậm giọng mũi, lại nhọn lại quái, quỷ dị không nói lên lời. Trầm Phong lập tức đình chỉ ủng hộ, trực tiếp bổ nhào vào vô tuyến điện trước, cẩn thận lắng nghe. Chẳng lẽ còn có người sống? Người trên thế giới này loại, cũng không có toàn bộ biến thành tượng đá. Nếu quả như thật là như vậy, vậy mình rất nhiều kế hoạch phải lập tức tiến hành sửa đổi. Chỉ là căn cứ trước đó thấy các loại đi chép, không có bất kỳ người nào có thể miễn dịch tượng đá bệnh, liền ngay cả chính mình vừa tới 2-3 ngày thời gian, thân thể đều đã xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Những người kia là làm sao tránh khỏi? Bất kể nói thế nào, đột nhiên gặp được nhân loại, Trần Phong trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút hưng phấn. Dù sao tại loại này đại diệt tuyệt bên trong, nhân loại ở giữa hiển nhiên sẽ không lại tự giết lẫn nhau, dù sao tài nguyên cực kỳ phong phú, thiếu thốn nhất đúng là nhân khẩu. Nếu như chính mình có thể gặp được đến những này còn sót lại nhân loại, hẳn là cũng sẽ thu hoạch được trợ giúp, nhiệm vụ lần này có thể đơn giản rất nhiều. Trần Phong còn đang kinh ngạc, liền nghe vô tuyến điện bên trong lần nữa chuyển tới một thanh âm, lần này cùng vừa rồi cái kia rõ ràng không phải một người, trầm thấp rất nhiều. Xa xa. Zip. Phát hiện cỗ xe. Đường cái. Xa xa. Chuẩn bị tiến hành. Zip. Xa xa. Tín hiệu không phải rất rõ ràng, hai chữ cuối cùng biến thành tạp âm. Trần Phong nhướng mày, chuẩn bị tiến hành cái gì? Cũng may thanh âm lần nữa chuyển đến. Xa. Zip. Chuẩn bị tiến hành. San giết. Trần Phong hai mắt chừng một cái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức lần nữa đã phát động ra động cơ, đóng lại cửa khoang. Ngay tại cửa khoang vừa mới đóng lại trong nháy mắt, liền nghe bình bình mấy tiếng súng vang, mấy phát đánh vào cửa khoang lên. Có người ở công kích. Ngay sau đó, trầm muộn tiếng chân chuyển đến, chỉnh tề mà mạnh mẽ, giống như đội kỵ binh quá cảnh. Trầm Phong từ xe bọc thép nội bộ trên màn hình nhìn thấy, đường cao tốc hai bên trong đồng hoang, cái kia từng mảnh thật cao trong cỏ hoang, mấy chục cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ cưỡi ngựa lao đến. Khi thấy rõ những kỵ sĩ này bộ dáng, Trầm Phong không khỏi sửng sở, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cưỡi tại trên lưng ngựa đấy, rõ ràng là một đám tinh tinh. Những này tinh tinh trên thân phủ lấy cảnh dụng móc treo, chân đạp cải tiến sau bàn đạp, trong tay cầm dài ngắn không đồng nhất xuống ống, đã tạo thành một vòng dây. Phía trước nhất một đầu tinh tinh dáng người cường tráng, vậy mà mang theo một bộ kính mắt, trong đôi mắt lộ ra sinh vật có trí không đặc hữu hào quang, khoảng cách xe bọc thép đã không đủ 100 mét, đưa tay vung lên, mấy chục con ngồi trên lưng ngựa tinh tinh đồng thời bóc cỏ, đánh như mưa xuống. Dây đặc đạn giống như là hạt mưa đánh vào xe bọc thép tường ngoài bên trên, Trầm Phong nghe vào trong tai như là tiếng nhập mưa to trung tâm. Cái này tình huống như thế nào? Tinh cầu quật khởi sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trầm Phong lập tức khống chế xe bọc thép bên ngoài thiết súng máy, nhắm ngay bên trái sông tới đàn ngựa, chuẩn bị bắn phá. Ngay tại súng máy thay đổi phương hướng trong nháy mắt, dẫn đầu Hắc Tinh Tinh phát ra một tiếng rít, ngồi trên lưng ngựa Hắc Tinh Tinh đồng thời đem thân thể uốn lẹo, từ ngồi cưỡi bị treo ở ngựa trên bụng, đồng thời phân tán đội hình, tiếp tục phóng tới Trầm Phong. Cộc 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 đát. Xe bọc thép bên ngoài thiết súng máy phun ra một đạo kim loại tử vong chi vũ, đánh trúng vào mười mấy thất chạy ngựa. Chiến mã Tê Minh ngã xuống đất, cũng không có làm bị thương dấu ở dưới thân Tinh Tinh. Những này Tinh Tinh vừa hạ xuống, liền dấu ở thật cao bụi cỏ bên trong không thấy tăm hơi. Như thế một trì hoãn, phía trước nhất Tinh Tinh đã vọt tới khoảng cách xe bọc thép không đủ 50 mét địa phương. Xa. Lưu đạn. Cắt. Đạn hỏa tiễn. Chuẩn bị. Xe tải điện đài bên trong lần nữa truyền đến khàn giọng chỉ huy âm thanh, Trầm Phong lúc này đã minh bạch, cái này kênh chính là chỗ này chút Tinh Tinh băng tần chỉ huy. Sau đó chỉ thấy đang tại công kích đội kỵ mã đột nhiên hướng hai bên phóng đi, bốn đầu Tinh Tinh từ trên lưng ngựa bưng lên máy phóng lựu đạn, bóp lấy cò súng. Bành bành bành. Mấy cái lựu đạn giống như là màu đen cao su từ trên trời giáng xuống, rơi xuống xe bọc thép trên thân xe, trong nháy mắt bạo tạc. Oeng, đinh hai nhức góc tiếng vang cực lớn để Trầm Phong cảm giác mình cơ hồ muốn điếc. Bên ngoài đưa camera bị đánh hỏng hơn phân nửa, cùng lúc đó, Trầm Phong nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ đã nô ra hai cái chống tăng đạn hỏa tiễn bộ ống, dưới ánh mặt trời lóe màu xanh quân đội ánh sáng. Chơi người lại ra. Trầm Phong hai mắt trợn tròn, đột nhiên phát động động cơ, hướng phía sau tối lui. Liền nghe ba hai tiếng, hai cái đạn hỏa tiễn từ xe bọc thép vừa rồi vị trí địa phương gặp qua, bay về phương xa. Trong đó một viên trực tiếp đánh trúng vào đối diện một tên Tinh Tinh kỵ sĩ, lập tức ngay cả Tinh Tinh mang ngựa tất cả đều nổ thành một đoàn máu bắn tung tóe. Tận thế không thể thiếu âm nhạc ký thác, tại lưới dịch vân âm nhạc xây cái, chân thực tận thế cho chơi, ca đơn, chậm rãi đi đến thêm, có hứng thú có thể đi nghe một chút. Chương 13, gốc xí lịp nửa náo vượn người đằng, hạ đẹp lô kỳ công kích, bánh xe. Đầu lĩnh kia Tinh Tinh kỵ sĩ giống to, dùng trong tay súng trường tấn công hạ sụt phân hướng xe bọc thép phụ trọng vòng bắn phá. Từ thanh âm để phán đoán, hắn chính là phát ra săn giết mệnh lệnh Tinh Tinh. Còn giữ lại Tinh Tinh kỵ sĩ đồng thời hướng xe bọc thép bánh xe sạc kích, mặc dù ngồi trên lưng ngựa đường đạn cũng không vững chắc, nhưng vẫn là đánh trúng vào rất nhiều lần. Cũng may bảo vệ người ba hình xe bọc thép bánh xe là tổ ong hình dáng kết cấu, cũng sẽ không xuất hiện thoát hơi vấn đề, nếu không rất có thể đã mất đi cân bằng. Zip. Không cần, làm cho nhân loại đào thoát. Từ xe bọc thép hai bên gào thét mà qua đội kỵ mã đã tại phía trước dạo qua một vòng, điều chỉnh phương hướng lần nữa lao đến. Trầm Phong đột nhiên giẫm mạnh phanh lại, xe bọc thép dừng lại, sau đó phủ lên tiến lên ngăn, tăng lớn mã lực, trực tiếp nên đón đội kỵ mã phương hướng vào tới. Bầy Tinh Tinh không nghĩ tới nhân loại vậy mà không có chạy trốn mà là hướng bọn họ xông lại, trong lúc nhất thời một mảnh bối rối. Trầm Phong khống chế xe tải súng máy bắt đầu hướng phía bầy Tinh Tinh bắn phá. Lần này, rốt cuộc có vài đầu Tinh Tinh bị đánh trúng, phát ra rú thảm, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Xông, nhất định phải lao ra. Không đúng, nếu như những này Tinh Tinh cũng sớm đã phát hiện hắn, như vậy phía trước nhất định có mai phục. Trầm Phong đột nhiên chuyển biến, trực tiếp đụng gãy đường cao tốc hàng rào, vọt vào trong đồng hoang. Quả nhiên, hắn vừa mới rời đi, đường cái phía trước trong nháy mắt bắn ra hai cái đạn hỏa tiễn. Nếu như hắn tiếp tục đi tới lời nói tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh trúng. Hai cái đạn hỏa tiễn một viên bay xa, một cái khác mai trực tiếp từ khía cạnh đánh trúng vào xe bọc thép bật lên ra tại gần không bạo nổ. Trầm Phong tâm đều muốn nhắc đến cổ họng, chỉ cảm thấy chính mình chưa từng như này khẩn trương. Vừa rồi hắn đã nghe được ken một thanh âm vang lên, nếu như không phải mình kịp thời chuyển biến, xe bọc thép khả năng đã bị đạn hỏa tiễn đánh xuyên. Dù sao đối phương sử dụng mặc dù không phải chống tăng đạn hỏa tiễn, hắn mở cũng vẹn vẹn mỏng ra trang giáp xe mà thôi. Trầm Phong lúc này hết sức chăm chú khống chế xe bọc thép, hướng phía cách đó không xa một tòa vứt bỏ thành thị mở đi ra. Đối mặt có được đạn hỏa tiễn cùng máy phóng lựu đạn loại này hỏa lực nặng địch nhân, tuyệt đối không có thể tại chống trải khu vực giao chiến. Một tên nghe răng vét miệng tinh tinh kỵ sĩ đã phóng ngựa đuổi tới xe bọc thép bên cạnh, không ngừng dùng trong tay sọt gùn đánh kích bánh xe. Trầm Phong khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên rẽ ngoặt, trong nháy mắt đem đối phương ngay cả tinh mang ngựa đụng ngã trên mặt đất, trực tiếp nghiền ép lên đi, mang theo một trận tiêu thảm. Xe bọc thép động cơ phát ra như cự thú nổ vang, vọt vào một mảnh lùm cây. Mảnh này lùm cây không sai biệt lắm cao bằng một người, xe bọc thép tự nhiên không nói chơi, ngựa lại không cách nào tại dày đặc trong bụi cỏ tiến lên. Truy binh tốc độ lập tức chậm lại, chỉ có thể đi theo xe bọc thép ép ra vết bánh xe bên trong tiến lên. Trầm Phong giận từ gan nổi lên, nhanh chóng thiết trí tốt định nhanh tuần hành, rời đi vị trí lái, bò tới pháo thủ vị trí. Người điều khiển chỉ có thể khống chế bên ngoài thiết súng máy, xe bọc thép mạnh nhất vũ khí lại là hắn chủ pháo. Tinh tinh kỵ binh đang tại đuổi sát không buông công kích, nhìn thấy xe bọc thép vụ súng chuyển động không khỏi đều là sức sở. Vụ súng 180 độ xoay tròn, lúc này đã nhắm ngay hậu phương truy binh. Mang theo kính mắt tinh tinh thủ lĩnh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bị một cố lại tự động vật bản năng sợ hãi bao phủ, thả người nhảy lên nhảy xuống ngựa lưng hét lớn, xuống ngựa, nằm xuống, tránh né. Còn dư lại tinh tinh kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng, bảo vệ người ba hình xe bọc thép 40mm đường kính chủ pháo đã bắt đầu gầm thét. Ba tên xếp hàng kỵ hành tinh tinh kỵ sĩ trong nháy mắt bị một viên đạn pháo xuyên thủng, thân thể bị đuổi một cái độc lớn, phía trước nhất đầu kia tinh tinh kỵ sĩ tức thì bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Đạn pháo thậm chí không có bạo tạc, liền đã gào thét lên hướng về sau bay đi. Bành! Một thất chiến mã đầu bị đạn pháo đánh trúng, trực tiếp nổ thành một đoàn pháo hoa. Ngay sau đó, xe bọc thép chủ pháo bắt đầu phun ra một quả mai gào thét đạn pháo, như là lưỡi hái của tử thần, không chút kiêng kỵ thu hoạch truy binh sinh mệnh. Xe bọc thép vận chuyển tất cả đều là đạn xuyên giáp, chỉ cần bị đánh trúng, lập tức liền là một cái độc lớn. Nguyên bản hung thần ác sát muốn săn giết nhân loại tinh tinh kỵ binh lúc này trong nháy mắt cảm nhận được bản năng sợ hãi. Tận mắt nhìn đến bọn hắn đồng bạn cùng tọa kỵ cùng một chỗ bị đạn pháo xé nát, loại này lực trùng kích trong nháy mắt để rất nhiều tinh tinh lâm vào trong lúc bối rối, chiến mã cũng toàn bộ chấn kinh, đình chỉ tiến lên. Xe bọc thép vết bánh xe ép ra con đường này đơn giản trở thành một đầu tử vong con đường. Khoa phụ, làm sao bây giờ? Chết, sợ. Một tên tinh tinh kỵ sĩ tuyệt vọng hướng bên đường hô. Xuống ngựa, tránh né. Mang theo kính mắt khoa phụ hét lớn, vứt bỏ, ngựa. Còn dư lại tinh tinh chiến sĩ rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao ném rơi chiến mã, nhảy xuống trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ công phu, xe bọc thép bên trên cơ quan pháo đã đánh ra mấy chục phát pháo đạn, thu hoạch được hơn 20 đầu tinh tinh cùng mấy chục con chiến mã sinh mệnh. Xe bọc thép những nơi đi qua con đường đã biến thành một con đường máu. Rít, rít. Còn lại hơn 50 đầu tinh tinh toàn bộ tụ tập tại khoa phụ trung quanh, phát ra chưa tỉnh hồn gầm rú. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, đối với nhân loại khiêu chiến, vậy mà như thế thảm thiết. Khoa phụ, nhân loại, trở về, cướp đi vượn loại hết thảy. Vượn loại không muốn, tiến bảo, chết lồng. Vượn loại, là văn minh, người thừa kế. Tập hợp còn giữ lại, ngựa, đuổi theo, chuẩn bị, đạn hóa tiễn. Khoa phụ kính mắt rách ra một mảnh, xuyên thấu qua thấu kính sắc mặt âm trầm nhìn xem đi xa xe bọc thép, chậm rãi nói ra, nhân loại, nhất định phải, chết. Sau đó xuất ra bên hông vô tuyến điện bộ đàm, ấn động cái nút, nói ra, tất cả vượn, toàn bộ tiến về phía trước huy thành, giết người. Ở đây một đám vượn loại kỷ luật nghiêm minh, lập tức chỉnh lý còn lại ngựa, xa xa dán tại xe bọc thép đằng sau, theo đuôi mà đi. Khoa phụ đồng dạng trở mình lên ngựa, tay cầm một thanh đại đường kính súng săn, hướng phía cách đó không xa thành thị phế tích mà đi. Xe bọc thép bên trong, Trầm Phong từ pháo thủ dưới vị trí đến, giải trừ định nhanh tuần hành, khống chế xe bọc thép xông về phía trước. Vừa rồi cái kia một đợt pháo kích mặc dù chấn nhiếp rồi những này tinh tinh kỵ sĩ, Trầm Phong cũng sẽ không cho là đã bỏ rơi bọn hắn. Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tinh tinh, vừa rồi những cái kia đạn hỏa tiễn thật sự là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Xe bọc thép phòng hộ mặc dù cường đại, tại đạn hỏa tiễn trước mặt chính là một cái cỡ lớn quan tài sắt tải. Hắn nhất định phải nhanh tiến vào thành thị bên trong, tại phế tích bên trong ẩn tàng, mới có thể thu được quyền chủ động. Một bên điều khiển xe bọc thép, Trần Phong một bên lấy điện thoại di động ra, ấn mở chân thực tận thế trò chơi app, muốn xem xét một cái những này tờ sở chạy cờ tinh tinh rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vừa mới mở ra, một đầu nhiệm vụ nhắc nhở trong nháy mắt nhảy ra ngoài, phát hiện tượng đá tận thế sinh vật biến dị gốc xì lịp nửa não vượn, tên cứ gọi tắt não vượn, nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, tìm kiếm não vượn biến dị nguyên nhân, sưu tập não vượn tổ chức hàng mẫu, người chơi có tiếp nhận hay không. Hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được phong phú ban thưởng, như người chơi cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ, đem nhận không biết trừng phạt. Gốc xì lịp nửa não vượn, đây là cái gì quỷ đồ vật? Bất quá bất kể là cái gì, hiển nhiên không phải hắn biết tinh tinh rồi. Trầm Phong chau mày, điểm tiếp nhận. Hắn có dự cảm, cái này cái gì máy xì lịp nửa não vượn, tuyệt đối cùng trong thế giới này đã diệt tuyệt nhân loại có quan hệ. Có trời mới biết những tên kia tại đem mình chơi trước khi chết, đến cùng làm bao nhiêu quái vật đi ra. Xe bọc thép mã lực toàn bộ triển khai, nổ vang bên trong vọt vào hoàn toàn tĩnh mịch huy thành phế tích. Vẹn vẹn qua nửa giờ, bốn phương tám hướng trong đồng hoang, từng đội tinh tinh kỵ sĩ như là như suối chạy tụ lại, sau lưng khoa phụ tập kết. Chiến ma hí lên, còn có tinh tinh đám bọn chúng gào thét, vang vọng hoang dã. Rất nhanh, hơn 1.000 tên võ trang đầy đủ tinh tinh kỵ sĩ thôi động dưới thân chiến mã, cầm trong tay trường thương, thuận xe bọc thép dấu vết lưu lại vọt vào màu xanh biết giạt rào huy thành phế tích bên trong. Chương 14, nếu như vượn có địa ngục người đăng, Hades Loki trầm phong điều khiển xe bọc thép tốc độ cao nhất tiến vào huy thành phế tích bên trong. Tiếng động cơ nổ âm thanh tại quỷ vực thành thị phế tích bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Từ vừa rồi những cái kia náo vượn kinh hoàng tình huống đến xem, trước mắt huy thành bên trong cũng không có cái gì mai phục. Nghĩ đến mình xuất hiện đối với những thứ này, náo vượn mà nói cũng là một cái sự kiện ngẫu nhiên, bọn hắn chỉ là đội vàng bên trong tập kết mười mấy tên kỵ binh đối với mình tiến hành phục kích. Hiện tại Trầm Phong chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Chỉ có triệt để vứt bỏ truy tung của đối phương, mới có thể trái lại phục kích đối phương, hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lái xe, Trầm Phong ý niệm trong lòng một bên như thiểm điện chuyển động. Căn cứ hắn hiện tại tiếp xúc đến các loại tư liệu, cũng dưới đây đối với tượng đá bệnh hiểu rõ, loại vi khuẩn này rất có thể là một loại hoàn toàn mới virus gốc xì lịt. Mà máy xì lịt nửa náo vượn danh tự, rất có thể cũng cùng tượng đá bệnh có quan hệ. Trên địa cầu trước đó liền từng có, tinh cầu có thời, cái series này phim, nói chính là nhân loại phát minh trị liệu bạc kỉnh sẩn vật xin phòng bệnh cuối cùng dẫn phát trí mạng ôn dịch, viên hầu đại não lại bởi vậy đã nhận được trên phạm vi lớn khai phát, đã có được cùng nhân loại sánh ngang trí tuệ. Chẳng lẽ những này vượt loại cũng là bởi vì này mà sinh ra trí tuệ? Chỉ là nếu thật là như thế, trải qua tượng đá tận thế không sai biệt lắm thời gian 10 năm, những này vượt loại hẳn là cũng sớm đã triệt để chiếm lĩnh nhân loại thành thị, kế thừa nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Mà từ hiện tại tình huống đến xem, vượt loại số lượng cũng không phải là rất nhiều, với lại vẹn vẹn sử dụng nhân loại còn sót lại công cụ, cũng không thể nói triệt để kế thừa văn minh. Bằng không mà nói, hôm nay xuất hiện tuyệt đối không là vượn kỵ binh, mà là vượn loại xe tăng tay, vượn loại pháo binh rồi. Rất nhanh, hắn đã tiến nhập huy thành trung tâm nội thành, chỉ cần xuyên qua cả tòa thành thị, lần nữa tiến vào hoang dã, liền có thể triệt để vứt bỏ những này vượn loại. Tốc độ của kỵ binh mặc dù nhanh, cũng tuyệt đối không nhanh bằng xe bọc thép động cơ. Đúng lúc này, xe bọc thép động cơ đột nhiên truyền đến bành một thanh âm vang lên, một cỗ khói đen từ động cơ chỗ toát ra, thậm chí để trong khoang thuyền đều một mảnh khói mù lờ lờ, tốc độ đột nhiên chậm lại. Thao! Trầm Phong mắng một tiếng, dừng lại xe bọc thép, mở ra cửa khoang. Chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Hắn sử dụng dầu diesel dù sao tổn trữ thời gian quá lâu, đã sinh ra sự thay đổi hóa học, thiêu đốt cũng không đầy đủ, vừa rồi chạy quá trình bên trong vẫn có bạo chấn tình huống, hiện tại xem ra thiêu đốt không đầy đủ sinh ra cặn bã triệt để đem động cơ làm hư. Dù sao đã nhiều năm như vậy, xe bọc thép nội bộ rất nhiều nòng dây cũng đều đã biến chất. Trầm Phong đứng tại xe bọc thép bên cạnh hướng về lai lịch nhìn lại, hai đầu vết bánh xe bốn lượn hướng phương xa, có thể thấy rõ ràng. Vượn loại muốn tìm được hắn đơn giản quá đơn giản. Dựa vào đôi chân của mình, muốn chạy ra huy thành tiến vào hoang dã, trên cơ bản không có khả năng, với lại đơn thương độc mã tiến vào hoang dã về sau, ngược lại sẽ triệt để trở thành đối phương con mồi. Nhất định phải lợi dụng tòa thành thị này phế tích tiến hành chiến đấu trên đường phố. Trầm Phong cắn cắn răng, nhanh chóng trở lại xe bọc thép ở bên trong, mang lên một thanh chứa ống nhắm súng tự động, một cái tay súng, ba cái lựu đạn, cộng thêm đại lượng đạn, cùng trong hành trang đồ ăn nước. Lúc này trong xe còn thừa lại không ít lúc trước hắn sưu tập vũ khí đạn dược, cùng mấy trăm phát cơ quan pháo đạn tháo. Một khi rơi vào náo vượn trong tay, tuyệt đối sẽ làm đối phương như hổ thêm cánh. Trầm Phong đem xe bọc thép bên trong một bàn sợi quang học giải khai, làm sơ an bài về sau, kéo lấy thật dài sợi quang học nhanh chóng hướng cách đó không xa một tòa cao ốc chạy tới. Sợi quang học lại nhẹ vừa dài, không sai biệt lắm có mấy trăm mét, Trầm Phong tại mấy trăm mét có hơn một tòa cửa hàng lầu 2 nấp kỹ, liền trốn ở một tòa tượng đá phía sau, lặng lặng chờ đợi vượn loại xuất hiện. Những ngày vượn loại thu hoạch được trí tuệ bắt đầu, đúng vậy nhân loại diệt vong bắt đầu, đối với nhân loại xảo trá, bọn hắn tất nhiên không có bao nhiêu khái niệm. Đây là hai cái giống loài ở giữa liều mạng tranh đấu. Trần Phong cũng không có chờ đợi quá lâu, khoảng chừng trong thương trường nghỉ ngơi không đến một giờ, nơi xa đã truyền đến tiếng vó ngựa, vừa mới bắt đầu xa cuối chân trời, sau đó dần dần như là sấm rền từ phế tích trên mặt đất lan qua. Hơn ngàn tên vượn kỵ binh trùng trùng điệp, giống như là một mảnh hồng lưu, dọc theo xe bọc thép dấu vết lưu lại tiến lên. Khi thấy dừng ở đường đi bên trong gương xe bọc thép, phía trước nhất vượn kỵ binh trinh sát phát ra một tiếng vui vẻ gầm rú, đem tin tức truyền ra ngoài. Dít, khoa phụ, nhân loại quả nhiên không có đào thoát. Một đầu thân hình cao lớn náo vượn cưỡi tại trên lưng ngựa, hướng khoa phụ la lớn. Khoa phụ gật gật đầu, kính mắt sau trong đôi mắt chớp động lên cơ trí ánh sáng. Nhân loại cố xe, cần huyết dịch, máu của bọn hắn đã khô cạn. Những năm gần đây, náo vượn cũng từng nghiên cứu qua nhân loại lưu lại cố xe. Vừa mới bắt đầu lợi dụng tồn lưu dầu xăng còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, nhưng là theo thời gian trôi qua, dầu xăng biến chất, những chiếc xe này cũng triệt để biến thành tử vật. Với lại những chiếc xe này huyết dịch cực kỳ chân quý, tồn lượng rất ít, liền xem như miễn cưỡng có thể điều khiển, cũng mở không ra quá lâu lộ trình. Cường tráng não vượn là lớn, nhân loại, ngay tại trong xe, vượn loại đi theo đầu sắt, giết người. Hô xong về sau, đầu sắt dùng sức đánh dưới thân chiến mã, mang theo trên trăm tên vượn kỵ binh phóng tới xe bọc thép. Bọn hắn đã ngửi được nhân loại mùi trên người, thứ mùi đó lạ lẫm mà quen thuộc, để bọn hắn điên cuồng. Một đám vượn kỵ binh nhanh chóng đi vào xe bọc thép bên cạnh, cảnh giác giơ tay lên bên trong súng nhắm ngay cửa khoang, tùy thời chuẩn bị đem nhân loại ở bên trong bắn giết. Cửa khoang hờ khép, đầu sắt gìm ngựa dừng ở xe bọc thép bên cạnh, hướng một tên tuổi trẻ vượn loại phát ra một tiếng rít, đối phương lập tức nhảy xuống ngựa đến, đi đến xe bọc thép bên cạnh, bắt được cửa khoang nắm tay, đồng thời quay đầu cho đồng loại một cái ánh mắt, ra hiệu bọn hắn tùy thời nổ súng. Xa xa khoa phụ lặng lặng chờ đợi cuối cùng một màn, lại mơ hồ cảm giác có cái nào địa phương không thích hợp. Đang ở đó tuổi trẻ náo vượn bắt lấy cửa khoang nắm tay trong nháy mắt, một vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn, vì cái gì cái kia điên cuồng nhân loại cường hãn không có sử dụng trên xe hỏa pháo công kích? Không đúng, có vấn đề. Khoa phụ la lớn, đầu sắt, rời đi, lập tức tất cả vượn loại tránh né. Cùng lúc đó, trẻ tuổi náo vượn đã kéo ra cửa khoang. Xa xa cửa hàng lầu 2, nhìn thấy cửa khoang mở ra trong nháy mắt, Trầm Phong lập tức nắm lên sợi quang học hướng phía phương hướng ngược nhau chạy như điên. Nguyên bản lỏng lẻo rơi trên mặt đất sợi quang học đột nhiên bị kéo thẳng. Đầu sắt cầm đầu hơn 100 đầu náo vượn vây quanh ở xe bọc thép bên cạnh, nhìn xem không có một hai quang, tất cả đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ có một đống pháo máy đạn dược cùng các loại súng ống lựu đạn bị chất thành một đống. Sợi quang học đã bị kéo đến cuối cùng, đột nhiên kéo căng, sau đó đem hai cái cố định lại đích lựu đạn móc kéo ra. Đầu sắt vừa mới nghe được khoa phụ tiếng la, tại trên lưng ngựa quay đầu nghi ngờ nhìn về phía mang theo kính mắt thủ lĩnh, không rõ vì cái gì để bọn hắn rút lui. Một tiếng kim loại thanh thúy tiếng va chạm truyền đến, đầu sắt rốt cuộc thấy được bị sợi quang học lôi ra đích lựu đạn móc kéo. Hoảng sợ trên mặt của hắn lan tràn ra, hét lớn, "Nhanh! Nhanh!" Hai cái lựu đạn đồng thời bạo tạc, đem mấy ngàn mai bi thép cùng nổ tung hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng giải, đồng thời dẫn nổ chúng quanh đạn dược, tính cả xe bọc thép bình xăng. Tuấn bạo hỏa diễm hình thành một cái to lớn hỏa đoàn, đem chúng quanh vượn kỵ binh đồng thời thôn vệ, vô số bi thép mảnh vỡ như là thép mưa bắn về phía chúng quanh. Nổ tung sóng xung kích cùng mảnh vỡ cùng một chỗ tạo thành đợt thứ hai lực sát thương lượng, xuyên thủng bên ngoài vượn kỵ binh cùng bọn hắn dưới hông chiến mã thân thể. Lấy xe bọc thép làm tâm điểm, chúng quanh 50m bên trong tạo thành một cái to lớn tử vong bản kính. Đầu sắt dẫn đầu hơn 100 tên vượn loại đã toàn quân bị diệt, liền ngay cả bên ngoài vượn loại cũng có gần 100 tên bản thân bị trọng thương. Náo vượn kêu rên cùng chiến mã tiếng hí không ngừng vang lên, thậm chí còn hữu thụ kinh hãi vượn kỵ binh trực tiếp phóng ngựa thoát đi. Khoa phụ trong ngọn lửa cắn chặt răng, con mắt chỗ sâu rốt cuộc xuất hiện hoảng sợ, cùng cừu hận đan vào một chỗ. Từ thu hoạch được tự do đến bây giờ, bọn hắn còn chưa hề nhận qua loại này trọng thương, lúc này rốt cuộc nhớ lại từng bị loài người chi phối sợ hãi. Nếu như vượn loại có được chính mình địa ngục, nơi đây tất nhiên là trong đó tầng một. Cứu trợ thương binh, cái khác vượn loại, tìm tới nhân loại, giết hắn. Khi tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Trầm Phong đã nhanh nhanh chạy ra khỏi tòa kia cửa hàng, thông qua cầu vượt đi tới đối diện gian phòng, sau đó tiếp tục xuyên qua từng tòa an tĩnh kiến trúc, hướng phía hắn vừa rồi lai lịch nhìn lên đến một tòa kiến trúc mà đi. Huy Thành thị phòng dịch trung tâm cao ốc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chương 15, Huy Thành tiêu tổng đội người đăng, Hades Lô Kỳ Hô. Hô. Trầm Phong mang theo vũ khí đạn dược ở trên không không một người rách nát trên đường phố chạy như điên. Vừa rồi bạo tạc tạo thành trùng kích thật sự là quá mạnh liệt, náo vượn nhóm trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện tung tích của hắn. Đồng thời, hơn ngàn tên vượn kỵ binh xuất hiện, lập tức đã quay rầy tại đây phiến thành thị trong rừng sinh hoạt động vật hoang dã, trong lúc nhất thời chuột thỏ cáo hiệu chi thuộc khắp nơi tán loạn, vừa sợ lên từng bầy chim bay, toàn bộ Huy Thành phế tích bên trong một mảnh huyên náo, càng là che giấu Trầm Phong hành tung. Trầm Phong thậm chí gặp một đầu cùng hắn cùng nhau chạy hồ ly, liếc nhau, cũng không có công kích lẫn nhau, mà là mỗi người tự chạy rồi. Bởi vậy cũng có thể gặp, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, những này náo vượn đã thay thế nhân loại từng đã là bá chủ địa vị. Rất nhanh, Trầm Phong đã xuất hiện ở Huy Thành phòng dịch trung tâm trước đại lâu. Khi tượng đá bệnh bộc phát về sau, phòng dịch đã trở thành hết thẻ trung tâm, mỗi cái thành thị phòng dịch trung tâm cũng đều tiến hành đại quy mô cải biến, kết cấu bên trong cùng bố cục trên cơ bản giống nhau. Trầm Phong đến, lập tức đưa tới phòng dịch trung tâm trong đại lâu một chút lột ra người chú ý cùng hắn theo dự liệu đồng dạng, mỗi tòa thành thị phòng dịch trung tâm đều trở thành lột ra đám người xảo huyệt. Trầm Phong không chút do dự, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm mấy cái to lớn bó đuốc, dùng trước liền đã thấm đầy dầu nhiên liệu vải rách che kín, tại chính mình trước ngực phía sau lưng đều cắm đầy, nhìn qua giống như là cái cỡ lớn mức quả. Sau đó dùng diêm đem những này bó đuốc toàn bộ nhóm lửa, hít sâu một hơi, đẩy ra phòng dịch trung tâm cửa bập vào. Nhìn thấy Trầm Phong xuất hiện, trốn ở trong phòng hơn 10 người lột ra người lập tức cuồng hống lấy lao đến, muốn đem người này loại xé nát. Chỉ là còn không có tiếp xúc đến Trầm Phong, liền đã trước bị ngọn lửa thiêu đốt, nhao nhao hét thảm một tiếng lui trở về. Hỏa diễm thiêu đốt nhưng xa so với ánh nắng muốn mạnh liệt nhiều, đối với những thứ này lột ra người mà nói, quả thực là chuyện thống khổ nhất. Trung quanh hỏa diễm thiêu đốt đến Trầm Phong mồ hôi đầm địa, lại làm cho trong lòng của hắn an định rất nhiều. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, những này lột ra người hết sức e ngại hỏa diễm. Bọn gia hỏa này mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng lại có chí mạng nhược điểm, chỉ cần nhằm vào cái nhược điểm này, bọn hắn chính là một đám gà quay thôi. Chính mình trước đó dùng cái gì nước sôi, ngược lại là có chút choáng váng. Lột da về sau bị dùng lửa đốt tư vị, đơn giản tưởng tượng đều tê cả da đầu. Giết ta, chết. Một đám lột da người vây quanh Trầm Phong phát ra vô ý thức kêu rên, cũng không dám tới gần. Cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa đơn giản chính là cái con nhím, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Trầm Phong nhanh chóng vòng qua những này lột da người, vọt tới bên cạnh thang máy. Cùng đủ thành phòng dịch trung tâm khác biệt, Huy Thành phòng dịch trung tâm thang máy lại còn tại vận chuyển. Cũng không biết nhiều năm như vậy lâu năm thiếu tu sửa, có thể hay không ngồi vào một nửa lại rơi xuống. Liều mạng, Trầm Phong cắn răng, đem cửa thang máy mở ra, vọt vào. Trong thang máy lúc này còn có một tòa bộ dáng xinh đẹp tượng đá, tựa hồ là từng đã là thang máy biên, trên mặt còn mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười, chỉ là quần áo đã rách tung tóe rồi. Trầm Phong thở dài một hơi, từ trong bọc lấy ra một đầu khăn mặt, trùm lên thang máy viên tượng đá trên thân. Thang máy lung la lung lay, bên trong đèn cũng là không ngừng lấp lóe. Dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian, đi tới tầng 20 phòng dịch trung tâm đại lâu tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, Trầm Phong lập tức cất bước đi ra ngoài. Mấy tên ở tầng chót vót du đãng lột ra người nhìn thấy Trầm Phong về sau, lập tức băng băng mà tới, sau đó bị lửa một nướng, lại kêu thảm lui trở về. Trầm Phong không để ý đến những này lột ra người, trực tiếp đi đến trung tâm nhất một cái cửa kim loại trước. Dựa theo trước đó hắn nhìn đến phòng dịch trung tâm kết cấu cầu, nơi này hẳn là toàn bộ phòng dịch trung tâm hoạch tâm nhất phòng nghiên cứu, đại lượng nghiên cứu tư liệu liền tồn trữ tại đây chút phòng dịch trung tâm trong máy vi tính. Có thể nói, nơi này chỗ bảo tồn đấy là nhân loại của thế giới này đối với tượng đá bệnh nghiên cứu tuyến ngoài cùng tư liệu, an toàn phòng hộ biện pháp cũng là nghiêm mật nhất đấy. Trần Phong trước mặt chính là lớp kín dày đến 20 phân cửa hợp kim, đủ để ngăn chặn đạn pháo bên kích. Trong hành lang một đám lột da người càng tụ càng nhiều, những này từng đã là hỏa táng viên trong tiềm thức vẫn đối phòng dịch trung tâm có lấy quyến luyến, bởi vậy đem nơi này đã coi như là xào huyệt của bọn hắn, với lại tại từng cái tầng lầu du đãng. Đã từng mỗi cái thành thị đều có hàng ngàn hàng vạn hỏa táng viên, cũng liền đã có hàng ngàn hàng vạn lột da người. Với lại bọn hắn tựa hồ đối với tầng cao nhất phá lệ đặc biệt thích, Trần Phong chung quanh đã tụ họp không sai biệt lắm gần 100 tên lột da người, nếu như không phải e ngại hỏa diễm thiêu đốt, cũng sớm đã bật lên. Cắm ở trên người bó đuốc đã thiêu đến ngắn không ít, thậm chí để Trầm Phong tóc đều trở nên có chút cháy rồi, phòng nghiên cứu cửa lại là đang đóng. Mặc dù trải qua không sai biệt lắm thời gian 10 năm, toàn bộ phòng nghiên cứu cửa điện tử cấm hệ thống vẫn tại trung thực vận chuyển. Trầm Phong không khỏi đau cả đầu, đưa ánh mắt về phía chung quanh một đám lột da người, bắt đầu nhanh chóng xem xét trên người bọn họ còn sót lại quần áo. Hỏa táng viên cũng không phải là phổ thông đốt cháy người công nhân vệ sinh nhân vật, cao cấp hỏa táng viên cũng tương tự sẽ tham dự toàn bộ phòng dịch trung tâm quyết sách. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, bọn hắn càng giống là một đội quân. Bởi vậy, một bộ phận đẳng cấp cao nhất hỏa táng viên, đồng dạng có được tiến vào đỉnh cấp phòng nghiên cứu quyền hạn. Rất nhanh, Trầm Phong ánh mắt rơi vào một tên người mặc rách dưới áo khoác trắng hỏa táng viên trên thân. Tên này hỏa táng viên trên quần áo còn mang theo một viên huy chương, phía trên đánh dấu lấy huy thành tiêu tổng đội đội trưởng danh hiệu. Chính là ngươi. Trầm Phong nhanh chóng rút súng lục ra, dùng quần áo che kín, hướng phía tên này lột ra người phóng đi. Đối phương còn không có kịp phản ứng, Trầm Phong đã trong nháy mắt bóc cò. Bang! Bị quần áo bao bọc tiếng súng lột ngạt chi cực, phảng phất đại truy rơi xuống mặt đất. Hiện tại não vượn nhóm hẳn là còn không có điều tra đến kề bên này, sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Tên điên lột ra người trái tim trong nháy mắt bị viên đạn đánh xuyên, chậm rãi ngã xuống, hỗn độn ý thức chỗ sâu hiện lên một tia giải thoát mừng rỡ, như vậy không có âm thanh. Trầm Phong một khắc không ngừng, rút ra chủy thủ bên hông, cắn răng vừa ngon tâm, đem cái kia lột ra người con mắt quét đi ra, bỏ vào phòng nghiên cứu cửa hợp kim gác cổng quét hình chỗ. Một đạo chùm sáng màu xanh lục từ thăm dò bên trong bắn ra, bắt đầu quét hình trong đen. Thân phận xác minh ở bên trong, Huy Thành Tiêu tổng đội, Thạch Thường Lỗi, quyền hạn đẳng cấp, cấp 1. Phong bế mấy năm hợp kim cổng ầm vang mở ra, Trầm Phong lập tức lách mình chui vào. Mới vừa tiến vào, cổng lần nữa đóng lại, đem những cái kia mắt lom lom lột ra người chắn bên ngoài. Trầm Phong trên thân cắm bó đuốc đông nhiên dập tắt. Hắn không khỏi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, vừa rồi mồ hôi đều bị hỏa diễm hơi cho khô, hiện tại nhanh chóng bừng lên, mồ hôi tuôn như nước. Lấy ra một cái đựng nước bình ngựa, đem viên kia ánh mắt ném vào cất kỹ, Trầm Phong lúc này mới đặt mông ngồi ở trên một cái ghế, dài thở phì phò. Vừa rồi một đường phụ trọng chạy như điên, lại thêm bó đuốc thiêu đốt cùng nghìn cân treo sợi tóc khẩn trương cảm giác, để cả người hắn đều muốn mệt mỏi tê liệt, bây giờ căn bản không muốn động bên trên khẽ động. Dương mắt nhìn lên, đây là một cái hiện đầy màn hình điện tử cùng các loại bồi dưỡng dương to lớn phòng thí nghiệm. 10 cái người mặc áo khoác trắng tượng đá đứng tại các nơi, duy trì khác biệt tư thế, trên mặt còn mang theo vừa mới bị hóa đá lúc biểu lộ. Xem bọn hắn dáng vẻ, phản phất tại tiến hành nào đó hạng thí nghiệm, tùy thời đều có thể động đồng dạng. Lấy ra một bình nước cùng rót nửa bình, Trầm Phong rõ ràng chính mình xem như tạm thời an toàn. Mục đích của hắn muốn cũng không phải là cùng não vượn phát sinh xung đột, mà là muốn tìm não vượn xuất hiện nguyên nhân. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục thể lực, Trầm Phong đứng dậy đi đến màn hình điện tử trước, nhấn rơi đẩy cho bụi khởi động máy cái nút, ngủ say mấy năm hệ thống lập tức lần nữa vận chuyển lại. Đứng tại trước màn hình tượng đã là một người mang kính mắt lão giả, hiển nhiên là phòng dịch trung tâm người phụ trách. Trầm Phong dùng trên người hắn thẻ chứng minh nhân dân hoàn thành đổ bộ, toàn bộ Huy Thành thị phòng dịch trung tâm kho số liệu lập tức hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Nhìn xem rơi đẩy cho bụi trên màn hình hiện ra đủ loại số liệu và văn kiện, Trầm Phong không khỏi hô hấp đều có chút dồn dập. Nói không chừng lần này hắn có thể đem nhiệm vụ chính tuyến cũng hoàn thành một bộ phận. Cốc 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 đát. Đúng lúc này, một trận súng chát chúa âm thanh từ lầu dưới trên đường phố truyền đến, hết sức chói tai. Trầm Phong nhướng mày, lập tức vọt tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở nhìn xuống dưới. Phòng dịch trung tâm trước trên đường phố, lúc này đã xuất hiện mười mấy tên bọn kỵ binh, đang theo lấy kiến trúc chung quanh bên trong lột ra người bắn phá. Chương 16, liên quan tới một loại kiểu mới virus gốc xí liệt đối vượt loại ảnh hưởng thí nghiệm nhật ký người đăng, Hades Loki đúng vậy buổi chiều, lột ra đám người đều giấu ở kiến trúc trong bóng râm, hướng về phía não vượn phát ra điên cuồng chu lên. Một đám não vượn cầm trong tay các loại súng ống, không tách ra súng, xạ kích những cái kia trốn ở trong kiến trúc lột ra người. Bọn hắn cũng không có tiến vào những này tĩnh mịch kiến trúc, vẹn vẹn hướng chỗ ánh mắt nhìn tới xạ kích. Trong nháy mắt, đã có mười mấy tên lột ra người ngã vào trong vũng máu, nhận được giải thoát, càng nhiều lại tại sinh vật bản năng điều khiển trốn được chỗ càng sâu trong bóng râm. Khoa phụ, lột ra người, buồn nôn. Giết sạch bọn hắn. Một tên cưỡi tại trên lưng ngựa não vượn lớn tiếng nói, khi hắn bên người, đứng vậy mang theo kính mắt viên tộc thủ lĩnh khoa phụ. Vô chi kỳ, đạn có hạn, lột ra quá nhiều người, với lại bọn hắn giết người, nhân loại sẽ không, ở chỗ này, chúng ta đi. Khoa phụ hướng trợ thủ của hắn Vô Chi Kỳ nói ra. Làm con người tượng đá bệnh đại thai biến bộc phát về sau, hắn liền đã từng nhìn thấy qua lột da quái, biết rõ những thứ này buồn nôn, thậm chí minh bạch những quái vật này là từng đã là hỏa táng viên chuyển đổi mà đến. Tượng đá bệnh bộc phát thời điểm, phòng dịch trung tâm tiêu cục trở thành là quan trọng nhất cơ cấu, chiêu mộ mấy trăm hơn ngàn vạn hỏa táng viên. Nhân loại toàn bộ biến thành tượng đá về sau, mỗi cái trong thành thị đều lưu lại đại lượng lột da người, ít mấy ngàn, nhiều mấy vạn. Những này lột da người chính là mỗi một tòa thành thị phế tích tại ban đêm chúa thể giả, cũng là náo vượt nhóm đã từng gặp phải lớn nhất uy hiếp. Trải qua mấy năm chiến đấu, bọn hắn cũng bất quá dọn dẹp một bộ phận trong thành thị lột ra người, còn xa không đạt được hoàn toàn thanh trừ. Vô Chi Kỳ gật gật đầu, rất tán thành tán thưởng nói, khoa phụ, thông minh. Chúng ta đi. Giết. Một tiếng gầm rú, đã săn giết trên trăm đầu lột ra người náo vượt nhóm thu hồi xuống ống, tiếp tục hướng phía kế tiếp quảng trường tìm kiếm. Khoa phụ cau mày, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ quái, đột nhiên ngẩng đầu hướng phòng dịch trung tâm tầng cao nhất nhìn lại, sau đó lại lắc đầu, tự rêu cười cười. Lột ra người đối với nhân loại căm hận, viễn siêu đối với những khác sinh vật căm hận, nếu như nhân loại kia thật sự tiến nhập phòng dịch trung tâm cao, đoán chừng nơi này đã ẩm ý khắp trốn gào thét, tối thiểu sẽ lưu lại một chút lột ra người thi thể, căn bản không có khả năng toàn thân mà vào. Là mình quá nghi thần nghi quỷ. Chỉ là, hắn đã quá lâu chưa từng nhìn thấy sống nhân loại. Tên nhân loại này xuất hiện, chỉ có một giải thích, vậy chính là có tượng đá lần nữa biến thành người. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, khóe mắt quét nhìn đảo qua trên đường nhân loại tượng đá, không hiểu một trận bực bội, đột nhiên lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, đêm nay tiến hành, truyền lửa nghi thức, tiếp tục, tìm kiếm nhân loại, tận lực, bắt sống đấy. Nghe nói như thế, ở đây vượn loại lập tức phát ra một trận thống khoái kêu khóc, hiển nhiên đối truyền lửa nghi thức mười phần chờ mong. Sau đó những này náo vượn phụ thân nắm lên trên mặt đất từng cố nhân loại tượng đá, phóng tới trên lưng ngựa, rất nhanh, một đội vượn kỵ binh nhanh chóng rời đi nơi này, lần nữa lưu lại không có một hai đường đi, cùng kiến trúc chung quanh bên trong gào thét lột ra đám người. Phòng dịch trung tâm cao ốc tầng cao nhất phòng nghiên cứu bên trong, dấu ở cửa chấp sau Trầm Phong nhìn xem náo vượn nhóm rời đi, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Vừa rồi cái kia đeo kính náo vượn ngẩng đầu nhìn đi lên trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đã đụng vào nhau, để Trầm Phong nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, thậm chí một lần cho là mình đã bị phát hiện. Cũng may cuối cùng đối phương lần nữa rời đi, mà thông qua lắp đặt tại phòng nghiên cứu bên trong hệ thống theo dõi, hắn cũng nghe đến nơi này chút náo vượn đối thoại, rốt cuộc biết tên của đối phương. Khoa phụ. Đầu góc này vượn vậy mà cho mình đặt tên khoa phụ, cái kia Trung Quốc cổ đại trong thần thoại uống cạn hoàng hà, từ ngày mà chết cự nhân. A, thật là lớn chí hướng. Trầm Phong không khỏi cười lạnh. Hiện tại đã có thể kết luận, cái này khoa phụ chính là chỗ này chút náo vượn thủ lĩnh. Về phần cái gì truyền lượng nghi thức, thật sự là làm cho người có chút khó hiểu. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những điều này thời điểm, đã tạm thời lừa qua những này náo vượn, hắn liền muốn mau chóng hành động. Hắn lập tức trở về đến trước máy vi tính, bắt đầu lục soát bảo tồn ở trong đó các loại tư liệu. Phòng dịch trung tâm có được chính mình độc lập hồ sơ hệ thống, lượng lớn số liệu ở trong đó chấm tích, mặc dù xuất hiện bộ phận số liệu mất đi, nhưng còn lại số liệu vẫn phong phú. Trầm Phong lấy viên hầu làm kiểm tra hạng liền được hơn vạn đầu tư liệu. Phải biết tượng đá bệnh bột phát về sau đại lượng và xin phòng bệnh cùng vi rút thí nghiệm, đều là lấy viên hầu là thật nghiệm thể đấy, dù sao cùng nhân loại cùng là linh trưởng loại, lấy được phản ứng cũng sẽ sắp xỉ. Trầm Phong tra xét nửa ngày đều không được yếu lĩnh, đột nhiên nghĩ đến náo vượn tên đầy đủ gốc xì lịp nửa náo vượn, lập tức gia nhập rồi xi lại chữ này. Rất nhanh, chỉ còn lại có hơn 300 thiên tư liệu, đại bộ phận đều là thí nghiệm nhật ký. Những thí nghiệm này nhật ký thời gian, vậy mà đều là tại tượng đá bệnh xuất hiện trước đó. Chuyển tự thú đều viện khoa học vi rút trung tâm, nhật ký số hiệu 0001. Tướng Long Bắc Cực đội khảo sát khoa học từ Bắc Cực tầng băng hạ lấy được hoàn toàn mới vi rút gốc xì lịp hàng mẫu, tại tính hiển vi hạ giống như là từng tòa tượng đá, cũng bởi vậy được mệnh danh là tượng đá vi rút. Đây là một loại hoàn toàn mới phát hiện, lật đổ giới giáo dục các loại lý luận cơ sở, cũng mở ra nhân loại tiến hóa ánh dạng đông. Nếu như không ra đoán, qua mấy năm Nobel sinh lý học hoặc y học thường chắc chắn có nó một chỗ cắm rủi. Hiện tại lấy cái kia virus biến dị hình thái tiến hành động vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm số hiệu khoa phụ lấy từng ngày chi tinh thần, khai thiên địa chi chương mới. Ha ha, chê cười. Bắt đầu tiêm vào tượng đá virus biến dị hình thái số 2 virus, ta mệnh danh là bản cổ virus, có phải hay không rất có cảm giác. Nhật ký số hiệu 0078. Số 1 vật thí nghiệm khoa phụ cùng hậu kỳ 50 tên vật thí nghiệm đều đã biểu hiện ra khác biệt trình độ biến hóa, bọn hắn trở nên càng thông minh rồi. Từ trí thông minh khảo thí đến xem, bọn hắn đã đạt đến 80 tả hữu trí thông minh trình độ, so nguyên bản trí thông minh trình độ đã có tăng lên trên diện rộng, thậm chí đã có thể tiến hành đơn giản đọc. Lúc này mới vẹn vẹn thời gian nửa năm. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Thông qua não bộ quét hình, đã có phát hiện trọng đại, não bộ của bọn họ xuất hiện tổ ong hóa xu thế, cùng bệnh bò điên nguyên vi rút hình thái ảnh hưởng có chút cùng loại. Theo lý thuyết não héo rút cùng não tổn thương hẳn là tạo thành trí lực hạ xuống, vì cái gì những này vật thí nghiệm tinh tinh ngược lại đã nhận được trí lực tăng lên. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhật ký số hiệu 0167. Ta đã điều tập viện khoa học đủ khả năng triệu tập tất cả linh trưởng loại vật thí nghiệm, tại tiêm vào bản cổ virus về sau, chỉ có tinh tinh có thể sinh ra trên phạm vi lớn biến dị cùng trí lực tăng lên. Loại này biến dị có lẽ cùng cơ sở não dung lượng cùng trí lực có quan hệ, cơ sở càng cao, tăng lên càng cao. Nếu như dùng tại nhân loại trên thân, sẽ hay không xuất hiện trí lực siêu nhân hiện tượng. Ha ha, đã không kịp chờ đợi muốn cho mình đến một chân rồi. Bất quá hết thảy còn phải đợi động vật thí nghiệm triệt để sau khi hoàn thành. Đi qua đối hai đầu tinh tinh giải phẫu, đầu óc của bọn nó hiện ra tổ ong hóa xu thế, đồng thời đại não một bộ phận tế bào đã gốc xì lịch hóa, có lẽ đây chính là bọn họ trí lực tăng lên nguyên nhân. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, bọn hắn đã trở thành nửa gốc xì lịch nửa nguyên tố cắt bọn sinh vật. Nhật ký số hiệu 0293. Thí nghiệm xuất hiện vấn đề trọng đại, tất cả tượng đá virus đều tại tiến hành không ngừng thay đổi biến dị. Tượng đá số 2 virus cũng chính là bản cổ virus, chỉ là bọn chúng biến dị trong quá trình cái nào đó thời gian điểm hình thái mà thôi. Ta chỗ bảo tồn tất cả bản cổ virus, tuyệt đại bộ phận đều đã không cách nào duy trì nguyên bản tính trạng, mà là biến thành vật gì mới. Điểm này, cái khác thí nghiệm tổ cũng có tương tự phản hồi, giống như tất cả tượng đá vi rút đều tại hướng phía cùng một cái mục tiêu biến dị, giống như bọn họ là một loại có được cùng một mục đích là sinh vật. Nhật ký số hiệu 0364. Thí nghiệm triệt để đã thất bại. Bất luận ta làm cái gì, đều không thể ngăn cản bản cổ vi rút tiếp tục biến dị, ta không cách nào giữ chúng lại, trừ phi cùng sinh vật thể trực tiếp kết hợp. Ta cho mình tới một châm, cuối cùng còn giữ lại một chi thuốc trích, tại ni tơ lỏng bên trong bảo tồn, chỉ có cái này nhiệt độ mới có thể triệt để nó lưu lại. Đáng tiếc a. 2000 danh tác là thực nghiệm đối tượng tinh tinh đã triệt để hoàn thành biến dị, đã có được cùng nhân loại tương đối trí tuệ, bất quá cũng chỉ thế thôi rồi, loại này tính trạng không cách nào di chuyển cho đời sau, bọn hắn có lẽ chính là từ trước tới nay nhất cô độc tinh tinh, là ở mông muội bên trong sớm mấy triệu năm tỉnh lại người đáng thương. Da của ta giống như có chút ngứa. Nhìn thấy câu nói sau cùng, Trầm Phong không khỏi gãi gãi cánh tay, da của hắn cũng có chút ngứa, với lại có chút phát cứng rắn. Chương 17, lửa tinh tinh, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ người đăng, Hades Loki trên người hắn tượng đã bệnh, chuyển biến xấu tốc độ giống như tăng nhanh. Cú may vẫn là cảm nhiễm sơ kỳ, còn có không ít thời gian. Xem xong rồi những tài liệu này về sau, Trầm Phong ngược lại không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nội tâm rất là bình tĩnh. Liên quan tới tượng đá bệnh rốt cuộc là làm sao xuất hiện, hắn cũng từng làm qua giả thiết. Bình thường mà nói không có gì hơn hai loại, một loại là phòng thí nghiệm tự chủ nghiên cứu phát minh, một loại khác chính là đến từ nhân loại chưa hoàn toàn giải không biết nơi rồi. Cũng tỉ như ỷ bộ lạ virus đến từ châu Phi rừng cây, tượng đá bệnh ban đầu virus đến từ bắc cực sông băng phía dưới. Vốn cho là những cái kia não vượn là tượng đá bệnh nguyên nhân gây ra, hiện tại xem ra ngược lại là có chút hiểu lầm bọn họ. Bọn hắn bất quá là tượng đá bệnh biến dị quá trình bên trong một đống sản phẩm phụ mà thôi. Tượng đá bệnh virus từ xuất hiện mới bắt đầu, liền đã chú định nhân loại sau cùng kết cục. Loại này đáng sợ virus không ngừng biến dị, cuối cùng trở thành tượng đá bệnh hình thái cuối cùng, dẫn phát toàn nhân loại đại diệt tuyệt. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, này cũng giống như là cái nào đó trò đùa quái đản giá hỏa sau khi làm xong, giấu ở bắc cực sông băng phía dưới bom hẹn giờ, chờ đợi lấy lòng hiếu kỳ quái phá nhân loại đi đào ra cái này tạc đạn. Não vượn khởi nguyên, hắn cơ bản đã làm rõ ràng, hiện tại chỉ cần đạt được một điểm tổ chức hàng mẫu, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến, não vượn xuất hiện, ngược lại là buộc hắn đi tới huy thành thị phòng dịch trung tâm, để hắn có thời gian đi hảo hảo xem xét một cái tượng đá bệnh cái khác tài liệu cặn kẽ. Hiện tại hắn còn có không sai biệt lắm 3-4 ngày thức ăn nước uống, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là nút ở chỗ này chờ não vượn nhóm rời đi, lại nhìn một cái rời đi nơi này tiến về phía trước thủ đô. Lập tức, Trầm Phong tại máy vi tính đổi một cái tư thế thoải mái ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục xem xét bên trong các loại tư liệu. Trong này tồn trữ cơ bản đều là liên quan tới tượng đá bệnh nghiên cứu tư liệu, còn có tượng đá bệnh bộc phát về sau các loại tình huống. Từ ban đầu nhất tư liệu bắt đầu nhìn lên, trên cơ bản có thể cảm nhận được toàn bộ xã hội từ ngây thơ đến chấn kinh lại đến khủng hoảng thẳng đến triệt để diệt tuyệt toàn bộ quá trình. Mà liên quan tới tượng đá bệnh loại này kinh khủng virus, ngoại trừ như thế nào phòng dịch, các loại nhân viên nghiên cứu cũng từ khác nhau góc độ đưa ra một chút mới cái nhìn. Tượng đá bệnh ban sơ giai đoạn người bệnh sẽ xuất hiện lực lượng tăng lớn cùng đại não cơ năng tăng lên trên diện rộng hiện tượng. Căn cứ nghiên cứu, đây cũng là tế bào thân thể một bộ phận bước đầu xuất hiện gốc xì linh hóa, bởi vậy sinh ra một chút biến hóa. Rất nhiều người tại tượng đá bệnh bộc phát sơ kỳ, thậm chí cho rằng nếu như nhân loại có thể đem virus ổn định tại nơi này trạng thái, liền có thể thực hiện toàn thể nhân loại tại thân thể cơ năng phương diện trên phạm vi lớn tiến hóa. Dù sao cảm giác đau yếu dần, làn da cùng xương cốt độ cứng tăng cường, đại não cơ năng tăng lên, sắp thực được xương tụng là tiến hóa. Chỉ là quá trình này bình thường chỉ có ngắn ngủi 2 tuần, sau đó chính là năng lực hành động hạ xuống, cơ quan dần dần suy kiệt, bất quá sức chịu đòn ngược lại là thẳng tắp lên cao. Nghe nói một ít tượng đá bệnh màn cuối bệnh nhân thậm chí có thể khoảng cách gần ngăn cản súng ngắn đạn đánh kích. Càng thêm hấp dẫn Trầm Phong chú ý, thì là hai thiên nghiên cứu văn chương. Trong đó một thiên đưa ra, khi nhân thể triệt để gốc xì lịch hóa về sau, mặc dù không cách nào kiểm chắc đến sóng điện não hoạt động, nhưng tượng đá nhân loại trong cơ thể một mực có một loại yếu ớt phóng xạ điện từ mạch sung, cùng sóng điện não hoạt động giống nhau ý hệ. Bởi vậy cái này văn chương tác giả cho rằng, nhân loại triệt để trở thành tượng đá về sau, rất có thể còn có tư tưởng cùng ý thức, còn sống, chẳng qua là lấy tượng đá hình thái. Trở thành tượng đá về sau tượng đá nhân loại đã trở thành hoàn toàn mới gốc xì lịch sinh mạng thể, bản thân đã có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ là loại này gốc xì lịch sinh mạng thể thời gian, cùng cảnh vật chung quanh đã triệt để dịch ra rồi. Mà đổi thành một thiên văn chương suy nghĩ thì càng thêm mới lạ. Tác giả cho rằng, trở thành gốc xì lịch sinh mạng thể về sau tượng đá nhân loại, khả năng tiến nhập một cái hoàn toàn mới tư duy kết nối thời đại. Từng cái gốc xì lịch thân thể của nhân loại đều giống như một cái to lớn gốc xì lịch tin tức tồn trữ khí, có thể tồn trữ lượng lớn tin tức, thậm chí rất có thể lấy một loại nào đó trước mắt nhân loại không cách nào nắm giữ phương thức tiến hành tin tức giao lưu. Thậm chí nói tất cả tượng đá thân thể của nhân loại lấy toàn bộ địa cầu làm cơ sở, khả năng hợp thành một cái siêu cự hình máy xử lý, tại tự phát mô phỏng một cái thế giới hoàn toàn mới, thậm chí là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Tại cái kia trong hương nghi vũ trụ, tất cả tượng đá nhân loại tư tưởng đều chiếm được giải thoát, có thể vô hạn tự do sáng sinh cùng hủy diệt. Nói đến đơn giản điểm, chính là tượng đá thân thể của nhân loại đã trở thành server, tất cả nhân loại ý thức cộng đồng sáng tạo ra một cái thế giới giả tưởng. Cũng đang bởi vậy, khi đại quy mô tượng đá nhân loại xuất hiện về sau, ý thức của bọn hắn cũng sớm đã không phụ thuộc tại cá thể, mà là tại cái kia trong thế giới giả lập vây bùng, một cái cá thể tượng đá hủy diệt sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này hai thiên văn chương đơn giản để Trầm Phong kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù chỉ là lúc trước tư tưởng, cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên mã hành không. Chẳng lẽ những này tượng đá thật sự còn sống? Trần Phong đi vào một tòa tượng đá trước mặt, cẩn thận quan sát. Tòa này tượng đá đúng vậy, huy thành phòng dịch trung tâm người phụ trách tượng đá. Tư thế của hắn là một chân, cái chân còn lại treo ở giữa không trung, tựa hồ đang tại cất bước tiến lên. Trần Phong nhìn về phía hắn dưới chân, trải qua nhiều năm như vậy, trên sàn nhà đã tích tầng một thật dày cho bụi. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không hề để ý, lúc này lại phát hiện, tòa này tượng đá sau lưng, tích bụi bên trong, mờ mờ ảo ảo có ba cái dấu chân thật sâu. Ba cái dấu chân phía trên mặc dù đồng dạng bị cho bụi che giấu, lại rõ ràng cạn được nhiều, với lại càng là tiếp cận tượng đá vị trí hiện tại, dấu chân liền càng thêm rõ ràng. Trần Phong lần nữa kiểm tra rồi trong phòng cái khác tượng đá, hô hấp lần nữa dồn dập lên. Tất cả tượng đá sau lưng đều có hai ba cái dấu chân, với lại sâu cạn không đồng nhất, rõ ràng là khác biệt thời đại ở giữa lưu lại đấy. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự tại lấy so với thường nhân chậm mấy vạn lần, mấy triệu lần, thậm chí mấy trăm triệu lần tốc độ hoạt động? Những này tượng đá dùng thời gian mấy năm bước ra mấy bước. Như vậy trong mắt bọn họ, bình thường thế giới đã biến thành bộ dáng gì? Có phải hay không một đoàn nhanh chóng biến ảo kỳ quái cái bóng? Trần Phong xoa xoa cái chán, những chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói còn quá mức phức tạp, ngoại trừ sinh tồn bên ngoài, tạm thời cũng không có tinh lực như vậy đi hiểu rõ những thứ này. Hiện tại hắn quan tâm hơn đấy là bàn cổ vi rút, cũng chính là tượng đá hai hình vi rút chỗ. Căn cứ tại trong kho tài liệu lấy được tư liệu, bàn cổ vi rút cuối cùng cái kia thuốc trích bị huy thành phòng dịch trung tâm điều tạm tới, chuẩn bị làm nghiên cứu dùng. Chỉ là căn bản không đợi đến nghiên cứu bắt đầu, tượng đá vi rút liền triệt để đại quy mô bạo phát. Nói cách khác, bàn cổ vi rút thuốc trích vẫn còn đang nhà này trong đại lâu, với lại đã có năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống tiếp tục vận chuyển, cái này thuốc trích cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Trần Phong ở trong phòng nghiên cứu dò xét một phen, đeo lên một bộ y dụng bao tay, đi đến một cái nhìn y nguyên chỉnh tề kim loại ngăn tủ bên cạnh, thâu nhập một nhóm được từ hệ thống máy tính mật mã. Cửa tủ trong nháy mắt mở ra, một cỗ hơi lạnh tuôn ra, mặc dù quá khứ thời gian mấy năm, nơi này làm lạnh hệ thống lại còn tại vận chuyển. Từng dãy bị bịt kín tại pha lê rào nghiên cứu bên trong thuốc trích xuất hiện ở trước mắt, tất cả đều là tượng đá bệnh buộc phát quá trình bên trong lấy được các loại virus cùng vật xin phòng bệnh hàng mẫu. Những vật này, đại bộ phận đều từng có uy lực cực kỳ khủng bố, bất quá bây giờ hẳn là cơ bản mất hiệu lực. Trần Phong bận ra một cái hốc tối, đem đồ vật bên trong rút ra. Một cái nho nhỏ kim loại ống. Đem kim loại ống để lên bàn, ấn xuống cái nút, kim loại ống lập tức mở ra, một cỗ màu trắng khí thể toát ra, đem một chi thuốc trích đỉnh đi ra. Đây chính là bản cổ vi rút thuốc trích. Kim loại trong ống nitơ lỏng đã chỉ còn lại có một điểm còn sót lại, cái kia thuốc trích cũng là màu trà, nhìn không ra đến cùng còn có hay không hiệu quả. Trần Phong hít sâu một hơi, đem thuốc trích đem ra. Mặc kệ nó, coi như đã vô hiệu, cũng bất quá là dị hóa trở thành cuối cùng tượng đá vi rút mà thôi. Dẫn quá nhiều không nữa, dù sao hắn đã bị tượng đá vi rút cảm nhiễm, vậy liền thử thời và tốt. Sau đó hắn đột nhiên đem thuốc trích đâm vào chính mình cánh tay bên trên, tiêm vào đi vào. Một cú cảm giác mát rượi từ cánh tay truyền đến, sau đó truyền khắp toàn thân. Trần Phong cảm thụ một hồi, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, không khỏi thất vọng vứt bỏ thuốc trích. Đoán chừng là quá hạn. Xem đại lượng tư liệu, lại như thế dày vò, Trần Phong rốt cuộc cảm giác củ rũ đánh tới, đem một trường sofa thu thập sạch sẽ, nằm xuống ngủ thật say. Bất quá bao lâu, hắn bị từng trận rít âm thanh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên mở to mắt, đã thấy đến toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong một ánh lửa. Trần Phong đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy phòng nghiên cứu trên vách tường bị bên ngoài chiếu vào ánh sáng phản chiếu trong suốt. Hắn vội vàng vọt tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Màn đêm buông xuống, sát trời đã triệt để tối xuống, khoảng cách phòng dịch trung tâm cao ốc cách đó không xa huy thành trung tâm trên quảng trường, lúc này lại đứng thẳng một cái to lớn đống lửa, ánh lửa tươi sáng, cao tới mấy chục mét hỏa diễm đem trùng quanh chiếu lên một mảnh trong suốt. Đống lửa trung quanh, đen nghịt ngồi đầy náo vượng, phản phất tại cử hành một cái long trọng nghi thức. Mà trong đống lửa làm tuổi tuổi đấy, là hàng ngàn hàng vạn cỗ tượng đá. Chương 18, truyền lửa người đăng, Hades Loki nhân loại trong tượng đá ngoại trừ gốc xi lịp thành phần bên ngoài, còn có bộ phận hữu cơ sợi, ngược lại là có chút cùng loại với san hô, hoặc là nói, còn có chút giống than tổ ong. Cũng đang bởi vậy, tại trong lửa là có thể thiêu đốt đấy. Đốt xong rồi, cũng liền biến thành xi lại phấn. Náo vượn nhóm ở trong thành tìm đến đại lượng biến chất dầu xăng, tưới vào những này tượng đá phía trên, dùng để chất dẫn cháy. Mặc dù những này dầu xăng đã không thích hợp cỗ xe động cơ đốt trong vận chuyển, vẻn vẹn phổ thông châm lửa vấn đề cũng không lớn, chính là toát ra khói đen hơi nhiều. Mấy bạn nhân loại tượng đá xếp cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu cự hình đống lửa, cháy hùng hực, bên trong đại lượng tượng đá đã bị thiêu đến đỏ bừng, giống như là từng khối than lửa. Quần quần dâng lên, bay thẳng tinh không khói đen, phản phất là những này tượng đá nhân loại linh hồn, từ đó thoát ly tượng đá trói buộc, đã nhận được chân chính siêu thoát. Bên cạnh đống lửa lúc này xây dựng một cái to lớn đài cao, lại là dùng từng quyển chất giấy thư tịch xếp thành đấy. Những sách này chừng mấy chục ngàn cuốn, tựa hồ là rời chống huy thành thị thư viện. Náo vượn nhóm ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhân thủ một bản nặng nghề thư tịch, mặc dù thấy không rõ rốt cuộc là sách gì, lại đều không ngoại lệ đều là vỏ cứng thiếp vàng trang bìa cỡ lớn thư tịch. Một tên náo vượn vượt qua đám người ra, đứng tại thư tịch dựng mà thành trên đài cao. Trần Phong từ trong ba lô lấy ra kính viễn vọng nhìn sang, lập tức phát hiện đây chính là cái kia mang theo kính mắt náo vượn khoa phụ. Khoa phụ trong tay, đồng dạng cầm một quyển sách, sắc mặt nghiêm chỉnh trịnh trọng hướng phía một đám náo vượn nói gì đó. Sau đó chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, lần nữa lớn tiếng nói vài câu. Hơn 1000 tên náo vượn cùng kêu lên ứng hỏa, thanh âm từ trong gió bay tới, để Trầm Phong nghe rõ nội dung, nhân tộc nghiệp chướng nặng nề, bị vận mệnh hủy diệt, địa cầu văn minh tàn lụi, chỉ có viên tộc hưng thịnh. Chúng ta là thiên tuyển chi vượn, văn minh chi hỏa, bản thân mà tụ. Thế giới thuộc về chúng ta, tương lai thuộc về viên tộc. Náo vượn nhóm lớn tiếng hô to, không ngừng la lên đoạn văn này, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, nhìn về phía khoa phụ trong ánh mắt tức thì bị cuồng tín chỗ lấp đầy. Trầm Phong đồng dạng bị những này náo vượn cử động rung động. Những này có được IQ cao náo vượn, đã đem chính mình đã coi như là nhân loại văn minh người thừa kế, trở thành địa cầu chúa tể giả. Khó trách bọn hắn nhìn thấy Trầm Phong về sau, sẽ như thế điên cuồng mà truy sát, phản phất thấy được nhất tội ác tại trời tồn tại. Trầm Phong tồn tại, chính là đối náo vượn văn minh người thừa kế thân phận phủ định, sẽ dao động lòng tin của bọn hắn, ảnh hưởng sự hiện hữu của bọn hắn. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đang sợ hãi, sợ hãi nhân loại lần nữa khôi phục tỉnh lại, tước đoạt bọn hắn văn minh người thừa kế địa vị. Chỉ là đang tra nhìn đại lượng tư liệu về sau, Trầm Phong cũng hiểu được, những này náo vượn nhóm căn bản không có tương lai. Bọn hắn có trí tuệ, không cách nào thông qua sinh sôi di chuyển xuống dưới, bọn họ hậu đại sẽ chỉ là phổ thông tinh tinh mà thôi. Bởi vậy khi những này náo vượn chết đi về sau, viên tộc cũng đồng dạng sẽ lâm vào văn minh trong bóng tối, toàn bộ địa cầu văn minh đều muốn lâm vào dài đến mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm dài dằng dặc đêm tối, thẳng đến mới một nhóm linh trưởng loại hoặc là những giống loài khác tiến hóa ra độ cao phát đạt trí tuệ. Minh bạch điểm này về sau, Trầm Phong lần nữa nhìn về phía khoa phụ ánh mắt đã nhiều tầng một kính nghệ. Cái này náo vượn thủ lĩnh có lẽ đã hiểu điểm này, hắn làm đây hết thảy cũng liền có thâm ý khác rồi. La lên hoàn tất, những này náo vượn bắt đầu an tĩnh ngồi xuống, lật ra quyển sách trên tay của chính mình, vậy mà bắt đầu tại bên lửa đọc. Bọn hắn chỗ cầm sách đủ loại, nhưng là đọc lấy đến từ về sau, từng chương tinh tinh trên mặt vậy mà đều hiện ra hỉ nhạc tường hòa biểu lộ, phảng phất tại tiếp cận một loại nào đó trí cao chân lý. Trầm Phong trong lòng cảm thán, thật sự là một đám thích học tập tốt tinh tinh. Đúng lúc này, tiếng gào thét tại ánh lửa chiếu rọi không đến trong bóng tối truyền đến, hàng ngàn hàng vạn lột ra người thành quần kết đội mà dâng tới náo vượn, tại trong bóng dâm lưỡng lự, phát ra điên cuồng gầm rú. Mặc dù không biết những này tinh tinh đến cùng đang làm cái gì, nhưng lột ra đám người hỗn độn trong ý thức lại đối với mấy cái này ra hỏa cực kỳ chán ghét, thậm chí vượt qua đối Trầm Phong tên nhân loại này chán ghét. Lột ra đám người càng tụ càng nhiều, mặc dù e ngại hỏa diễm tiêu đốt, cũng đã tại nhẫn mại bên dưới, tùy thời đều chuẩn bị nhào tới. Đang tại túi đầu đọc khoa phụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa lột ra đám người, một đôi lóe sáng trong mắt nhảy nhót lấy hưng phấn. Đem trong tay thư tịch ném ở một bên, khoa phụ đứng dậy, rút ra một thanh ốn lượn trường đao, sáng bóng lưỡi đao tại ánh lửa hạ lóng lánh, giống to, rít. Viên tộc các dũng sĩ, cựu nhân loại âm hồn còn tại du đãng, văn minh cần viên tộc thủ hộ, rút ra đao của các người, chôn vùi những này cựu nhân loại âm hồn, bảo vệ văn minh người thừa kế vinh quang. Đang tại đọc sách náo vượn nhau nhau vứt bỏ quyển sách trên tay, rút ra chiến đao, quay người đối mặt tại trong ngọn lửa bàn khoăn lột ra người, nhe răng nhếch miệng, khó nén hưng phấn. Tinh hóa. Khoa phụ đem chiến đao vung lên, náo vượn nhóm lập tức chen chúc mà ra, nào về phía gào thét lột ra người. Lột ra đám người đồng dạng điên cuồng la phóng tới những này để bọn hắn căm hận sinh vật. Song phương như là hai mảnh thủy triều, tại tượng đá tạo thành to lớn bên cạnh đống lửa mạnh mẽ đụng vào nhau, nhấc lên huyết vũ. Náo vượn đám bọn chúng thân thể cực kỳ cường tráng, lại thêm trong tay chiến đao gia trì, đối mặt tay không tấc sắt lột ra người, hoàn toàn chính là một trận nghiêng về một bên đổ sát. Chúng ta là văn minh người thừa kế, nhân loại đã diệt vong, tương lai thuộc về viên tộc. Giết, giết sạch nhân loại, tinh hóa cái thế giới này. Khát máu về sau náo vượn nhóm càng thêm hưng phấn, một bên điên cuồng gào thét, một bên chém xuống lột ra người thân thể, đem khuôn mặt bôi đến đỏ thẫm. Sâu trong nội tâm giết cha tình tiết, cùng đối đã từng bị nô dịch ký ức căm hận, ở chỗ này đạt được triệt để phóng thích. Nhân loại từng là bọn họ người sáng tạo lại như thế nào? Bất quá là thoáng qua như mây khói, bất quá là một đám không có sinh cơ tượng đá. Lột ra người giống như là liêm đao dưới lúa mạch ngã xuống, mặc dù sự điên cuồng của bọn hắn cũng tạo thành không ít não vượn thụ thường, nhưng đối với những này từng đã là dã thu mà nói, điểm ấy tổn thương căn bản vốn không giá trị nhất lên, sẽ chỉ càng thêm kích phát bọn họ hung tính. Lột ra người thi thể xếp thành một vòng tròn, bên trong thì là nhân loại tượng đá thiêu đốt đống lửa. Khoa phụ một đao bổ ngược lại một đầu lột ra người, mang trên mặt khoái ý nụ cười. Toàn bộ huy thành không sai biệt lắm có gần vạn tên lột ra người, lúc này đã bị bọn hắn chém giết hơn phân nửa. Tòa thành thị này sắp đạt được tinh hóa, tìm tới cái kia nhân loại cuối cùng cũng không khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phòng dịch trung tâm cao ốc, trong lòng tràn ngập chờ mong. Trong đại lâu lột ra người đại bộ phận đều đã bị dẫn đi ra, các loại tinh hóa hoàn thành, bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào vẫn có được điện lực vận chuyển phòng dịch trung tâm cao ốc, tìm kiếm hắn khát cầu đồ vật. Ngoại trừ chính hắn, toàn bộ viên tộc cũng không minh bạch, lần này tới huy thành, nhân loại kia cũng không phải là hắn là quan trọng nhất mục tiêu, mà là có mưu đồ khác. Lột ra người vẫn tại thành thị các ngõ ngách không ngừng chạy đến, viên tộc cương đao đều đã chém vào quyển lưỡi đao, cuối cùng càng là bởi vì mọi mệnh trực tiếp nổ súng. Tiếng súng nổi lên bốn phía, lột ra người càng không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, rất nhanh liền chỉ còn lại có lẻ tẻ tồn tại, cơ hồ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Vứt bỏ trong tay tàn phá trường đao, khoa phụ song quyền đập nền ngực, ầm ầm rung động, ngửa mặt lên trời gào to, rít, 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 hơn 1000 đầu viên tộc cùng kêu lên hô ứng. Tại lột ra người thi thể vẩn quanh bên trong cảm thụ được thuộc về viên tộc vinh quang. Bọn họ là thiên tuyển vượng, là văn minh người thừa kế, là viên tinh cầu này chúa tể. Khoa phụ đứng tại thư tịch xếp thành trên đài cao, quay đầu nhìn về phòng dịch trung tâm cao ốc một chỉ, lớn tiếng nói, chiếm lĩnh tòa này cao ốc. Chương 19, xảo trá hung tàn dã thú người đăng, Hades lộ kỳ quả nhiên là như vậy phải không? Trong đại lâu Trầm Phong trong mắt hơi hiếp, bắt đầu nhanh chóng hành động. Phòng dịch trung tâm trong đại lâu lột ra người đều đã bị ánh lửa cùng giết chóc hấp dẫn, tuyệt đại bộ phận đều rời khỏi nơi này, chỉ có tầng dưới chốt còn có mấy trăm đầu. Trầm Phong chỗ tầng cao nhất đã hoàn toàn không có lột ra người vết tích. Đi ra phòng nghiên cứu cổng, phía ngoài trong hành lang một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại có một chút tượng đá còn tại đứng sừng sững. Trầm Phong nhanh chóng tiến vào thang máy đi tới phòng dịch trung tâm đại lâu dưới mặt đất nhà kho. Tất cả phòng dịch trung tâm cao ốc đều là thống nhất kiến thiết cùng cải tạo, bởi vậy cất giữ vũ khí đạn dược địa phương cũng giống nhau ý hệt. Huy Thành phòng dịch trung tâm những vũ khí kia đạn dược cũng tương tự dưới đất trong kho hàng. Từ dưới đất nhà kho lấy mười mấy viên lựu đạn cùng hai cái phản bộ binh địa lôi, dùng ba lô mang về tầng cao nhất phòng nghiên cứu. Trần Phong dùng dây kém đem mấy cái lựu đạn móc kéo treo ở chốt cửa bên trong, sau đó lần nữa đóng cửa lại, lại dùng sợi tơ đem dây kém kéo căng. Nghĩ, hắn tiện tay đem trước phòng dịch trung tâm chủ nhiệm thẻ chứng minh nhân dân treo ở một bộ tượng đá trên thân, lúc này mới lần nữa tiến vào thang máy, tiến về phía trước bãi đậu xe dưới đất. Lúc này phòng dịch trung tâm đại lâu cạnh ngoài đã bắt đầu có súng âm thanh cùng tiếng gào thét truyền đến, nào vượn nhóm đang tại tiêu diệt toàn bộ phòng dịch trung tâm chung quanh còn sót lại lột ra người. Đối với bây giờ khoa phụ mà nói, hết thảy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy cũng không có vội vã để đồng tộc xung tới, mà là muốn bảo trì một loại ưu nhã tư thái, một chủng loại giống như nhân loại ưu nhã. Trần Phong lúc này cảm giác mình đầu não dị thường rõ ràng, nguyên bản đang nhìn qua cái kia một trận máu tanh chém giết về sau hẳn là xuất hiện phẫn nộ, sợ hãi các loại cảm xúc, dòng suy nghĩ của hắn nhưng không có mảy may ba động. Khi con thứ nhất não vượn tiến vào phòng dịch trung tâm đại lâu thời điểm, Trần Phong đã lặng yên không một tiếng động chạy vào bãi đậu xe dưới đất, thậm chí không làm kinh động bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh, giống như là một cái ưu linh. Rất nhanh, não vượn tiếng bước chân không ngừng vang lên, chỉ là lần này động tác của bọn hắn lại có vẻ kính sợ rất nhiều. Tại rất nhiều não vượn trong trí nhớ, khi bọn hắn lần thứ nhất có được bản thân ý thức thời điểm, chính là tại cái nào đó phòng dịch trung tâm trong đại lâu. Nơi này là bọn hắn trí tuệ ký ức ban đầu, là bọn hắn trong lòng thánh địa. Hơn ngàn tên não vượn thậm chí không có lần nữa la lên, ngay cả lẫn nhau ở giữa giao lưu đều thanh âm cực thấp, tựa hồ sợ đã quấy rầy mảnh này sâu trong nội tâm thánh địa. Phòng dịch trung tâm, bọn họ vườn địa đàng, bọn họ cực nhạc tịch thổ, cũng là bọn hắn địa ngục. Vô Chi Kỳ, Thạch Nhãn, Lông Dài, các ngươi phân biệt mang 300 binh sĩ tiến đến tỉnh hóa, trong đại lâu còn dư lại lột ra người. Khoa phụ trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng, Phi Phi, ngươi phụ trách ngoại bộ đề phòng, cái khác vượt loại, đi theo ta. Nhớ kỹ, không được đụng hỏng phòng dịch trung tâm đấy, bất kỳ vật gì. Nơi này là vượt loại hương thịnh đấy, hy vọng nơi. Vâng, khoa phụ. Một đám não vượt đồng thời trả lời, đối với cái này cái tộc đàn thủ lĩnh, bọn hắn cho tới nay đều mười phần sùng kính. Ban đầu náo vượng lẫn nhau ở giữa tự giết lẫn nhau công kích, đúng vậy, khoa phụ chỉnh hợp tất cả náo vượng để bọn hắn minh bạch trí tuệ khả kính đáng sợ chỗ, để bọn hắn đã có được viên tộc khái niệm. Mà về sau khoa phụ đưa cho bọn hắn văn minh người thừa kế thân phận, để bọn hắn minh bạch sinh tồn ý nghĩa, rốt cuộc đã có sinh mệnh ánh sáng. Mặc dù thang máy vẫn tại vận chuyển, khoa phụ lại hết sức cẩn thận, cũng không có cưỡi, mà là mang theo mấy trăm tên náo vượng trực tiếp thông qua thang lầu đi tới tầng cao nhất phòng nghiên cứu bên ngoài. Nhìn xem phòng nghiên cứu bị kín cổng, khoa phụ trong lòng trở nên kích động. Trước đó hắn liền từng tại cái khác còn tại vận chuyển phòng dịch trung tâm phòng nghiên cứu bên trong tìm đọc qua tư liệu, minh bạch mà hắn cần đồ vật, ngay tại Huy Thành. Hiện tại, đây hết thể rốt cuộc dễ như trở bàn tay. Trong hành lang chạy đến một cái lột da người thi thể, khoa phụ cũng không hề để ý, mà là bắt đầu xem xét những cái kia đứng sừng sững tượng đá. Rất nhanh, hắn ngay tại một bộ tượng đá trên thân tìm được một cái thẻ chứng minh nhân dân, rõ ràng là Huy Thành phòng dịch trung tâm người phụ trách thẻ chứng minh nhân dân. Cầm lấy thẻ chứng minh nhân dân, khoa phụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh một cái hơi tâm tình cẩn trương, đi vào hợp kim cổng một bên, đem thẻ chứng minh nhân dân cắm vào khe thẻ bên trong. Đặc cấp nghiên cứu viên, Kim Huy. Phủ đuổi phân biệt khí đột nhiên sáng lên, hiện ra một cái lao giả râu tóc bạc trắng ảnh chân dung, đúng vậy thẻ chứng minh nhân dân chủ nhân. Khoa phụ cái chán đột nhiên nhíu một cái, có cái gì không đúng, hắn cầm tới thẻ chứng minh nhân dân tòa kia tượng đá, rõ ràng là một cái trung niên nữ nhân. Cửa hợp kim đột nhiên mở ra, nương theo lấy một tiếng thanh thúy đinh đinh âm thanh, tựa hồ có đồ vật gì bị mở ra rồi. Chen chúc tại cửa ra vào náo vượn nhóm nối đuôi nhau mà vào, vọt vào bọn hắn chờ mong đã lâu phòng nghiên cứu. Không đúng, nhanh nằm xuống, mau ra đây. Khoa phụ hô to một tiếng, đồng thời đem bên người một tên tuổi trẻ náo vượn trùng điệp ngã nhào xuống đất, ghé vào bị hợp kim vách tường che chắn địa phương. Và anh, mười mấy viên lựu đạn cùng hai cái kiếm bản rộng địa lôi đồng thời bạo tạc, nhiều đến 100.000 phiến trở lên bi thép mảnh vỡ giống như là như mưa rơi đổ xuống mà ra, tại chật hẹp phòng nghiên cứu cùng trong hành lang tạo thành kinh khủng lực sát thương. Nhét chung một chỗ náo vượn nhóm thậm chí cũng không kịp tiêu thảm, liền đã như bị bọn hắn chặt thành mảnh vỡ lột ra người đồng dạng, bị tạc trở thành cái sảng. Tiến vào phòng nghiên cứu mười mấy tên náo vượn không có bất kỳ cái gì một cái may mắn thoát khỏi, có thậm chí trực tiếp bị hành trở thành mảnh vỡ. Trong hành lang náo vượn thì trên cơ bản từng cái mà mang thương, một chút người bị trọng thương không ngừng kêu rên, để trong này biến thành một mảnh địa ngục. Khoa phụ khỏe mắt bị một viên bi thép chảy ra, máu me đồng địa, chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt địa ngục cảnh tượng, trong mắt đã muốn phun ra lửa. Mặt âm trầm đi vào phòng nghiên cứu, không để ý tới kính mắt vỡ vụn, không nhìn khắp nơi trên đất thịt nát tàn chi, hắn mở ra đã bị nổ hỏng tủ lạnh, bắt đầu tìm kiếm đồ vật bên trong. Rất nhanh, hắn tìm được một cái có đánh dấu nitơ lỏng khô quắt kim loại ống, đã bị vừa rồi bạo tạc triệt để xé rách, bên trong giống tuyết. Chỉ còn lại có một cái vỡ vụn nhãn hiệu, viết bằng cổ. Nhân. Loại. Khoa phụ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đột nhiên đối không có đem hết toàn lực săn giết nhân loại kia cảm thấy vô cùng hối hận. Đối phương không chỉ có đả thương nặng biến tộc, càng là cướp đi hắn hy vọng cuối cùng. Người kia, vậy mà biết bản cổ virus, với lại mang đi bản cổ virus. Người kia, phản phất tại chế rêu hắn, nhân loại mới là trên cái tinh cầu này nhất là xảo trá giã thú hung mãnh. Cứu giúp thương binh. Lập tức thông chi, tất cả vật loại, săn giết nhân loại, bất kể đại giới. Dù là đến thế giới cuối cùng. Giết. Khoa phụ lên tiếng gào thét. Không, ta muốn tự tay giết hắn, ta muốn tự tay đem hắn ép thành thịt vụn. Nói xong, hắn nhanh chóng đi vào mới vừa rồi bị sơ suất bên cạnh thang máy, mang theo hai tên cảnh vệ, ấn động cái nút đi vào. Làm thông minh nhất vượt loại, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại, phòng dịch trung tâm có đại lượng vũ khí, hắn muốn lợi dụng những vũ khí này đem vượt loại trang bị đến tận răng, đem nhân loại kia triệt để xé nát. Rất nhanh bọn hắn đã đi tới bãi đậu xe dưới đất. Tiếng bước chân nặng nề để còn lại đèn điều khiển bằng âm thanh từng cái sáng lên, hiện ra bảo tồn ở chỗ này các loại cỗ xe. Bắt mắt nhất đấy, là một cỗ bảo vệ người ba hình xe bọc thép. Chính là cái này. Nhân loại kia trước đó hành vi ngược lại nhắc nhở hắn, nơi này xe bọc thép vẫn có thể sử dụng. Khoa phụ sải bước đi đến xe bọc thép trước, mở ra cửa khoang chui vào, cái này gào thét sắt thép chiến mã hơn xa tại cái khác hết thể chiến mã, hôm nay hắn liền muốn dùng cái này săn giết tên loài người tà ác kia. Đúng lúc này, shotgun màu đen nòng súng từ trong bóng tối nô ra, chĩa vào trên trán của hắn. Không nên cử động. Trần Phong nói. Câu phiếu để cử a mọi người. Chương 20, đi vườn bách thú giải sầu người đăng, Hades Loki băng lãnh nòng súng đỉnh trên trán khoa phụ, hắn bén nhạy khứu giác thậm chí có thể ngửi được khói lửa cùng ngưng kết mùi máu tươi. Người, loại. Khoa phụ tại trong kẽ răng gạt ra hai chữ này, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, thật sự là sơ suất quá, không nghĩ tới tên nhân loại này vậy mà như thế giàu hạn, vụ trộm giấu ở chiếc này xe bọc thép bên trong, chờ đợi hắn đến. Tên nhân loại này làm sao biết hắn sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, muốn chính mình điều khiển xe bọc thép tiến hành truy sát. Nhân loại gian xảo cùng xảo trá, thật sự là quá kinh khủng. Mượn bên ngoài bắn vào ánh sáng nhạt thấy rõ cái này mang theo kính mắt tinh tinh, Trần Phong trong lòng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn trốn ở chỗ này là muốn thừa dịp cái nào vượt loại đến đây điều khiển xe bọc thép thời điểm tù binh đối phương, vụ trộm kiếm ra đi. Lại không nghĩ rằng trực tiếp câu được một con cá lớn, mà lại là lớn nhất cá. Chớ có lên tiếng, nếu như ngươi gọi hô, ta liền giết ngươi. Trần Phong thấp giọng nói ra, đừng bảo là cái gì ngươi chết không có gì đáng tiếc, ngươi chết, tộc nhân của ngươi liền sẽ biến thành năm bẻ bảy mảng. Ta còn không có phát hiện cái khác tinh tinh có giống như ngươi lãnh đạo lực lượng. Ngươi. Khoa phụ vừa muốn nói cái gì, Trần Phong đem nòng súng hướng về phía trước đỉnh đỉnh, tiếp tục nói, với lại, nếu như của ngươi đồng tộc nhóm biết các ngươi không cách nào đem trí tuệ truyền lại cho đời sau, các ngươi sẽ là duy nhất một đời trí tuệ vượt loại, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không tuyệt vọng tự sát? Khen. Cha. Nghe được cái này nhân loại trực tiếp gọi ra tên của hắn, cùng trước đó những lời kia, khoa phụ kính mắt trong nháy mắt trừng lớn, như bị sét đánh, chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này ác độc nhân loại, vậy mà trong nháy mắt đã tìm được toàn bộ viên tộc lớn nhất uy hiếp, một cái đủ để cho viên tộc chia năm xẻ bảy, lâm vào triệt để điên cuồng uy hiếp. Hắn trong nháy mắt trở nên trầm mặc, mặt không thay đổi nhìn Trầm Phong vài giây đồng hồ, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, bình tĩnh nói, nhân loại, không thể không thừa nhận, ta đánh giá thấp trí tuệ của ngươi cùng ác độc. Lúc này phía ngoài viên tộc cảnh vệ rốt cuộc phát hiện dị thường địa phương, khoa phụ vậy mà ngăn tại cửa khoang trước không hề động, lập tức khẩn trương hỏi, khoa phụ, gặp nguy hiểm. Đã xảy ra cái gì? Khoa phụ nhìn xem trong bóng tối nhân loại, chậm rãi nói ra, không có cái gì, ta nghĩ chính mình, yên lặng một chút, răng dài, các ngươi tản ra, không muốn vào tới. Đội trưởng bảo vệ răng dài nhíu mày, bất quá vẫn là quyết định thi hành mệnh lệnh, lớn tiếng trả lời, vâng. Sau đó đánh cái thủ thế, để hơn 10 người viên tộc cảnh vệ dưới đất trong bãi đỗ xe phân tán ra tới. Thủ lĩnh của bọn hắn cũng có được tinh tinh trái tim, tình cảnh vừa nãy hẳn là để thủ lĩnh 10 phần khổ sở, cần thời gian đến khôi phục đi. Rất tốt, đóng lại cửa khoang, ngồi vào vị trí lái. Trần Phong gật gật đầu nói. Khoa phụ làm theo, ngồi xuống vị trí lái bên trên, quay đầu nhìn về phía cái này để hắn liên tiếp thất bại nhân loại. Lúc này hắn mới có hơi kinh ngạc phát hiện, cái này cũng chỉ là một cái nhân loại con non, không, một cái nhân loại thiếu niên. Nhân loại, bắt làm tù binh ta, ngươi vẫn là muốn chết, ngươi căn bản là không có cách rời đi. Trần Phong đem trong tay súng săn lung lay, nói ra, cái này không nhọc ngươi lo lắng, lập tức phát động xe bọc thép, mang ta rời đi Huy Thành. Khoa phụ quay đầu nhìn thẳng Trần Phong con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành thần sắc, nói ra, xe bọc thép bên trong không có dầu xăng, căn bản không mở được. Trước đó hết thảy bất quá là một trận hiểu lầm, ta lấy viên tộc thủ lĩnh danh dự cam đoan với ngươi, có thể cùng ngươi đạt thành hòa giải, chỉ cần ngươi cứ vậy rời đi, vừa loại sẽ không đối với ngươi có chút tổn thương. Lúc này hắn đã phát hiện, trước mắt tên nhân loại này tựa hồ chỉ có độc thân, cũng không có cái gì đồng bọn. Điểm này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Trước đó sở tác sở vi là lỗi của ta lầm, ta đại biểu viên tộc hướng ngươi tạ lỗi, nhân loại dù sao cũng là trí tuệ viên tộc tạo vật chủ, chúng ta thực sự không nên như thế làm việc, ta thật sự rất hối hận. Nói xong, khoa phụ hốc mắt thậm chí đều trở nên đỏ bừng. Trầm Phong trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này tên là khoa phụ viên tộc thủ lĩnh, có trí tuệ thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn chỗ biểu hiện ra lòng dạ đơn giản để Trầm Phong như trước khi vực sâu, nếu như không phải trước đó gặp được viên tộc chuyển lượng nghi thức lúc điên cuồng, cùng đối lột ra người tàn sát, Trầm Phong cơ hồ phải tin tưởng khoa phụ. Nhưng bây giờ, hắn lại không chút nghi ngờ, nếu như mình thật sự buông tha khoa phụ, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối với cái này cái viên tộc thủ lĩnh mà nói, là quan trọng nhất chỉ có viên tộc tương lai, cái khác căn bản không quan trọng. Ném ra một bó dây thừng, Trầm Phong nói mà không có biểu cảm gì nói, đem mình trói lại, trong xe đã bị ta tăng mắt dầu, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, về phần cái gì hòa giải. Ngươi sử dụng mưu kế tất cả đều đến từ nhân loại, đừng vọng tưởng có thể lừa qua ta. Nói xong, Trần Phong đột nhiên đem trong tay sọt gùn nòng súng hung hăng đè vào khoa phụ trong miệng, mở ra bảo hiểm, thậm chí đem cò súng nhẹ nhàng động đến một điểm. Khoa phụ hai mắt trợn tròn, cảm nhận được một cỗ sợ hãi tử vong. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đem nòng súng lôi ra ngoài, che miệng. Khoa phụ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thu hồi vừa rồi thần sắc, bắt đầu đem dây thừng cột vào trên người mình. Muốn lừa gạt tên nhân loại này đã rất khó, hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời nghe theo tên nhân loại này mệnh lệnh, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh hắn đã đem chính mình buộc chặt, Trầm Phong kiểm tra một chút, lại dùng dây kém đem Khoa Phụ hai tay cùng hai chân đều buộc mấy vòng, lúc này mới chính mình ngồi xuống chỗ ngồi lái xe bên trên. Khoa Phụ, ngoại bộ đấy, cựu nhân loại đã quét sạch không sai biệt lắm, tiếp đó muốn làm gì? Một tên viên tộc tướng lĩnh sải bước đi tới, xa xa hướng phía xe bọc thép hô. Đúng vậy, bị phái đi ra chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ vô tri kỷ. Trầm Phong chấp chấp nòng súng, nói với Khoa Phụ, nói cho hắn biết, ngươi muốn chính mình ra ngoài giải sầu một chút, để bọn hắn buộc hai con ngựa tại xe bọc thép đằng sau. Nói xong đột nhiên đã phát động ra cỗ xe, mở ra ngoại phóng loa, đem ngón tay đặt ở trên cò súng, nhìn chằm chằm Khoa Phụ. Khoa Phụ nhìn chằm chằm Trầm Phong một chút, cao giọng nói ra, ta muốn đi ra ngoài, đi vườn bách thú giải sầu, cho ta hai con ngựa, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Vô Chi Kỳ sững sờ, một bên viên tộc cảnh vệ lập tức nói cho hắn Khoa Phụ động tác mới vừa rồi, thủ lĩnh của bọn hắn tựa hồ nhận lấy cảm xúc phương diện đả kích, cần buông lỏng. Vô Chi Kỳ cái trán nhíu chặt, lớn tiếng hỏi, Khoa Phụ, không có vấn đề sao? Khoa Phụ nói lần nữa, không có, rất nhanh, liền trở lại. Một đám viên tộc không dám chống lại Khoa Phụ mệnh lệnh, lập tức dắt tới hai con ngựa, buộc tại xe bọc thép đằng sau. Xe bọc thép đột nhiên phát động, hướng phía bên ngoài chạy tới. Một đám viên tộc ở một bên ngơ ngác nhìn xem, không biết mình thủ lĩnh đến cùng thế nào. Khi bọn hắn trong ấn tượng, Khoa Phụ đơn giản chính là sắt thép làm thành vật loại, căn bản sẽ không gặp nạn qua loại này mềm yếu tình cảm. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, vật loại thu hoạch được trí tuệ về sau, cũng chưa từng gặp được loại này trọng đại ngăn trở. Chọn vẹn hơn 200 tên vượn loại tử thương, không sai biệt lắm chiếm hiện có vượn loại 1/10 còn nhiều hơn. Trần Phong lái xe bọc thép lái ra bãi đậu xe dưới đất, lập tức bị một đội võ trang đầy đủ vượn loại kỵ binh ngăn cản đường đi. "Là ta." Khoa Phụ tại họng súng nói ra. Vượn bọn kỵ binh nhanh chóng cho đi, Trần Phong lái xe bọc thép hướng phía Huy Thành bên ngoài chạy tới, tiện tay mở ra xe tải âm hưởng. Phủ đùi đã lâu máy chiếu phim vận chuyển lại, mang đến một bài vui sướng ca, màn hình hiện lên ca tên cùng ca tử, "Ta là của ngươi đại tinh tinh." Ngọt ngào là kẹo que đường ngậm tại miệng ta bên trong tư vị kia ấm áp dinh dính trượt vào trong lòng ta a là nhảy nhảy loảng xoảng ken ken nhảy không ngừng miệng giống đại chuối tiêu a a a a. Nghe cái này hợp với tình hình ca tử, Trầm Phong cũng nhịn không được nữa, ở trên không không một người trên đường phố cười to lên, một bên Khoa Phụ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía xe bọc thép sau cửa khoang, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem cái này sắt thép cửa khoang hoàn toàn nhìn thấu. Huy Thành phòng dịch trung tâm bãi đậu xe dưới đất ở bên trong, mấy tên vượn loại tướng lĩnh tụ hợp đến một chỗ, Thạch Nhãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Vô Chi Kỳ hỏi, "Khoa Phụ, ở đâu?" Vô Chi Kỳ nói ra, Khoa Phụ nói, ra ngoài giải sầu, chính mình lái xe đi. Giải sầu. Thạch Nhãn cái chán nhíu chặt, hắn còn chưa từng nghe nói Khoa Phụ có loại này nhu cầu, hắn đi nói, địa phương nào? Khoa Phụ nói, đi vườn bách thú giải sầu, mang đi hai con ngựa. Vô Chi Kỳ nói ra. Thạch Nhãn hai mắt trừng một cái, điềm nhiên nói, không tốt, Khoa Phụ bị bắt cóc. Mau đuổi theo. Chương 21, kẻ liều mạng người đăng, Hades Lô Kỳ. Vô Chi Kỳ vừa rồi đã cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn không nghĩ rõ ràng là nơi nào cổ quái, nghe nói như thế, cũng đột nhiên kịp phản ứng. Vườn bách thú là nhân loại từng đã là nhạc viên, đối với vượn loại mà nói, cũng tuyệt đối là không có tự do ngục giam, là cừu hận địa ngục. Khoa Phụ làm sao lại đi chỗ đó loại địa phương giải sầu? Đây là đang nói cho bọn hắn, hắn đã bị giam cầm, đã mất đi tự do. Một đám vượn loại lập tức bắt đầu tập kết, chiến mã tê minh, vượn âm thanh gào thét, hướng phía xe bọc thép rời đi phương hướng đuổi theo. Vượn bọn kỵ binh lúc này tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Từ xe bọc thép rời đi đến bây giờ, đã qua hơn nửa giờ, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương xe bọc thép cùng trước đó đồng dạng, ở nửa đường bên trên thả neo rồi. Dù sao chiến mã tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, lại không cách nào cũng không biết mệt mỏi máy móc so sánh. Kỵ binh vận tốc ước chừng là 50 dặm, duy nhất một lần hành trình, tối đa cũng bất quá 80 đến 100 km. Mà bảo vệ người ba hình xe bọc thép lớn nhất vận tốc, lại đạt đến 100 km, với lại có thể liên tục chạy 500 km. Lúc này một đám vượn kỵ binh tất cả đều ở trong lòng ảo não, đặc biệt là Vô Chi Kỳ, hắn vậy mà hoàn toàn không có nghe hiểu Khoa Phụ lời nói bên trong thâm ý. Nếu như Khoa Phụ thật sự xảy ra điều gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình. Xe bọc thép ở bên trong, Trầm Phong đã mang theo Khoa Phụ đem Huy Thành xa xa để qua sau lưng, ở trong vùng hoang dã đi nhanh sau một thời gian ngắn, ngoặt lên một đầu đường cao tốc, hướng phía thủ đô phương hướng chạy như điên. Hắn cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, dù sao xe bọc thép đằng sau còn mang theo hai con ngựa. Nếu như xe bọc thép động cơ xuất hiện lần nữa vấn đề gì, cái này hai con ngựa chính là của hắn đường lui. Cũng may có xe bọc thép ở phía trước mở đường, những nơi đi qua cơ bản không có cái gì chướng ngại, cũng làm cho hai con ngựa tốc độ nhanh rất nhiều. Lên xa lộ đường cái về sau, xe bọc thép vết tích liền sẽ trở thành nhạt rất nhiều, rất khó lại bị truy lùng. Người rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Khoa Phụ hỏi. Lúc này thần sắc của hắn ngược lại trầm tĩnh lại, đối Trầm Phong hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao đây là tượng đá bệnh đại quy mô bộc phát về sau, hắn gặp phải cái thứ nhất nhân loại, với lại tên nhân loại này cùng hắn tưởng tượng bên trong còn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ một mực có mục đích gì. Từ nơi này nhân loại thiếu niên vẻ mặt và cử chỉ để phán đoán, căn bản vốn không giống như là mới vừa từ trong tượng đá chuyển hóa thành nhân loại đấy. Trầm Phong cũng không gạt lấy đối phương, một bên lái xe một bên lạnh nhạt nói, đi thủ đô. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn cảm giác gần ẩn có chút đau đầu, phản phất bên trong có đồ vật gì tại vỡ ra. Chẳng lẽ là tượng đá bệnh tại chuyển biến xấu? Động tác của hắn nhất định phải tăng nhanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một vật, không khỏi phát ra a một tiếng, đột nhiên ngừng lại. Khoa Phụ cũng bị cử động của đối phương khiến cho có chút ngộng, vội vàng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Trần Phong lại tìm đến một sợi dây thừng đem Khoa Phụ buộc chặt, sau đó mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Xe bọc thép bên cạnh là một cái cỡ lớn xe tải sau giơ móc thùng xe, đầu xe đã không thấy. Lốp xe mặc dù có chút xẹp, nhưng nhìn qua còn có thể sử dụng, loại này xe tải lớn lốp xe bình thường là nửa thật tâm thai. Trầm Phong lập tức tìm mấy đầu dây thừng thép, đem giơ móc thắt ở xe bọc thép bên trên, sau đó lại dùng mấy cái cửa xe tấm sắt dựng cái sườn dốc, đem hai con ngựa dắt đi lên. Đóng kỹ cái này giơ móc thùng xe cửa, Trầm Phong lần nữa trở lại xe bọc thép ở bên trong, đã phát động ra cố xe. Lần này là toàn nhanh tiến lên, trực tiếp lôi kéo hai con ngựa, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, bắt đầu ở trên đường cao tốc bao tác. Thấy cảnh này về sau, khoa phụ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Cứ như vậy, vượt bọn kỵ binh chỉ dựa vào chiến mã muốn đuổi kịp chiếc này xe bọc thép, đâu chỉ tại người si nói một rồi. Ngươi là muốn tìm được giải quyết tượng đá bệnh phương pháp, giải cứu những này đã biến thành tượng đá nhân loại, vẫn là vẹn vẹn trị liệu chính mình tượng đá bệnh? Ta có thể nhìn ra, ngươi đã lây nhiễm tượng đá bệnh. Khoa phụ nhìn xem Trầm Phong thoáng có chút tay cứng ngắt chậm rãi nói ra. Trầm Phong không có trả lời hắn vấn đề, mà là đột nhiên hỏi, ngươi có thể lưu loát nói chuyện? Vì cái gì trước đó muốn làm bộ không cách nào thuần thục vận dụng ngôn ngữ? Khoa phụ sững sờ, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta chỉ phải không muốn tại đồng tộc bên trong biểu hiện được rất giống một cái nhân loại, dù là ta là viên tộc bên trong trí giả, cũng vô pháp ngăn cản mỗi cái vượt loại nội tâm ngờ vực vô căn cứ, đây có lẽ là linh trưởng loại bệnh chung. Trầm Phong gật gật đầu, đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt đau đầu chuyển đến, phản phất đầu muốn nổ tung, hắn vội vàng đưa tay đè lại cái chán, hai mắt trợn tròn, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Cũng may cái này cảm giác đau đớn thoáng qua liền mất, Trầm Phong sau đó đột nhiên lung lay đầu, hít sâu một hơi, lại ẩn ẩn cảm giác một loại ngứa ngáy từ trong đầu chuyển đến. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình đầu não tựa hồ so trước đó thanh tỉnh không ít, so vừa mới ngủ một cái dài thức tỉnh đến còn phải thanh tỉnh. Đủ loại đồ vật nhanh chóng từ trong đầu của hắn chỗ sâu tuôn ra, liên quan tới tề thành thị phòng dịch trung tâm năng lượng mặt trời phụ trợ cung cấp điện hệ thống kiến thiết phê duyệt báo cáo, các loại tượng đá bệnh bút ký cùng nhật ký, liên quan tới tượng đá bệnh các loại báo chí tạp chí đưa tin, tượng đá bệnh vi rút thí nghiệm các loại kỹ thuật báo cáo, vân 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 vân. Vừa mới bắt đầu hay là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau thấy những vật kia, rất nhanh liền biến thành hắn ký ức chỗ sâu rất nhiều tin tức. Trong này trừ hắn ra bình thường trong trường học học được đồ vật, còn có các loại hắn trong lúc vô tình thấy tri thức cùng tin tức, thậm chí rất nhiều trước đó vẹn vẹn đội vàng nhìn sang tin tức, cũng trong nháy mắt trở nên rõ mồn một trước mắt, vô cùng rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Trầm Phong trừng lớn hai mắt, cảm giác mình phảng phất biến thành một cái tin tức máy xử lý. Qua không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ, loại cảm giác này rốt cuộc dần dần biến mất, chỉ là Trầm Phong trên mặt chấn kinh lại khó mà che giấu. Thấy cảnh này, một bên khoa phụ ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi hỏi, "Ngươi tiêm vào sau cùng bản cổ dược tề?" "Đúng, bản cổ vi rút dược tề." Trầm Phong chợt tỉnh ngộ, cái này nhất định là bản cổ vi rút tác dụng. Trước đó hắn còn tưởng rằng vật kia đã qua kỳ căn bản vô dụng, hiện tại xem ra là phát tác cần một cái quá trình. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất vừa mới bị dầu cù là tẩy qua, tinh thần vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay. Mà cái kia mơ hồ đau đớn, đồng dạng còn như ảnh tùy hình, tựa hồ nhắc nhở hắn đại não bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa vỡ ra. Chỉ là không biết còn có hay không cái gì tác dụng phụ. Trầm Phong không có trả lời khoa phụ vấn đề, mà là nhìn hắn một cái, tiện tay mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Âm nhạc có lẽ có thể làm dịu cái kia tiếp tục không ngừng đau đớn. Từ Nam Chí Bắc Dây, kẻ liều mạng, tiếng ca lập tức từ máy chiếu phim bên trong truyền đến, tại trên đường cao tốc phiêu đãng. Xuất phát rồi không nên hỏi đường kia ở đâu, đón gió hướng về phía trước là duy nhất phương pháp. Xuất phát rồi không muốn hỏi đường kia ở đâu, vận mệnh ai nha cái gì cửa ải. Khi tiếng xe ù ù mộng bắt đầu đau từng cơn, nó cuốn lên gió một lần nữa, pho tượng mỗi cái gương mặt xương đêm như vậy đồng khoáng đạt cũng mãnh liệt, có một loại dự cảm đường điểm cuối cùng là mê cung. Tiếng nhạc bên trong phân loạn tin tức tại Trầm Phong trong đầu nhanh chóng quy kết chỉnh hợp, như cùng hắn đại não đang tại phát sinh biến hóa. Gặp Trầm Phong không để ý đến hắn, khoa phụ cũng không còn hỏi thăm, mà là dần dần đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện nhân loại di sản bên trong còn có không ít hắn chưa kịp khai quật đồ tốt. Thì như âm nhạc, tiếng nhạc phiêu đãng, động cơ nổ vang, một người một vượn trầm mặc không nói. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ về sau, xe bọc thép động cơ rốt cuộc phát ra một tiếng bạo hưởng, sử dụng biến chất dầu xăng tạo thành vấn đề lần nữa bộc phát, động cơ bị bế tắc. Xe bọc thép tốc độ nhanh chóng chậm lại, rốt cuộc trở nên khó mà tiến lên. Trầm Phong lưng tốt ba lô, cầm trong tay sọt gùn, áp lấy khoa phụ đi ra xe khoang thuyền, đem hai thất chiến mã từ sau thùng xe bên trên dắt xuống tới. Sau đó lộ trình phải nhờ vào cái này hai con ngựa rồi. Một người một vượn trở mình lên ngựa, hướng phía trong đồng hoang phi đi. Chương 22, văn minh mùi thơ người đăng, Hades lộ kỳ một đường va chạm cỗ xe mà lộ ra pha tạp xe bọc thép liền dừng ở trên đường cao tốc, đằng sau còn có một con vẹo dơ móc thùng xe. Cưới chiến mã vượn bọn kỵ binh xa xa tiếp cận xe bọc thép, tại khoảng cách xe bọc thép còn có 100 mét địa phương liền đã tập thể xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất, do dự không tiến. Hắc Tác, ngươi cùng ta đi xem một chút. Vô Chi Kỳ hướng về phía bên người một tên vượn loại nói ra. Hắc Tác rụt cổ một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, cũng không có động tác. Vô Chi Kỳ nhướng mày, nói ra, sợ hãi. Bảo hộ khoa phụ là vinh quang. Nói xong lần nữa nhìn về phía cái khác vượn loại, lần này rốt cuộc có mấy tên vượn loại đứng ra, muốn cùng hắn cùng đi xe bọc thép bên kia nhìn xem. Bọn hắn phần lớn là khoa phụ thiếp thân cảnh vệ. Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi, nhặt lên một cái chóc ra trên mặt đất cửa sắt ngăn tại trước người, mang theo một đám vượn loại đi thẳng về phía trước. Cái khác vượn loại cũng đều là học theo, tại vứt bỏ cỗ xe bên trên dỡ xuống cửa sắt tấm sắt, ngăn tại phía trước, có trực tiếp nhặt được một cái mổ tờ mũ giáp đeo lên. Cũng không trách bọn hắn sợ hãi, thật sự là trước đó nhân loại kia thiết kế hai cái bẫy dập, quá mức khắc cốt minh tâm. Lúc ấy kéo ra xe bọc thép cửa xe về sau hiện ra kinh khủng một màn, vẫn có thể làm cho bọn hắn trong ngộng bừng tỉnh. Loại này đâm máu giao hấn, để bọn hắn không thể không phòng. Nhìn xem Vô Chi Kỳ mang theo mấy tên vượn loại đi qua, núp ở phía sau trước mặt thạch nhãn trong đôi mắt lóe lên vài tia ánh mắt khác thường. Vô Chi Kỳ nhanh chóng hướng về phía trước, rất mau tới đã đến xe bọc thép bên cạnh. Một tên vượn loại tại Vô Chi Kỳ ra hiệu hạ bắt được xe bọc thép cửa khoang nắm tay, sau đó đột nhiên một cắn răng, một thanh lôi ra cửa khoang, trong nháy mắt nằm xuống trên mặt đất, đem tấm sắt ngăn tại trên thân. Bao quát Vô Chi Kỳ ở bên trong vượn loại cũng đồng thời nằm xuống trên mặt đất, liền ngay cả ngoài mấy chục thước những cái kia vượn loại cũng đem đầu rụt xuống dưới. Bọn hắn lo lắng bạo tạc cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang đều không có truyền đến. Vô Chi Kỳ lập tức ngẩng đầu hướng trong khoang thuyền nhìn lại, bên trong giống tuyết, chỉ có nửa thùng biến chất dầu diesel. Cái kia ác độc nhân loại lần này không có bố trí cơ quan. Một đám vượn loại lập tức đứng dậy, trên mặt hiện lên sống sót sau hai nạn vui sướng. Phía sau hơn ngàn tên vượn cùng loại dạng đứng lên, hướng bên này tuôn đi qua, thạch nhãn trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo hiện lên thần sắc thất vọng. Vô Chi Kỳ cẩn thận kiểm tra một chút xe trong khoang thuyền bộ, cái mũi co rúm, vẻ mặt nghiêm túc nói, là khoa phụ. Cùng nhân loại đấy, hương vị. Trung quanh vượn loại cũng đều ngửi ra những này mùi, sắc mặt nghiêm nghị. Suy đoán của bọn hắn là đúng, quả nhiên là cái kia ác độc nhân loại. Thạch nhãn đi vào phía sau giơ móc thùng xe bên cạnh, sau khi ngửi một cái nói ra, ngựa bị mang đi, hương vị còn rất đậm, sẽ không quá lâu, chúng ta muốn, lập tức tản ra truy tung. Đi trung quanh, thành thị. Vô Chi Kỳ các loại vượn loại tướng lĩnh nhẹ gật đầu, hơn 1000 tên vượn kỵ binh lập tức chia làm mười mấy đội, từ hơn 10 người nòng cốt dẫn đầu, hướng phía bốn phương tám hướng trong đồng hoang đánh tới. Mặc dù không biết nhân loại kia đem khoa phụ dẫn tới địa phương nào, nhưng là dựa theo nhân loại tập tính, bọn hắn đối thành thị cực kỳ quyến luyến, rất có thể đi cái nào đó thành thị phế tích. Trầm Phong trước đó chưa từng có cưỡi qua ngựa, những này chiến mã bàn đạp đều là vượn loại tự mình chế tác đấy, tương đối thô lậu, chiều dài cũng không thích hợp nhân loại. Vừa mới bắt đầu lên ngựa về sau, còn 10 phần sốc này, kém chút rơi xuống, để khoa phụ tràn đầy chờ mong. Chỉ là vẹn vẹn qua vài phút, hắn liền đã nhanh chóng nắm giữ người cưỡi ngựa yếu lĩnh, để cho mình thân thể đi theo chiến mã như là như sóng biển trên dưới lắc lư. Đầu óc của hắn lúc này y nguyên vô cùng thanh tỉnh, phản phất hết thể xung quanh đều trở nên càng thêm sáng tỏ, cả người cũng biến thành càng thêm chuyên chú, các loại kỹ năng cùng tin tức đều có thể nhanh chóng phân tích nắm giữ. Khoa phụ đồng dạng cảm nhận được bên người tên nhân loại này thiếu niên biến hóa, ánh mắt trở nên càng thêm ý tứ sâu xa. Trong tay nắm một cái khác con chiến mã dây cương, Trần Phong mang theo khoa phụ hướng phía thủ đô phương hướng một đường phi nhanh. Hắn không dám khẳng định những cái kia vượn kỵ binh đến cùng bao lâu có thể đuổi theo, bởi vậy nhất định phải làm hết sức tiếp cận thủ đô. Càng nhanh đến thủ đô, cũng liền càng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới của mình. Mặc dù những ngày này trưởng thành không ít, hắn tại nơi này nhưng cũng ngốc đủ. Bị mấy ngàn cái có được nhân loại trí tuệ tinh tinh truy sát, thực sự không phải là cái gì vui sướng sự tình. Lúc này đã qua nửa đêm, chiến mã một đường tiến lên, rốt cuộc bắt đầu phun khí thô, chậm lại. Trần Phong minh bạch nếu như tiếp tục thúc giục cái này hai con ngựa đi đường, bọn chúng rất có thể sẽ tươi sống mà chết, lập tức quay đầu ngựa lại, vọt vào bên cạnh một cái trấn nhỏ. Lúc này mang theo một cái vượn loại tù binh, cỡ lớn thành thị phế tích hắn là không dám tiến vào đấy, dù sao ban đêm là lột da người thiên hạ. Loại này trong tiểu trấn lột da người, muốn ít rất nhiều, thậm chí khả năng đã toàn bộ rời khỏi nơi này, đi đến cỡ lớn thành thị. Tan hoang tiểu trấn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dưới ánh trăng từng tòa tượng đá tại các nơi đứng sừng sững. Cái trấn nhỏ này bên trong, vẫn còn có một tòa nho nhỏ vườn bách thú. Trầm Phong quẹo vào trong vườn thú, rồi mới từ trên lưng ngựa xuống tới, đem hai con ngựa đều buộc đã đến một bên, trong sân đốt lên đống lửa. Vườn bách thú tường vây cao lớn, có thể che chắn ánh lửa, trong viện tầm mắt khoáng đạt, không đến mức bị người đánh lén. Không biết có phải hay không là bởi vì đại não đang tại phát sinh biến hóa, Trầm Phong hiện tại cảm thấy 10 phần đói khát. Tìm đến một cái nồi, dùng tiểu mại điếm bên trong còn dư lại nước khoáng cọ rửa một phen, đốt tiếp nước, mở ra trong ba lô còn sót lại hai cái đồ hộp, lại ném vào hai bao quá thời hạn mì ăn liền, bắt đầu đun nhừ. Để Trầm Phong có chút vui mừng chính là, vườn bách thú trong viện vẫn còn có lung tung sinh trưởng cà chua cùng cây cải đỏ, không biết có phải hay không là trước kia dùng để nuôi nấng động vật, hiện tại cũng tiện nghi Trầm Phong. Trước đó hiệu thịt đã ăn xong, thịt kho tàu đồ hộp mặc dù còn có thể dùng ăn, bên trong thịt cũng đã không có hương vị rồi. Trầm Phong hái được một viên lớn chừng quả đấm cà chua ăn vài miếng, đang chuẩn bị tùy tiện nhét đầy cái bao tử, liền nghe sân một góc trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến thanh âm huyên áo. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nắm lên một cây tiêu đốt đuổi, một tay cầm xuống tới. Bụi cỏ đột nhiên tách ra, một đầu chừng nặng mấy trăm cân heo rừng từ bên trong bò ra. Bất ngờ không đề phòng, Trần Phong đội vàng hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát heo rừng răng nanh, chỉ thấy heo rừng nhanh như chớp từ bên cạnh hắn bò tới, muốn xông ra vườn bách thú. Một mực yên lặng ngồi ở một bên khoa phụ lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, lùm người xuống, hung hăng hướng lợn rừng thân thể đánh tới. Lực lượng của hắn cực lớn, lại đem heo rừng đụng đổ trên mặt đất. Heo rừng một cái lăn lông lốc, đang chuẩn bị lại chạy ra ngoài, như thế một chỉ hoãn, Trần Phong đã từ phía sau đuổi theo, giơ tay lên bên trong súng, nhắm ngay heo rừng cái hốt bắn một phát. Bành! Súng chát chúa âm thanh tại cũ nát trong vườn thú quanh quẩn, hù dọa cách đó không xa trên cây bầy chim. Lúc này bọn hắn cùng truy binh ở giữa tối thiểu có một cái giờ trở lên chênh lệch thời gian, bởi vậy Trầm Phong cũng không sợ tiếng súng sẽ dẫn tới truy tung vượn loại. Liếc mắt nhìn chằm chằm đã lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ khoa phụ, Trầm Phong lấy ra truy thủ, bắt đầu bừng khớp khởi cắt thịt. Đem cắt tốt thịt mỡ rửa sạch sẽ cắt thành phiến, đặt ở một ngụm từ nhỏ siêu thị tìm được cái chảo bên trên, hỏa diễm nhiệt độ rất nhanh truyền đến động vật mỡ bên trên, thịt mỡ bắt đầu cuộn lại thu nhỏ, thơm nước dầu chân từ bên trong chảy ra, tại đáy nồi tụ tập. Rất nhanh, một ít nồi mỡ heo liền đã luyện chế hoàn tất, lưu lại một đáy nồi xốp giòn bã dầu. Trầm Phong đem mỡ heo rót vào một cái bình nước suối khoáng bên trong, tại bã dầu bên trên rải lên một chút một ít muối, nhặt lên một khối phóng tới miệng bên trong, một cô đến từ mỡ cháy hương thuận vị rắc truyền ra đến, để toàn thân hắn thoải mái, thương lông mày đều muốn rơi mất, liền ngay cả đau đầu đều hóa giải rất nhiều. Thuần thiên nhiên thịt heo rừng luyện chế bã dầu, quả nhiên càng ăn ngon hơn. Một bên khoa phụ bị mùi thơm này hấp dẫn, lúc này mặc dù còn tại cố gắng bảo trì cơ trí lanh tụ hình tượng, lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nấu nướng cũng là văn minh phát triển trình độ một cái tiêu chí, quả nhiên chỉ có nhân loại loại này có được vài vạn năm lịch sử trí tuệ tộc đàn, mới có thể tại nấu nướng phương diện có như thế thâm hậu tế điện. Đây quả thực là văn minh mùi thơm. Cùng cái này trong nồi bã dầu so sánh, viên tộc bây giờ ẩm thực đơn giản vẫn còn ăn lông ở lỗ giai đoạn. Trầm Phong dùng gậy gỗ mà làm thành đũa kẹp lên một khối màu hổ phách bã dầu, hướng khoa phụ hỏi, ăn sao? Chương 23, trí nhân vũ khí người đăng. Hades lộ kỳ khoa phụ mặt không thay đổi nhìn xem Trầm Phong, muốn ở trước mắt tên nhân loại này ánh mắt bên trong nhìn thấy trêu tức cùng trào phúng, chỉ là ánh mắt của đối phương, tựa hồ chỉ có chân thành. Yên lặng vài giây đồng hồ, khoa phụ khẽ gật đầu. Trầm Phong đem bã dầu đổ ra một chút, bỏ vào một cái đĩa, bỏ vào khoa phụ trước mặt. Nghĩ nghĩ, hắn đem khoa phụ trên người dây thừng giải khai một chút, để hắn mặc dù hai tay bị trói, lại miễn cưỡng có thể hoạt động. Khoa phụ nắm lên trong mâm bã dầu, nhét vào miệng bên trong, bắt đầu ăn liên tục. Trải qua lâu như vậy dày vò, hắn cũng sát thực đói bụng. Hắn hiểu hơn, nếu như muốn đào tẩu, nhất định phải có đầy đủ thể lực. Trầm Phong chính mình ăn mấy khối bã dầu, đem cắt thành khối nhỏ thịt nạc cùng ngũ hoa rót vào trong nồi bắt đầu là xào. Đợi đến xào đến không sai biệt lắm, lập tức đem cắt nát giá hành cùng cắt thành phiến nước củ cải đổ đi vào, tiếp tục là xào, lại rải lên muối. Mùi thơm mê người lần nữa bắt đầu lan tràn ra, khoa phụ đã ăn xong trong chén bã dầu, lại cảm giác đói hơn rồi. Trong nồi mì ăn liền đã làm quen, Trầm Phong ném vào mấy cái cắt nát nhỏ cà chua, lại tăng thêm điểm mỡ heo, đem một nồi mì nước luộc thành đẹp mắt kim hồng sắc, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu hôi bại cảm giác. Trực tiếp đem tràn đầy một nồi củ cải thịt xào bưng xuống đến để ở một bên, Trầm Phong trước cho mình đựng tràn đầy một bát cà chua mỡ heo mì ăn liền, lại đối thêm một chén nữa, chen vào hai cây que gỗ, đưa tới khoa phụ trước mặt, nói ra, ăn đi. Đồ vật rất nhiều, không kém cái này một ngụm, với lại nếu như muốn mang theo đối phương đào tẩu, không thể để cho hắn trở nên quá hư nhược. Khoa phụ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, không biết cái này âm tàn ác độc nhân loại đến cùng muốn làm gì, cho tới nay duy trì cơ trí chấn định bề ngoài ẩn ẩn có chút bối rối, nhưng vẫn là không tự chủ được đưa tay nhận lấy chén canh. Trầm Phong đặt mông ngồi dưới đất, trong ngực ôm sọt bùn, một tay bưng bát, một tay dùng búa gắp thức ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tới đây nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu ăn được xào rau. Mặc dù gia vị chỉ có mỡ heo cùng muối, nhưng bắt đầu ăn là thật hương, lại uống một ngụm kim hồng sắc bí nước, mang theo cà chua cùng mỡ heo hương khí, thơm cực kỳ. Mắt thấy Trầm Phong ngay cả ăn mang uống, quên cả trời đất, khoa phụ rốt cuộc có chút nhịn không được, đặt mông ngồi ở Trầm Phong trước mặt, bắt đầu dùng bữa uống mì nước. Mặc kệ tên nhân loại này đến cùng muốn làm cái gì, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm chiến đấu. Trầm Phong ăn một miếng đồ ăn, uống một ngụm canh, giống như là trò chuyện việc nhà nhàn nhạt hỏi, các ngươi đại bản doanh ngay tại thủ đô đi. Khoa phụ đột nhiên giật mình, kém chút đứng lên, lạnh lạnh hỏi, làm sao ngươi biết? Trong đại bản doanh đều là vượt loại phụ nữ trẻ em cùng già yếu tàn tật, với lại ẩn tàng cực sâu, tên nhân loại này rốt cuộc là làm sao mà biết được? Trầm Phong không hề bị lay động, tiếp tục vừa ăn vừa nói, ta nhắc tới muốn đi thủ đô thời điểm, nét mặt của ngươi rất kinh hoàng, có thể làm cho ngươi cái này viên tộc đại thủ lĩnh thất thố như vậy đấy, chỉ có của ngươi thân tộc rồi, cho nên ta kết luận, các ngươi đại bản doanh ngay tại thủ đô. Khoa phụ nhìn chằm chằm Trầm Phong một chút, lại chậm rãi ngồi xuống. Nhân loại đại diệt tuyệt phát sinh sau những năm này, trí tuệ viên tộc cũng một mực đang phồn diễn sinh sống, cả một tộc bảy phụ nữ trẻ em, cùng những cái kia không có trí tuệ hậu đại, tất cả đều sinh hoạt tại thủ đô thành thị phế tích bên trong. Qua nhiều năm như thế, cả một tộc bảy đã khoảng chừng mấy vạn tinh tinh. Đối với có trí khôn vượt loại mà nói, hắn và dã thu tinh tinh, những cái kia không có trí tuệ gia hỏa, hoàn toàn không thể xưng là đồng tộc, chỉ là một ít động vật mà thôi. Nhưng nơi này mặt đã có rất nhiều là bọn hắn bạn lữ, bọn họ có đủ. Những này trí tuệ vượt loại đối với những cái kia phổ thông tinh tinh tình cảm, cũng bởi vậy cực kỳ phức tạp. Có yêu yêu, có thương hại, có xem thường, có lo lắng, có thống hận, đủ loại tình cảm. Một người một vượn tiếp tục vây quanh ở bên cạnh đống lửa ăn uống, Trầm Phong hỏi lần nữa, ngươi thống hận nhân loại? Nhân loại của thế giới này đã triệt để diệt tuyệt, vì sao còn như thế để ngươi thống khổ? Đã từng chịu được ngược đãi. Khoa phụ lần này nhưng không có kinh ngạc, mà là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói ra, không, nhân loại với ta mà nói cùng ven đường tảng đá không hề khác gì nhau. Nhưng là ngươi biết không, phổ thông vượn loại lớn nhất tụ quần số hạn mức cao nhất chỉ có 50 cái. Nói đến, nhân loại cũng bất quá là từ cổ nhân loại trí nhân bên trong phát triển mà đến, cùng lúc giải tán dâu sở người, Ni An nước đặc biệt người, thầy đeo vợ người, Indonesia giả và người vân 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 vân, toàn bộ bị trí nhân diệt tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì trí nhân có được phức tạp ngôn ngữ, có thể thông qua cường đại ngôn ngữ năng lực truyền lại tôn giáo, thần thoại, truyền thuyết những này trên tinh thần đồ vật, tất cả mọi người đều có một cái cùng chung mục tiêu, liền có thể tổ chức cường đại tụ quần. Đối đã diệt tuyệt nhân loại cứu hận, chính là chúng ta tôn giáo, mà ngươi là một cái tỉnh lại tế phẩm. Vừa nói, khoa phụ một bên cũng ở đây cẩn thận quan sát trước mắt tên nhân loại này thần sắc, muốn tìm được một chút tin tức hữu dụng. Trầm Phong gật gật đầu, điểm này cùng hắn đoán cũng kém không nhiều. Trước mắt cái này có được vượt xa bình thường trí tuệ vượt loại thủ lĩnh, chỉ là đang lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật. Đã như vậy, kế hoạch của hắn liền có thể tiến hành. Nuốt vào một khối thịt ba chỉ, Trầm Phong thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía khoa phụ, nói tiếp, đối với cái này cái thế giới mà nói, ta chỉ là một cái khách qua đường, hoặc là nói, một cái người quan sát. Ánh mắt của hắn như kiếm, nhìn thẳng khoa phụ hai mắt, nói tiếp, đối với các ngươi tộc đàn, ta là cơ hội duy nhất, sẽ không bao giờ lại xuất hiện người cứu vớt, ta tới mục đích bản thân thế giới, vẫn có hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hệ thống, có vô hạn khả năng. Khoa phụ ánh mắt híp lại, tại đống lửa trước rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu, hắn chậm rãi nói ra, điểm này, ta cũng đã từng trải qua cân nhắc, bởi vì ngươi đối những cái kia tượng đá không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngươi đối với cái thế giới này đều không có tình cảm gì, phảng phất căn bản không thuộc về nơi này. Chỉ là đây hết thảy đã vượt xa khỏi vào ta tưởng tượng, ta chỉ là một đầu vừa mới nhìn vài cuốn sách hầu tử, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Trầm Phong không có trả lời, đứng dậy đi đến khoa phụ bên người, đưa tay từ đầu vai của hắn kéo xuống mấy cọng tóc phát, lấy điện thoại di động ra, mở ra chân thực tận thế trò chơi áp, nói ra, ta đã hiểu được não vượn khởi nguyên, đã nhận được tổ chức hàng mẫu, xin nhiệm vụ ban thưởng. Trên điện thoại di động lập tức hiện lên mấy dòng chữ, xin đem nhiệm vụ hàng mẫu để đặt ở bên cạnh không trong thùng là đủ. Tại Trầm Phong bên người, chính là một cái trống không thùng sắt, Trầm Phong đem khoa phụ lông tóc bỏ vào, sau đó đắp lên cái nắp. Qua 3 giây đồng hồ, hắn lần nữa mở ra cái nắp, trong thùng lông tóc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một quyển tư liệu. Trầm Phong lấy ra tư liệu, chỉ thấy bìa là một hàng chữ lớn, liên quan tới thông qua tượng đá virus rút ra bắp thịt hoạt hóa vật chất báo cáo, phần báo cáo này bên trong viết đấy, rõ ràng là thủ đô phòng dịch trung tâm cái nào đó nhà khoa học thí nghiệm thành quả, một loại có thể tăng lên trên diện rộng cơ thể năng lực sinh vật dược thể, nữ hoa dược thể. Mà loại thuốc này chỗ ở, ngay tại thủ đô phòng dịch trung tâm. Trầm Phong đọc nhanh như gió, rất mau đem cái này quyển nghiên cứu báo cáo lật hết, chỉ cảm thấy cặp mắt của mình giống như là máy quay phim đồng dạng, đã đem toàn bộ báo cáo từ đầu tới đuôi tất cả đều ghi xuống. Nội tâm của hắn lúc này thập phần hưng phấn, bản cổ virus uy lực hắn đã cảm nhận được, nếu quả như thật có thể được đến loại này hoàn toàn mới nữ hoa dược thể, thân thể của hắn tuyệt đối có thể được đến trên diện rộng cường hóa. Cho đến lúc đó, thể lực chống đỡ hết nội tình huống, cũng tìm được trên diện rộng cải thiện. Tiện tay đem một chồng tư liệu tất cả đều ném vào đống lửa bên trong, Trầm Phong tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa. Đợi đến sau khi ăn xong, hắn trực tiếp đem khoa phụ nốt vào một tòa to lớn lồng sắt, mình cũng tiến vào bên cạnh một tòa lồng sắt. Dập tắt đống lửa, dùng hai khối bố đắp kín chiếc lồng, ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho trải qua lâu như vậy dày vò, hắn cũng sớm đã mười phần mỏi mệt. Khoa phụ lúc này lại cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi ngay ngắn ở lồng sắt bên trong, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Đúng lúc này, phía ngoài trên đường phố truyền đến một trận phân loạn tiếng vó ngựa, còn có vượn loại rít âm thanh, có một ít đội vượn kỵ binh đang từ tiểu trấn trên đường phố đi qua. Khoa phụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên gấp rút. Lại bị phong một quyển sách, bất quá không trọng yếu, quan trọng là bây giờ cố sự. Chương 24, linh trưởng loại bệnh chung người đăng, Hades lộ kỳ tiếng vó ngựa gấp rút, từ xa đến gần, rất nhanh liền đạt tới vườn bách thú bên cạnh đường đi. Khoa phụ ngồi ở lồng sắt bên trong, thậm chí có thể nghe được những cái kia vượn kỵ binh nói chuyện với nhau thanh âm. Là một cái chán ghét đấy, vườn bách thú. Nhân loại hẳn là đi thành phố lớn. Kỳ quái, mùi thối. Nhanh, không cần trì hoãn. Khoa phụ tại lồng sắt bên trong mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhưng lại lập tức nhắm lại, cuối cùng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Phía ngoài một đội vượn kỵ binh nhanh chóng rời đi, thanh âm dần dần từng bước đi đến, khoa phụ trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái, sau đó nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một bên khác lồng bên trong, Trầm Phong đem chụp tại trên cỏ súng ngón tay dịch chuyển khỏi, đồng dạng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Phong rời giường rửa mặt một cái, làm điểm thịt heo rừng đã nướng chín, cùng khoa phụ phân ra ăn, dẫn ra hai con ngựa, tiếp tục hướng thủ đô phương hướng mà đi. Lần này Trầm Phong trực tiếp tránh đi tất cả thành trấn, ở trong vùng hoang dã tiến lên, đồng thời giảm bớt tốc độ, một đường mười phần chú ý cẩn thận. Đám truy binh đã đuổi theo, nếu như thủ đô là viên tộc đại bản doanh lời nói, như vậy dọc theo con đường này khả năng còn biết gặp được lưu thủ viên tộc, nhất định phải cẩn thận hơn. Mà từ tối hôm qua Trầm Phong đem thân phận của mình nói cho khoa phụ về sau, cái này viên tộc thủ lĩnh vẫn lâm vào thời gian dài trong trầm mặc, tựa hồ một mực đang suy nghĩ Trầm Phong. Bọn hắn lúc này cũng đều minh bạch, chỉ bằng vào lời nói căn bản là không có cách để bọn hắn triệt để tín nhiệm đối phương. Hết thảy đều cần càng nhiều tín nhiệm. Hoang dã bên trong đuổi có chiều cao hơn một người, cũng may đã có chiến mã về sau đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Sau đó mấy ngày, Trần Phong mang theo khoa phụ vòng qua hoang dã bên trong to to nhỏ nhỏ thành trấn, một đường tiến lên. Mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng gặp được truy binh tỷ lệ cũng giảm mạnh rồi. Càng là tiếp cận thủ đô, gặp phải viên tộc truy binh cũng càng nhiều, có đôi khi thậm chí xa xa đều có thể nhìn thấy viên tộc kỵ binh bóng dáng, toàn bộ nhờ Trần Phong cắt lấy từng đám một bụi cỏ choáng tại chiến mã trên thân, mới ngụy trang đi qua. Mà khoa phụ thì vẫn luôn ở vào trong trầm mặc, cũng không có kêu cứu, cũng không có thử nghiệm chạy trốn. Một đường đi vòng, ước chừng 10 ngày sau, bọn hắn đã xa xa thấy được thủ đô mang tính tiêu chí kiến trúc, tới nơi này phiến tàn phá thành thị vùng ngoại thành khu vực. Nhân loại nơi này tượng đá, muốn so địa phương khác dày đặc được nhiều. Khi tượng đá bệnh ôn dịch tiến vào truyền bá khuyết tán màn cuối về sau, số lớn bệnh hoạn xông phá cách ly, vọt tới thủ đô, muốn tìm kiếm sau cùng cứu vớt. Chỉ là bọn hắn lấy được không phải cứu vớt, mà là một lần tập thể diệt tuyệt. Cưỡi ngựa tại từng tòa nhân loại tượng đá ở giữa xuyên qua, Trầm Phong cảnh giác cầm đường, nhìn về phía trước. Nơi này là viên tộc đại bản doanh, tuyệt đối sẽ có chỗ đề phòng. Những cái kia truy tung viên tộc mặc dù đại bộ phận đều rơi tại các nơi hoang dã ở bên trong, nhưng hẳn là cũng có một bộ phận về tới thủ đô. Sở dĩ một mực mang theo khoa phụ cái này con tin, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là cái này. Mắt thấy đã đi tới thủ đô, khoa phụ thần sắc lúc này trở nên càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trầm Phong cưỡi ngựa ở phía trước dò đường, đột nhiên bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Trầm Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một con báo chính như cùng một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng hắn nhào tới. Trầm Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay dùng mấy tầng vải rách bao bọc sọt gùn trong nháy mắt khai hỏa. Liền nghe vang một tiếng vang trầm, báo thân thể ở giữa không trung chỉ trệ, tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe, sau đó đột nhiên rơi xuống đất. Trầm Phong thở dài một hơi, một bên khác trong bụi cỏ vậy mà lần nữa đập ra một đầu báo đốm, trực tiếp nào về phía sau lưng của hắn. Báo đốm chủy thủ móng nuốt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lần này nếu như bị nhào thực rồi, không chết cũng phải trọng thương, càng đừng đề cập tùy theo mà đến răng nhọn cắn xé. Mắt thấy Trầm Phong đã tránh cũng không thể tránh, ở phía sau cái kia con chiến mã bên trên khoa phụ hai mắt chừng một cái, cùng hống một tiếng, trực tiếp nhảy vọt mà lên, bổ nhào vào báo trên thân, đem đầu này hung mãnh báo trực tiếp phá tan. Một vượn một báo lăn xuống trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng chém giết, khoa phụ trực tiếp cưỡi tại báo trên thân, nâng lên dùng dây thừng trói lại song quyền, giống như là thiết truy hung hăng hướng phía báo đầu đập tới. Báo đốm móng nuốt ở trên người hắn kéo ra mấy đầu vết thương, không chút nào không thể ngăn cản khoa phụ điên cuồng. Lần lượt trọng kích phía dưới, báo đốm đầu trực tiếp bị nện đến máu thịt bé bét, xương đầu đều bị nện nứt, rất nhanh liền không dãy rủa nữa, đã mất đi sinh cơ. Khoa phụ lại như là vẫn không hết hận, tiếp tục quăng nện, thẳng đến đem báo đốm đầu triệt để nện lẹp, lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu mang theo máu me đầy mặt nhìn về phía Trầm Phong, ánh mắt thâm thúy. Trầm Phong trong ánh mắt mang theo hài lòng thần sắc, đem vừa rồi giấu ở dưới nách súng tự động rút ra. Khi đầu này báo đốm bạo khởi thời điểm, hắn liền đã nhanh chóng thay đổi họng súng, nếu như khoa phụ không xuất thủ, súng tự động cũng đã đem báo đánh thành cái sẳng rồi. Bất quá vô luận như thế nào, đầu này Tinh Tinh xem như cứu được hắn. Nói như vậy, ngươi tin tưởng lời của ta? Trầm Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi. Khoa phụ đồng dạng sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, nói ra, hy vọng ngươi nói đều là thật, với lại thật sự có thể tuân thủ lời hứa. Xảo trá nhân loại. Hắn đã thấy trong tay đối phương súng tự động, trong nháy mắt rõ ràng chính mình sợ tác sở vi bất quá là tên nhân loại này thăm dò. Mấy ngày nay hắn đã suy tư rất nhiều, nếu như tên nhân loại này nói là sự thật, hắn thật sự đến từ một cái vẫn có được hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học hệ thống thế giới, trí tuệ viên tộc sinh sôi duy nhất hy vọng, khả năng sẽ phải rơi vào nơi này. Đối phương trước đó chống rông cầm tới nghiên cứu tư liệu một màn, cũng làm cho hắn không cách nào không đi tin tưởng. Mấu chốt nhất bâng, vô luận đối phương nói thật hay giả, cái này đều đã là trí tuệ vượn loại duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn nhất định phải nắm chắc căn này dâm dạng. Dù là đây hết thảy bất quá là tên nhân loại này âm mưu quỷ kế, tại không có chứng minh trước đó, hắn đều phải nhận. Trầm Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, bất quá ta cũng cần toàn tộc các ngươi thuần phục, ta muốn thông qua các ngươi, khống chế cái thế giới này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn toan tính sẽ không vẹn vẹn hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, mà là cái này có được vô tận tài nguyên tận thế thế giới. Khoa phụ đồng dạng gật đầu nói, có thể, ngươi sẽ trở thành chúng ta thánh nhân, chúng ta thần, tại sinh tồn trước mặt, vượt loại sẽ không để ý cái gọi là tôn nghiêm, đó là các ngươi nhân loại mới có lòng hư vinh. Trầm Phong tại trên lưng ngựa duỗi ra một cái tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Khoa phụ lúc này ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, đồng dạng cưỡi lên ngựa, duỗi ra một cái tay cùng Trầm Phong giữ tại cùng một chỗ, hợp tác vui vẻ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng chân, mười mấy tên vượn kỵ binh nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí mà đến. Vừa rồi tiếng súng mặc dù trải qua xử lý, nhưng vẫn đưa tới vượn loại chú ý những này vượn kỵ binh xa xa đã thấy khoa phụ cùng Trầm Phong, rất mau tới đến khoảng cách Trầm Phong cùng khoa phụ chỉ có mấy chục mét địa phương, cùng nhau điểm ngựa dừng lại. Đi đầu một tên biên tộc trong đôi mắt chớp động lên mừng rỡ. Đúng vậy, khoa phụ thủ hạ chính là tên kia gọi là Thạch Nhãn tướng lĩnh, la lớn, khoa phụ, ngươi không sao chứ? Khoa phụ nhìn thấy tên này viên tộc trong nháy mắt, đột nhiên khẽ cho mày, sau đó vừa cười vừa nói, ta không sao, ta đã cùng nhân loại hòa giải, hết thảy đều là một trận hiểu lầm. Thạch Nhãn cùng bên người một đám vượn kỵ binh lướt nhau, lớn tiếng nói, khoa phụ, ngươi bị thương. Vượn loại đối với cảm xúc khống chế vẫn còn tương đối lạnh nhạt, ánh mắt của bọn hắn bên trong lúc này lộ ra một tia dị dạng. Trầm Phong nhướng mày, thấp giọng nói với khoa phụ, bọn hắn vì cái gì đang nhét vào máy phóng lựu đạn? Thạch Nhãn trong tay cầm chính là một bộ máy phóng lựu đạn, lúc này hắn chính nhất vừa nói chuyện, một bên không ngừng nhét vào. Thứ này uy lực lớn, một khi phát xạ, Trầm Phong cùng khoa phụ đều sẽ bị tác động đến. Khoa phụ trên mặt vẫn duy trì mỉm cười nhìn về phía một đám vượn kỵ binh, trong miệng thấp giọng nói ra, Thạch Nhãn là viên tộc trong hàng tướng lãnh gia tâm lớn nhất một cái, bình thường ta có thể áp chế hắn, về phần hiện tại, linh trưởng loại đối khát vọng quyền lực có thể áp đảo hết thảy, viên tộc cũng là linh trưởng loại. Trầm Phong trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức đồng dạng thấp giọng nói ra, ta đến 1 2 3, ngươi lập tức ném ra, sau đó chúng ta phía bên trái chạy. 1 2. Nói xong, dùng ống tay áo làm che chắn, đem một viên lựu đạn bỏ vào khoa phụ trong tay. Khoa phụ lúc này y nguyên mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, Thạch Nhãn, không nghĩ tới của ngươi tiểu đội sớm đã trở về, ta vừa mới gặp Vô Chi Kỳ cùng Lông Dài, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ tới, tiếp lấy cái này. Nói xong tiện tay đem lựu đạn ném ra ngoài, phía trên còn bị hắn bôi tầng một máu tươi. Nghe được Vô Chi Kỳ cùng Lông Dài danh tự, Thạch Nhãn sững sờ, sau đó chỉ thấy một cái hồng hồng đồ vật lăng không bay tới, bên cạnh hắn một tên vượn loại vô ý thức liền muốn đi đón. 3. Trầm Phong khẽ quát một tiếng, một người một vượn đồng thời quay đầu ngựa lại hướng phía bên cạnh đường đi vào tới. Cùng lúc đó, tên kia Thạch Nhãn thủ hạ cũng nhận được lựu đạn, liền nghe vang một tiếng vang thật lớn, tên này vượn loại tính cả hắn chiến mã bị tạc trở thành mảnh vỡ, bên cạnh một đám vượn loại cũng trong nháy mắt từng cái mà mang thương. Khói lửa cùng huyết vũ tan hết, Thạch Nhãn mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt âm động, cùng hướng nói, giết bọn hắn.